Chương 741, 2, mài đao xoèn xoẹt hướng giao hẹn. Chương 741, 2, mài đao xoèn xoẹt hướng giao hẹn. Cái này trang bị hiệu quả cũng có thể phát huy được tác dụng. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi Mạc Vân đã nếm thử qua. Cái này xâm tinh linh áo choàng mặc dù là hoàng kim giai, nhưng là Mạc Vân trang bị bên trên lời nói cũng không có bất kỳ cái gì cấp độ hạn chế. Nói cách khác Mạc Vân có thể hoàn toàn phát huy ra kiện trang bị này sức mạnh. Cái này tương đối khá. Mạc Vân Mỹ tư tư từ trong hành trang lấy ra cái này màu xanh biếc áo choàng, trực tiếp trang bị đi lên. Vốn là xinh đẹp hình tượng giống như phụ thêm một tầng mông lung màu xanh sao y y, khí chất đều trở nên thánh khiết rất nhiều, giống như trong rừng thánh nữ tầm thường. Mạc Vân xuất ra tấm gương chiếu chiếu, hài lòng gật đầu. Trang bị hiệu quả cường liền không nói, cái này nhan giá trị cũng không có lời gì để nói, quả thực hoàn mỹ. Lần này rút thưởng thật sự là quá hợp Mạc Vân tâm ý, Mạc Vân nghĩ đến muốn hay không cho trên thân cái khác trang bị cũng nhiễm cái sắc, và cái này áo choàng càng phối hợp một điểm. Mà vừa lúc này, xung quanh các người chơi cũng chú ý tới Mạc Vân biến hóa trên người, nhao nhao la qua. Mạc Vân cũng không có để ý, trực tiếp đem xâm tinh linh áo choàng tin tức cặn kẽ phát tại khu vực nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện. Trong nháy mắt, toàn bộ kênh đều lửa nóng lên. Ta dựa vào hoàng kim giai áo choàng. Cái này so với bình thường hoàng kim giai trang bị đều quý đi, và vũ khí chính giá cả không sai biệt lắm. Có loại này trang bị ai còn hội bán a? Lại càng không cần phải nói Mạc Vân đại lão như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp. Lý Tư cho cái này may mắn tiền xu rút thưởng vậy mà thật có thể rút đến hoàng kim giai trang bị. Ta tại sao không có loại này vận khí tốt a a a a a. Không hổ là truyền kỳ đại lão, chính là đại khí. Rút thưởng không được ra, dùng đến đóng saber. Hiện thế ở đây tất cả mọi người 1 cm để cho ta xuất hàng. Ta cũng nghĩ như thế, thế nhưng là vận may của ta tiền xu đã dùng qua, mới rút đến một bình thuốc giải độc các minh đệ. Ta vừa mới phát hiện cái này may mắn tiền xu tại chim bồ câu trắng thương hội trong cửa hàng có đang bán. Ken phủ không thành điểm cống hiến hối đoái trong cửa hàng cũng có. Ta xem một chút đê rất đắt. Cái này may mắn tiền xu còn có thể dùng kinh nghiệm mua. Toa cát. Khống chế dục vọng là một loại trí tuệ, đáng tiếc ta sẽ chỉ chặt tay và toa cát. Tại phát hiện Lý Tư cho ra cái viên kia may mắn tiền xu còn có thể thông qua loại phương thức này mua sắm về sau, tất cả đờ lỡ đều sôi trào lên. Tất cả mọi người không nói một lời, chỉ là rút thưởng. Rất nhanh, theo lại một vệt kim quang tại trong sân rộng lấp lóe, chặt tay rút thưởng không khí đạt đến cao trào. Một bên khác, Ken phụ không thành trung, Lý Tư nhìn xem hệ thống bảng bên trên bắt đầu phi tốc gia tăng dự trữ điểm kinh nghiệm EXP, hài lòng gật đầu. Hắn sở dĩ tốn hao công phu làm cái kia một trận khánh điện, ngoại trừ hiển lộ rõ ràng thực lực, tập trung đờ lỡ bên ngoài, cũng có thu hoạch một đợt giao hệ ý nghĩ. Dù sao 3.0 bản 4 đã mở ra không ít thời gian, các người chơi để giành được đến không nhỏ điểm kinh nghiệm EXP. Cùng nói nhường các người chơi đem điểm kinh nghiệm EXP hoa đến những cái kia không dùng địa phương, không bằng giao cho hắn đến thống nhất phân phối. Mài đao xoèn xoẹt hướng giao hẹn. Về phần như thế nào đem điểm kinh nghiệm EXP tốt hơn từ các người chơi trong tay thu hoạch đi ra, ngoại trừ trước đó liền có kinh nghiệm cửa hàng bên ngoài, Lý Tư còn cần tìm tới một cái tốt hơn đường tắt. Tự nhiên mà vậy, Lý Tư liền nghĩ đến rút thưởng phương pháp này. Đối với các người chơi tới nói, còn có cái gì hấp dẫn có thể so với qua được rút thưởng đâu? Loại kia rút chúng giải thưởng lớn lúc gạ rèn lìn báo tố tăng cảm giác là một người liền không cách nào chống cự. Đặc biệt là trông thấy người khác rút chúng giải thưởng lớn mà chính mình không thu hoạch được gì lúc, cái gọi là chìm không thành phẩm sẽ để cho các người chơi ngoan ngoãn móc ra kinh nghiệm và kim tệ tới. Ngoại trừ vừa mới đưa cho các người chơi tiền xu, Lý Tư trả lại các người chơi chuẩn bị ba đầu thu hoạch được may mắn tiền xu đường tắt. Một cái là tốn hao kim tệ từ chim bồ câu trắng thương hội mua sắm, một cái là tốn hao điểm cống hiến từ kèn phụ không thành cống hiến trong cửa hàng hối đoái, cái cuối cùng chính là tốn hao điểm kinh nghiệm EXP từ kỹ năng trong cửa hàng mua. Cái này ba con đường đối với hiện tại các người chơi tới nói, tự nhiên là cái thứ ba tốn hao điểm kinh nghiệm EXP mua sắm may mắn tiền xu thích hợp nhất. So sánh với kim tệ, Lý Tư cũng càng hy vọng các người chơi bảy đồ cúng điểm kinh nghiệm EXP. Cho nên nho nhỏ trên mặt đất điều một lần tốn hao kim tệ mua sắm may mắn tiền xu giá cả, nhưng càng nhiều tờ lỡ tuyển chọn tốn hao điểm kinh nghiệm EXP con đường này. Đương nhiên, Lý Tư cũng không phải mổ gà lấy trứng cái chủ loại kia người. Hắn biết rõ đối với các người chơi tới nói, rút thưởng xúc động tối đa cũng chính là nhất thời. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, phát hiện rút thưởng thua lô thời điểm, ngoại trừ một số nhỏ dân cờ bạc, phần lớn người đều sẽ đối Lý Tư may mắn tiền xu kính nhi viễn chi. Dù sao các người chơi vẫn là hội tính toán tỉ mỉ, nhưng là đã từng thân là tờ lỡ chung một viên, Lý Tư sao có thể không biết tờ lỡ đám đó nghĩ cái gì? Đơn thuần rút thưởng đương nhiên không được, cho nên hắn tại thiết trí đầy đủ có sức hấp dẫn thưởng lớn bên ngoài, trời xanh mây trắng cấp bậc ban thưởng cũng đều là đối các người chơi tới nói tương đối thực dụng trang bị và đạo cụ. Trang bị cũng không cần nói, khôi phục phẩm, ma pháp quyển trục chờ một chút, đều là các người chơi trò chơi quá trình bên trong không thể thiếu. Phần thưởng đều là đợi lễ thường ngày có thể dùng tới được, hơn nữa giá cả so sánh với mà nói cũng có thể và các người chơi đi cửa hàng mua sắm chi phí ngang hàng. Cái này không được sao? Ở đâu không phải mua? Tại Lý Tư nơi này mua sắm may mắn tiền xu rút thưởng quất chúng một lần thưởng lớn lời nói, liền tất cả kiếm về. Hơn nữa, cái này cũng tương đương với cho các người chơi một loại dùng điểm kinh nghiệm EXP đổi hối đoái đạo cụ thậm chí kim tệ đường tắt, Lý Tư không tin đây đối với các người chơi không có sức hấp dẫn. Cho nên, đối các người chơi tới nói, dùng Lý Tư may mắn tiền xu rút thưởng là một loại không vốn thậm chí có thể kiếm tiền mua bán. Bọn hắn còn có thể chống cự loại này hấp dẫn sao? Lý Tư không nói, chỉ là một vị thưởng thức hệ thống bảng chung không ngừng gia tăng điểm kinh nghiệm EXP. Lý Tư kế hoạch những này, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu chi phí. Đối với các người chơi tới nói lấy được phần thưởng và mua sắm giá cả ngang hàng, nhưng là đối với thân là địa chủ thêm chủ hàng Lý Tư tới nói, chẳng khác nào trực tiếp lấy giá cả thích hợp trắng trợn phá giá hàng hóa. Không lỗ tiền còn có thể kiếm tiền. Dù sao chỉ cần thiết lập thật may mắn tiền xu bên trong không gian pháp thuật là được. Trừ cái đó ra, các người chơi có thể quất chúng cái gọi là thưởng lớn, đối ở hiện tại Lý Tư tới nói cũng không tính là gì. Động động thủ sự tình rồi lấy hắn hiện tại đỉnh cấp rèn đúc đại sư trình độ, hoàng kim giai trang bị còn không phải hạ bút thành văn. Huống chi, cùng vương quốc người lùn cô sơn thành sử dụng không gian thông đạo liên thông về sau, càng thêm không cần lo lắng tốt đẹp trang bị khởi nguồn. Dù sao đối Lý Tư tới nói đây chính là nhiều tháng hắn từ đầu tháng đến nuôi kiếm tê dại. Hai long gật đầu, Lý Tư đóng lại hệ thống bảng. Các người chơi sự tình cũng an bài không sai biệt lắm, như vậy còn dư lại chính là nên đón phỉ liệp chi tinh mang tới dị biến. Tính toán thời gian, hẳn là cũng kém không nhiều liền một tới. Minh Hữu bên này, Lý Tư cũng thông báo không sai biệt lắm. Vì giữ bí mật, tin tức này trên cơ bản chỉ có riêng phần mình cái thế lực mấy vị truyền kỳ cao tầng biết được. Nếu như vậy cũng có thể tiết lộ, cái kia Lý Tư cũng không có lời gì nói. Chẳng qua trước mắt xem ra, những cái kia tà thần tín đồ ngược lại là không có cái gì dị động. Ngoại trừ vương quốc người lùn và chiến thần giáo hội tại nơi thứ ba phỉ liệp chi tinh cùng tà thần tín đồ tranh đấu tương đối kịch liệt bên ngoài, đàn rộn cảng phỉ liệp chi tinh khu vực tương đối mà nói bình thản rất nhiều. Đến lúc đó, đối với tà thần tín đồ chiếm đoạt lĩnh tiểu thế giới tập kích, cũng là đem từ nơi này khởi xướng. Vì thế, Lý Tư muốn sớm làm một số chuẩn bị. Tại 3.0 phiên bản thế giới khác khai thác bên trong, Lý Tư ngoại trừ tăng thực lực lên bên ngoài, càng quan trọng hơn mục đích là thừa dịp chư thần giáo hội cùng tà thần tín đồ tranh đoạt hỗn loạn nhất thời điểm, sớm đạt được cái viên kia khả năng tồn tại thế giới phù văn. Bất quá, cách thế giới ma văn chỗ tiểu thế giới xuất hiện còn có một đoạn thời gian. Lý Tư yêu cầu nhân cơ hội này càng nhiều đả kích những cái kia tà thần tín đồ, đem phí liệp chi tinh mang tới lần này nước quấy đủ, hắn có thể tốt hơn đi mò cá. Hơn nữa, tà thần tín đồ khống chế bên trong tiểu thế giới, cũng có một chút Lý Tư cảm thấy hứng thú đồ vật. Đấu chương xong, chương 742, 1, tiểu thế giới bờ dân thôn chương 742, 1, tiểu thế giới bờ dân thôn y sa áp tiểu thế giới, bờ dân thôn, tại cái kia bị lãng quên nơi hẻo lánh, ẩn giấu đi như thế một cái bình thường mà cô tịch thôn nhỏ. Toàn bộ trong thôn đập vào mắt đều là thấp bé phong ốc, bọn chúng phảng phất bị tuế nguyệt ép loan liều yêu, chiếu nặng nằm ở trên mặt đất. Nơi xa, kéo dài không dứt dãy núi cùng rừng rậm như là cự thú lưng, như ẩn như hiện, lộ ra một cố không thể xâm phạm uy nghiêm. Trong thôn lạc những này phong ốc không có chỗ nào mà không phải là dùng thô ráp đầu gỗ cùng tảng đá cứng rắn qua loa dựng mà thành, nhìn qua tương đối đơn sơ. Phảng phất một trận hơi lớn gió liền có thể đem bọn họ thổi tan. Vách tường khe hở bên trong lộ ra từng tia hàn ý, nói sinh hoạt gian khổ cũng không dễ. Trên nóc nhà, vài miếng cũ nát mảnh ngói đè ép đã biến thành màu đen cỏ tranh lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vì bản này liền yếu ớt không chịu nổi chỗ ở lại thêm một vòng ưu thương. Toàn bộ trong thôn phòng ở hầu như đều là tình huống như vậy, phản phất bao trùm lên màu xám âm u sát thái. Từ nhà tranh bên ngoài cái kia lắc đắc không có mấy bố trí chung, không khó coi ra những người ở nơi này sinh hoạt đến cực kỳ gian khổ. Trước phòng, mấy sâu da lông cùng thịt khô trong gió khẽ đung đưa, khung gỗ chung phơi nắng lấy một số ngắt lấy được quả dại. Đó là bọn họ đi săn chiến lợi phẩm, cũng cơ hồ là duy trì sinh kế duy nhất khởi nguồn. Những này da lông ảm đạm bồ quang, thịt khô cũng lộ ra khô quắt nhỏ gầy, để lộ ra một loại khó nói lên lời cằn cỗi cùng khổ. Trong thôn các đại nhân một mặt chết lặng bận rộn, trong ánh mắt của bọn hắn sớm đã mất đi ngày xưa hào quang, chỉ còn lại có vô tận mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Nhóm đàn bà con gái máy móc tái diễn động tác trong tay, vì bữa tiếp theo đồ ăn mà cố gắng làm việc. Mà nam nhân trưởng thành nhóm thì sáng sớm liền rời đi thôn, thâm nhập trong núi đi săn. Tay của bọn hắn thô ráp mà khô nước, hiện đây thật dày kén, đó là thời gian dài lao động lưu lại ơn ký. Tại mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên, bọn hắn dùng hai tay của mình, khó khăn duy trì lấy người một nhà sinh kế, nhưng thủy chung không nhìn thấy tương lai hy vọng. Toàn bộ trong thôn xóm cũng chỉ có bọn nhỏ trên mặt còn lưu lại mấy phần sức sống, nhưng cũng không dám lớn tiếng vui đùa ầm ĩ, bọn hắn biết cuộc đời mình hoàn cảnh gian nan đến mức nào, hơi lớn một chút hải tử đã bắt đầu cho trong nhà hỗ trợ. Chỉ có tuổi nhỏ bọn nhỏ còn tại vô ưu vô lự vui đùa ầm ĩ, mà bở gì ạ là xen vào cả hai bên trong một biên. Phụ thân của hắn rót với tư cách bở dân trong thôn ưu tú nhất thợ săn, nhà hắn sinh hoạt ở trong thôn cũng được cho rất không tệ. Và bở gì ạ cái khác tiểu đồng bọn so sánh, hắn chí ít có thể ăn cơm no. Mà bở gì ạ tuổi tác không đủ, khí lực còn nhỏ, còn không thể đi theo các đại nhân ra ngoài đi săn. Trong nhà làm xong một số việc vặt vãnh về sau, hắn có đầy đủ thời gian tùy ý chơi đùa. Bất quá mấy ngày gần đây nhất trong thôn bầu không khí rất nghiêm trọng, liền Hạ Dịp ngài thôn trưởng cũng vẻ mặt buồn tiêu bộ dáng. Bở gì ạ và hắn đám tiểu đồng bạn cũng thật không dám trong thôn vui đùa ầm ĩ, thế là bọn nhỏ càng ưa thích đi ngoài thôn trên núi nhỏ chơi đùa. Ngọn núi nhỏ kia ngay tại ngoài thôn phía đông, một bên chính là bờ dân thôn thông hướng dẹp thành đường đất. Lấy đi săn mà sống bờ dân thôn sớm đã đem chúng quanh địa vực dã thú dọn dẹp sạch sẽ. Vì tìm kiếm con mồi, bọn hắn yêu cầu xâm nhập quần sơn trong mới có thể thu hoạch đầy đủ con mồi. Cho nên trong thôn đại nhân cũng yên tâm bọn nhỏ tại thôn bên cạnh chơi đùa. Vợ gì ạ, ngươi biết gần nhất chuyện gì xảy ra sao? Luôn cảm giác gần nhất có chút không đúng, các đại nhân giống như đang lo lắng cái gì dáng vẻ. Vợ gì ạ, ngươi có cảm giác hay không gần nhất trong thôn bầu không khí là lạ? Đang chơi náo một phen về sau, tất cả bọn nhỏ đều ngồi tại núi nhỏ chỗ cao nhất trên đá lớn. Cái này cục đá to lớn không biết ở chỗ này tồn tại bao lâu, bề mặt sáng bóng trơn trượt, đầy đủ tất cả hài tử ngồi ở phía trên. Ta liền biết một điểm. Vợ gì ạ nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra. A, là cái gì là cái gì? Trung quanh tiểu hài nghe vậy, đội vàng hướng vợ gì a hỏi. Ta nghe phụ thân và mẫu thân nói chuyện phiếm, tựa như là dẹp thành bên kia năm nay thu thuế người liền muốn đi qua. Hai ngày trước, Dẹt thành sứ giả tới tốn một chuyến hạ dịp ngài thôn trưởng, chính là vì chuyện này bở gì à nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói ra. Tựa hồ không muốn bị người ngoài nghe thấy dáng vẻ, mặc dù nơi này chỉ có những hải tử này. Dẹt thành người sao? Ta nghe các đại nhân nói, dẹt thành bên kia nhưng đẹp, tường thành khoảng chừng cao 10 mấy mét. Thế nhưng là thu thuế người không phải hàng năm đều muốn đi qua sao? Trước đó cũng không có tình huống như vậy a. Trung quanh tiểu hài nghị luận ầm ĩ ai nha, nghe nói năm nay dẹt thành đi săn thần điện còn muốn cử hành lộ ẩn đại đi săn nghi thức. Nếu như có thể thông qua đại đi săn nghi thức lời nói, liền có thể gia nhập đi săn thần điện, đạt được đi săn chi thần bản cho, nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại. Bở Dĩ ạ lời thể son sắt nói. Hoa. Trung quanh bọn nhỏ nghe thấy Bở Dĩ ạ nói như vậy, từng cái sợ hãi thán phục lên tiếng. Bở dân thôn bọn nhỏ từ nhỏ đã nghe đủ loại cố sự lớn lên, trong đó nhiều nhất chính là liên quan tới đi săn chi thần vĩ đại, cùng với đi săn thần điện những cường giả kia truyền kỳ cố sự. Bở dân thôn người cuối cùng cả đời khả năng đều không thể rời đi nơi này, thậm chí liền gần nhất dẹt thành đều chưa từng đi. Bọn nhỏ đối với ngoại giới hiểu rõ, cũng chỉ có thể từ những này cố sự bên trong biết được. Đối với ngoại giới, đặc biệt là dẹt thành, bọn nhỏ đều tương đối hiếu kỳ. Vậy chúng ta có thể đi tham gia cái này đại đi săn nghi thức sao? Giống như, có thể chứ. Đối mặt đám tiểu đồng bạn hỏi thăm, Bở Dĩ ạ không chắc chắn lắm nói. Trên thực tế, hắn biết những này đều là nghe lén phụ thân và mẫu thân trò chuyện thiên tài biết. Bất quá phụ thân mẫu thân tựa hồ không nghĩ cho hắn biết, cho nên tại hắn ngủ thời điểm mới lặng lẽ nói lên những thứ này. Hắn lúc kia ngủ được chính mông lung, lờ mờ chỉ ghi nhớ một bộ phận. Bất quá, lúc ấy phụ thân và mẫu thân ngữ khí tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. Đối với cái này Bở Dĩ ạ cũng có chút không hiểu rõ. Phụ thân hắn sở dĩ là trong thôn mạnh nhất thợ săn, là bởi vì hắn lúc còn trẻ đã từng đi qua dẹt thành. Lúc đó hắn cũng tham gia đi săn thần điện tuyển bạn, kém một chút liền thành công tiến vào thần điện, trở thành một tên cường đại thần điện chiến sĩ. Chương 742-2, tiểu thế giới bờ dân thôn chương 742-2, tiểu thế giới bờ dân thôn bất quá ngay cả như vậy, tại trở lại bờ dân thôn về sau, phụ thân ai áo cũng trực tiếp trở thành trong thôn mạnh nhất thợ săn. Trong thôn người cũng đều tương đối tin phục phụ thân của hắn. Bở Dĩ ạ không nghĩ ra được hội có chuyện gì, nhường phụ thân như vậy thận trọng bộ dáng. Hai ngày này phụ thân tâm tình tựa hồ thật không tốt bộ dáng, Bở Dĩ ạ cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá trong lòng, hắn vẫn là thẳng chờ mong có cơ hội có thể đi dẹp thành nhìn một chút cơ hội. Nghe Bở Dĩ ạ miêu tả, bọn nhỏ đều có chút hưng phấn. Tưởng tượng lấy tiến về dẹp thành, thông qua đại đi săn nghi thức trở thành trong thần điện một viên. Ngẫu nhiên có đến từ dẹp thành người đi ngang qua bờ dân thôn, tiến về phương xa quần sân trong. Mặc dù những người kia rất ít tiến vào trong thôn, bất quá loại kia uy nghiêm cao cao tại thượng vẫn là để bọn nhỏ ký ức khắc sâu. Nếu như mình cũng có cơ hội trở thành như vậy người liền tốt. Lập tức, bọn nhỏ hưng phấn mà thảo luận đứng lên. Suy đoán đại đi săn nghi thức hội có cái gì nội dung, suy đoán ai có tư cách tiến về dẹt thành, nếu như ai đi, muốn cho những người khác mang ăn ngon cứ như vậy trò chuyện, rất nhanh sắc trời liền tối xuống. Bọn nhỏ lúc này mới chú ý tới đã chậm, về nhà đoán chừng lại muốn bị các đại nhân đánh đòn. Ngay tại bọn nhỏ đội vàng hấp tấp hướng dưới núi thời điểm ra đi, Bở Dĩ ạ loáng thoáng nghe được một chút tiếng vang. Hắn ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Ngay lúc này, thôn thông hướng dẹt thành trên đường nhỏ, một mảnh bụi mù dơ lên. Màn đêm buông xuống, bờ dân thôn dần dần lâm vào đen kịt một màu bên trong. Chỉ có mấy chén nhỏ yếu ớt đèn đuốc trong gió chập chờn, vì cái này ban đêm yên tĩnh mang đến một tia ấm áp. Mà lúc này đây, thôn dân tụ tập trong thôn bên cạnh đống lửa, trầm mặc không nói, lo sợ bất an lẫn nhau quan sát, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối tương lai sầu lo cùng khủng hoảng. Ngay lúc này, một người có mái tóc hoa râm, người thấp nhỏ lão nhân từ từ đi tới trước mặt mọi người. Các thôn dân nhìn xem lão nhân, thanh âm xì xào bàn tán lập tức ngừng lại. Vị lão nhân này chính là bờ dân thôn thôn trưởng Tạ Sĩ. Quan sát tụ tại trước mặt đám người, tới chỗ này đều là riêng phần mình nhà đại nhân, tiểu hài đều ở nhà chung. Tạ Sĩ dùng thanh âm trầm thấp nói ra, trước đó trong âm thầm đều và các vị nói, mấy ngày nay mọi người hẳn là đều suy nghĩ thật kỹ qua. Hiện tại đối với thần điện mệnh lệnh, tất cả mọi người có ý nghĩ gì? Tạ Sĩ nhìn xem thôn dân chung quanh, không nói thêm gì. Các thôn dân lẫn nhau nhìn xem, rõ ràng nghĩ muốn nói gì, nhưng thần điện hai chữ đại biểu ý nghĩa đối bọn hắn thật sự mà nói là quá nặng nề. Không ai có thể chống lại đi săn thần điện mệnh lệnh. Đây là thần điện vô số năm qua thống trị, chỗ tạo dựng lên uy tín. Đi săn thần điện đi ra bất cứ người nào, đều không phải là nho nhỏ bờ dân thôn có thể đối kháng. Thôn trưởng, ngay tại các thôn dân trầm mặc thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Là ai áo a, ngươi có ý nghĩ gì liền nói. Tạ Sĩ nhìn một chút đi ra nam nhân, cười gật gật đầu. Với tư cách trong thôn đi săn đội đội trưởng, ai áo trong thôn uy tín cũng khá cao. Tạ Sĩ đối ai áo rất là tín nhiệm, thậm chí kế hoạch tại sau khi hắn chết nhường ai áo tiếp nhận hắn thôn trưởng vị trí. Đối với ai áo ý kiến, Tạ Sĩ tự nhiên rất xem trọng. Thần điện yêu cầu ngoài định mức trưng thu chiến tranh thuế, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng chúng ta cũng không có khả năng cự tuyệt. Ai áo nói từng chữ từng câu. Nhưng vốn là chúng ta lương thực liền không đủ, lại giao một phần lời nói, liền phải chết đói người. Nghe được ai áo lời nói, bên cạnh thôn dân không nhịn được nói ra. Thôn dân chung quanh lập tức nhao nhao náo loạn lên. Vốn là bờ dân thôn liền tương đối nghèo khó, chung quanh thổ địa cằn cỗi khiến cho bọn hắn chỉ có thể dựa vào đi săn đến thu hoạch đồ ăn. Tại đi săn lấy được con mồi chung, còn cần hướng dẹt thành và đi săn trên thần điện giao nộp đại bộ phận con mồi. Hiện tại toàn bộ bờ dân thôn cũng chỉ là tại miễn cưỡng duy trì bên trong, lại nhiều bày đồ cúng một số con mồi, toàn bộ thôn đều sẽ ăn không đủ no. Chết đói người tại dẹt thành chung quanh trong thôn chắc nhỏ, thật sự là quá bình thường. Ta biết, mọi người nghe ta nói. Ai áo liếc nhìn thôn dân chung quanh, trầm giọng nói ra, nhưng đây chính là thần điện mệnh lệnh. Thần điện trưng thu chiến tranh thuế, không có người có thể phản kháng. Hoặc là nói, đã từng phản kháng những người kia, đều đã chết. tham gia qua đi săn thần điện nghi thức, kém chút gia nhập thần điện ai áo tự nhiên rất rõ ràng thần điện cường đại. Mặc dù từ đó về sau, tại nhiều năm rèn luyện cùng với tại nghi thức bên trong học đến một chút kỹ xảo, nhường hắn trở thành trong thôn cường đại nhất thợ săn. Nhưng là hắn căn bản không có lòng tin đi chống cự thần điện, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dù là tất cả mọi người từ bỏ thôn trốn vào trong núi lớn, cũng sẽ bị đi săn thần điện những cái kia cường hãn thợ săn toàn bộ tìm ra. Không giao chiến tranh thuế, bờ dân thôn khẳng định sẽ bị thần điện hủy diệt, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Ngẫm lại Peter thôn đi, bọn hắn đã làm sai điều gì chúng ta cũng không biết, nhưng một người sống cũng không có. Liên quan tới thức ăn vấn đề, ta và đi săn đội mọi người nhiều tiến vào mấy lần đại sơn đi săn, mọi người chặt xiết chặt còn có thể đi qua. Ai áo mắt nhìn thôn dân chung quanh nhóm, thấp giọng nói ra, ta cũng rất tức giận, nhưng ta càng không muốn chết. Theo ai áo lời nói, thôn dân chung quanh nhóm tranh luận thanh âm cũng dần dần tiểu xuống dưới. Cuối cùng, tất cả mọi người đều có chút ủ rũ. Bọn hắn biết ai áo nói đúng, ngoại trừ lựa chọn tiếp nhận thần điện mệnh lệnh bên ngoài, bọn hắn không có lựa chọn khác. Như vậy chuyện này cứ như vậy. Tạ Sịp mắt nhìn tất cả mọi người, nói tiếp, chuyện thứ hai, thần điện sắp tổ chức lộ ẩn đại đi săn nghi thức, tất cả 15 tuổi trở xuống hải tử đều muốn tham gia. Mặc dù đó cũng không phải cưỡng chế mệnh lệnh, nhưng là đều để hải tử nhà mình tham gia lần này nghi thức, mọi người cần phải suy nghĩ kỹ. Đúng lúc này, ngoài thôn nhớ tới trận phi ngựa âm thanh. Lúc này, từ ngoài thôn tới một đội trang bị tinh lương kỵ binh. Bọn hắn cưỡi ngựa cao to, uy phong lẫm lẫm vọt thẳng tiến vào thôn. Những kỵ sĩ này đều thân mang tinh nhuệ chiến giáp, mỗi một mảnh giáp trụ đều lóng lánh hàn quang, toàn thân trên dưới tản ra một loại không thể bỏ qua cường hãn khí tức. Bờ dân thôn cửa gỗ tại những kỵ sĩ này trước mặt tựa như vải bông một dạng yếu ớt, trực tiếp bị bọn hắn phá vỡ xông vào thôn. Thằng đến trông thấy trong thôn tụ tập lại thôn dân lúc, bọn hắn mới tạm thời ngừng lại. Nhìn xuống trước mặt dáng người gầy yếu, run lẩy bẩy các thôn dân, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần xem thường. Các ngươi thôn trưởng là ai? Cầm đầu kỵ sĩ nhìn về phía thôn dân, ghét bỏ nói: "Đại nhân, là ta." Tạ Sịp run run rẩy rẩy đi lên trước, khó khăn không mình hành lễ nói ra: "Ngươi chính là thôn trưởng a?" Kỵ sĩ nhìn xem Tạ Sịp, nếu mày hỏi: "Hai ngày trước, các ngươi hẳn là nhận được thần điện ra lệnh a. Chuẩn bị thế nào?" "Đại nhân, chiến tranh thuế chúng ta đã chuẩn bị xong, cái này cho ngài rời ra ngoài." Tạ Sịp vội vàng nói, lập tức chuẩn bị nhường mấy người đi trong thôn nhà kho chuyển gia thú. Đối với bờ dân thôn như vậy thôn trang nhỏ tới nói, chủ yếu nhất nguồn kinh tế chính là đi săn lấy được gia thú. Thôn trang cũng là thông qua bán những này gia thú, thông qua dẹp thành đem đổi lấy lương thực. Những cái kia đều không trọng yếu. Cầm đầu kỵ sĩ như mày, nói tiếp, thôn các ngươi chuẩn bị tham gia lộ ẩn đại đi săn nghi thức bọn nhỏ đâu. Mau để cho bọn hắn đi ra, cùng chúng ta cùng đi. Cái này Tạ Sịp nghe vậy, có chút do dự. Mấy chục năm tuế nguyệt, hắn kinh lịch đi săn thần điện tổ chức nghi thức đã có rất nhiều lần. Mà là hắn còn đối cái này nghi thức ôm lấy chờ mong, muốn thông qua những này nghi thức gia nhập đi săn thần điện. Nhưng là hiện tại, ngoại trừ ai áo bên ngoài, rời đi thôn tham gia những này nghi thức nhi đồng đều chưa từng trở về. Tất cả đều chết tại những cái kia nghi thức chung. Tấu chương xong, chương 743, 1, lộ ẩn đại đi săn nghi thức chương 743, 1, lộ ẩn đại đi săn nghi thức bờ dân thôn, Tạ Sịp còn đang do dự. Trên thực tế, lúc trước hắn đem đi săn thần điện tin tức trước trong âm thầm cáo chi những thôn dân khác, liền là muốn cho mọi người nhiều suy tính một chút. Nếu như là bờ dân thôn là dẹp thành chung quanh những cái kia giàu có thôn, hắn khả năng còn sẽ không như thế để ý, nhưng là bờ dân thôn không phải, nơi này chỉ là dẹp thành lãnh địa biên giới, tới gần mạc lạc dãy núi một cái nghèo khó thôn nhỏ. Tạ Sịp rất rõ ràng, trong thôn tất cả mọi người muốn đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh chung sinh tồn được. Trên thực tế bờ dân thôn chung quanh tài nguyên còn là không ít, chí ít đủ để cung cấp nuôi dưỡng lên như thế một cái căn cứ. Nhưng là bờ dân thôn còn muốn đúng hạn hướng dẹp thành và đi săn thần điện giao nạp thuế má. Tựa như trước đó thảo luận như thế, vô luận dưới tình huống nào bờ dân thôn đều khó có khả năng cự tuyệt giao nạp thuế má, dù là sẽ chết đói người. Đối với dẹp thành và đi săn thần điện những đại nhân vật kia tới nói, bờ dân thôn chính là một con kiến nhỏ. Mặc dù không đáng chú ý, nhưng vì duy trì thống trị và uy nghiêm, dẹp thành và đi săn thần điện cũng không ngại đem bờ dân thôn cái này con kiến nhỏ nghiền chết. Dù sao trước đó bọn hắn chính là làm như vậy. Đi săn chi thần cũng không cần mềm yếu con dân, chỉ cần e ngại hắn cường đại liền tốt. Nhưng là đối với bờ dân thôn người mà nói, đây quả thật là không phải tin tức tốt gì. Nếu như chỉ là thuế má cái gì còn chưa tính, Tạ Sịp thương lượng với AIO được rồi, khẽ cắn môi cũng có thể đem lần này vượt đi qua. Nhưng là lộ ẩn đại đi săn nghi thức liền không đồng dạng. Đi săn nghi thức là đi săn thần điện hàng năm đều sẽ tổ chức nghi thức, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia. Tổ chức đi săn nghi thức mục đích là lấy lòng đi săn chi thần ngựa rồi, cho nên đi săn nghi thức toàn bộ quá trình đều rất huyết tinh tàn nhẫn. Tựa như nuôi cổ một dạng, đem tham gia đi săn nghi thức nhân viên vùi đầu vào hạn định khu vực tiến hành chém giết, chỉ có chém giết đi ra tầm 2-3 người mới có thể thông qua đi săn nghi thức, đạt được gia nhập đi săn thần điện tư cách. Không có trở thành siêu phàm người, nắm giữ siêu phàm sức mạnh phổ thông nhân xâm thêm đi săn nghi thức, cơ hồ không có khả năng thành công. Nhưng là rất nhiều người vẫn là vì thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bởi vì đi săn thần điện mới là thế giới này chân chính vô giả, liên liên dẹp thành chủ đều là đi săn thần điện thành viên. Gia nhập đi săn thần điện có thể làm cho toàn bộ gia đình, thậm chí thôn đều có thể đạt được tương đối lớn chỗ tốt. Nếu như bờ dân thôn có người gia nhập đi săn thần điện, như vậy thì rốt cuộc không cần giao nạp thuế má. Hơn nữa, tại đi săn nghi thức bắt đầu trước, tất cả mọi người có thể từ đi săn thần điện đạt được tu hành siêu phàm năng lực phương pháp. Mỗi qua 10 năm, ngẫu nhiên có may mắn mà liền có thể thông qua đi săn nghi thức, trong nháy mắt trở thành đủ để cho bờ dân thôn ngưỡng vọng đại nhân vật. Bởi vì những nguyên nhân này, cho dù chết vong tỷ lệ rất cao, dẹp thành chung quanh thôn mỗi năm vẫn là có không ít người tham gia đi săn thần điện tổ chức nghi thức. Aiho đã từng tham gia qua một lần dẹt thành đi săn thần điện tổ chức đi săn nghi thức, cựu tử nhất sinh mới có thể trở về. Hắn bởi vì một lần ngoại ý muốn thoát ly đi săn nghi thức, mới có thể trở về bờ dân thôn. Đây là hắn vận khí rất tốt duyên cớ, mặc dù không có thể trở thành siêu phàm người, nhưng cũng làm cho thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là bờ dân thôn tình huống hiện tại, một khi trong thôn người trẻ tuổi bởi vì tham gia đi săn nghi thức mà đại lượng tử vong, toàn bộ thôn đều có thể duy trì không nổi nữa. Đến lúc đó, hoặc là toàn bộ thôn diệt vong, hoặc là cũng chỉ có thể vài những thôn khác sáp nhập. Đây là Tạ Xịp không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Đặc biệt năm nay đi săn thần điện tổ chức đích Lô Ân đại đi săn nghi thức. Nghe nói Lô Ân đại nhân là đi săn chi thần hải tử, là bọn hắn thế giới này người mạnh nhất. Mà Lô Ân đại đi săn nghi thức chính là vì lấy lòng vị này tồn tại cường đại. Cho nên, Lô Ân đại đi săn nghi thức cũng không phải là chỉ có dẹp thành người tham gia, còn sẽ có đến từ địa phương khác người tham gia cạnh tranh. Không cần nghĩ, nếu như tham gia dẹp thành đi săn thần điện hàng năm đi săn nghi thức, còn sẽ có một phần đi đến cuối cùng khả năng. Đối những cái kia không có nắm giữ siêu phàm chi lực bọn nhỏ tới nói, tham gia Lô Ân đại đi săn nghi thức chính là hoàn toàn chịu chết. Tạ Xịp trước đó triệu tập thôn dân, chuẩn bị thương lượng chuyện này, chính là chuẩn bị khuyên một chút mọi người. Bọn nhỏ là toàn bộ thôn hy vọng, Tạ Xịp cũng không hy vọng đường bọn nhỏ đi tham gia cái này đại đi săn nghi thức. Nhưng là từ trước mấy ngày tới truyền đạt mệnh lệnh bị kia ngữ khí xem ra, đi săn thần điện đối lần này đại đi săn nghi thức tương đối coi trọng. Nếu như không có phái người tham gia lời nói, rất có thể không có cách nào giao nộp. Cho nên Tạ Xịp triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị thương lượng chuyện này. Thực sự không được, liền rút thăm tuyển ra một người đi tham gia đại đi săn nghi thức. Mặc dù này bằng với là đi chịu chết, nhưng là tốt hơn chọc giận những đại nhân vật kia. Duy trì bờ dân thôn cái này nhỏ yếu thôn đi đến bây giờ, dù cho lại không tình nguyện, Tạ Xịp cũng không có biện pháp nào khác. Đại nhân, chúng ta đang chuẩn bị thương lượng chuyện này, đến lúc đó sẽ để cho một đứa bé cùng ngài đi dẹp thành. Tạ Xịp nghĩ đến những này, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nhỏ gầy thân phận cố gắng túi xuống, không dám nhìn thẳng những kỵ sĩ kia nhóm ánh mắt. Hắn cảm giác được có chút không đúng, những người này khí thế trên người cũng không giống như là bình thường người, có thể là đi săn trong thần điện cường giả. Liên vì triệu tập những cái kia tham dự đi săn nghi thức người, liền tự mình đến bọn hắn nơi này. Nghĩ tới đây, Tạ Xịp cũng có chút lo sợ bất an. A, một người. Cầm đầu hắc giáp kỵ sĩ sủi cười một tiếng, dưới thân tuấn mã không kiên nhẫn đi qua đi lại. Các ngươi bờ dân thôn chí ít cũng phải ra 20 người tham gia đại đi săn nghi thức. Hơn nữa nhất định phải 15 tuổi trở xuống, hiểu chưa? Đại nhân, đại nhân. Tạ Xịp nghe vậy quá sợ hãi, lại cũng bất chấp nguy hiểm liền vội vàng tiến lên một bước quỳ gối kỵ sĩ trước mặt nói ra, chúng ta thôn thật không có nhiều như vậy hải tử, xin ngài thư thả chúng ta lần này. Ban cầu ngài thôn dân chung quanh nghe vậy, trong nháy mắt ẩn ồn ào lên. Mặc dù sẽ có những cái kia hy vọng hải tử nhà mình thông qua đi săn nghi thức thực hiện giai tầng vượt qua, nhưng là lúc trước thôn trưởng lại nhảy dưới, bọn hắn cũng minh bạch cái này căn bản là đi chịu chết. Nuôi lớn một đứa bé không dễ dàng, bọn hắn làm sao lại tình nguyện đi làm chuyện này? Nghe chung quanh thanh âm, hắc giáp kỵ sĩ càng phát không kiên nhẫn, ánh mắt bên trong mang lên một vòng lệ khí. Chương 743-2, Lộ ẩn đại đi săn nghi thức. Chương 743-2, Lộ ẩn đại đi săn nghi thức bạch. Hắc giáp kỵ sĩ tay phải vung lên, tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên. Trường thương trong tay bỗng nhiên nện ở Tạ Xịp trên thân, vị này người thấp nhỏ thôn trưởng tại lực lượng kinh khủng va chạm dưới trong nháy mắt hóa thành một đoàn máu đỏ tươi sương mù. Lao giả, ai bảo ngươi chống lại mệnh lệnh của ta, thành thành thật thật nghe lời không phải tốt. Thấy lao thôn trưởng chết không toàn thây, thậm chí máu tươi đều văng đến chung quanh thôn dân trên thân, trong nháy mắt tất cả thôn dân đều kinh hoàng hốt. Rất nhiều người thậm chí hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Các ngươi, đàng hoàng đem bọn nhỏ giao ra đây cho ta. Không phải vậy, cái này bờ dân thôn cũng không có tồn tại cần thiết. Hắc giáp kỵ sĩ nhìn chung quanh thôn dân chung quanh, cười lạnh nói ra. Cái khác kỵ sĩ cũng giống như vậy, vốn không có để ý hắc giáp kỵ sĩ tùy ý giết chết một cái thôn trưởng hành vi. Loại này tên giá hỏa có mắt không trọng, chết cũng sẽ không tiến vào chủ ta thiên đường, chỉ có thể trở thành lấy lòng thần linh huyết đục tế phẩm thôi. Nếu là giống trước đó cái thôn kia một dạng, chuẩn bị dâng lên đại lượng tài vật, còn có mấy phần thư thả khả năng. Lao đầu này không khỏi cũng quá không hiểu chuyện. Bất quá nhìn cái thôn này nghèo như vậy nghèo dáng vẻ, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi thứ gì đáng tiền. Với bạn, những thôn khác thiếu rơi danh lệch, liền từ cái thôn này bổ sung a. Về phần giết chết một cái thôn trưởng, chuyện này đối với bọn hắn những này tôn quý đi săn thần điện chiến sĩ tới nói, không đáng kể chút nào. Ngay tại các thôn dân hoảng sợ bối rối không biết làm cái gì thời điểm, đã nhìn thấy 10 cái thân ảnh nho nhỏ từ ngoài thôn bò vào. Bọn hắn trông thấy trong thôn ánh lửa, trực tiếp thẳng hướng nơi này chạy tới. Đặc biệt là trông thấy những cái kia mặc lấy tinh lương trang bị, cưỡi ngựa cao to kỵ sĩ, bọn nhỏ ánh mắt bên trong tất cả đều là hướng tới. Bất quá rất nhanh, bọn nhỏ liền phát hiện có chút chỗ không đúng. Trong thôn các đại nhân đều tại những kỵ sĩ này đối diện, trên mặt đều mang khó mà che giấu hoảng sợ và lo lắng. Thậm chí có người tại hướng bọn họ phất tay, tựa hồ là để bọn hắn trốn đi ý tứ. Vợ gì ạ là phản ứng đầu tiên người, hắn chú ý tới phụ thân hắn Aio có chút tái nhợt thần sắc. Tình huống như thế nào? Phụ thân hắn coi như tại đối mặt cường đại cự hùng đều không có e ngại, vì sao lại là hiện tại cái bộ dáng này? Vợ gì ạ chậm rãi lui về phía sau, trong lòng cũng sợ lên. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy những kỵ sĩ kia hướng bọn họ lao đến. 10 cái kỵ sĩ quấn lấy bọn hắn quay vòng lên, cầm đầu hắc giáp kỵ sĩ ha ha phá lên cười. Vận khí rất không tệ, những đứa bé này toàn bộ mang đi. Hắc giáp kỵ sĩ vung tay lên, sau lưng một người lấy ra một cây pháp trượng màu đen. Mười mấy cây màu đen xúc tu từ trên người hắn lan tràn ra, đem tất cả hải tử toàn bộ trói lại. Bao quát vụ trộm muốn chạy trốn bờ gì ạ ở bên trong, tất cả bọn nhỏ đều hoảng sợ hét lên, liều mạng giãy giụa, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Hắc giáp kỵ sĩ nhìn lướt qua bờ dân thôn những thôn dân khác, hưởng thụ mà nhìn xem bọn hắn phẫn nộ lại sợ hai ánh mắt. Liên dẫn tất cả mọi người trực tiếp từ bờ dân trong thôn rời đi. Bị trói lại bọn nhỏ bị cố định tại lưng ngựa về sau, miệng bị nhét bên trên bọn hắn hoảng sợ lại không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Vợ gì ạ nhìn hắn phụ thân, chỉ thấy phụ thân của hắn A Y Ho sắc mặt tái nhợt song quyền nắm chặt, lại không có bất kỳ cái gì tiến lên động tác. Vợ gì ạ có chút tuyệt vọng, trước mặt những này hắc giáp kỵ sĩ tựa như là ác quỷ, đâu còn cũng có trước bọn hắn hướng tới bộ dáng. Bị trói tại trên lưng ngựa bọn nhỏ liền tại các thôn dân ánh mắt tuyệt vọng trùng, liền bị hắc giáp các kỵ sĩ mang đi. Âm trầm màn trời dưới, mười mấy chiếc đơn sơ xe ngựa lặng im dừng ở con đường ở bên. Trên xe lồng gỗ tựa như một đầu dương huyết buồn đại khẩu cự thú, chờ đợi thôn phệ những này vô tội hài đồng. Một đám trẻ con bị thô bạo xua đuổi lấy, giống dê đợi làm thịt bản bị nhét vào cái kia nhỏ hẹp chật chội một trong lồng. Lồng gỗ bên trong, bọn nhỏ chen chen nôn náo, thân thể chặt dính chặt vào nhau, liền chuyển thân đều thành hy vọng xa vời. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, lại không một người dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Bởi vì trước đây không lâu, một đứa bé không thể ngăn cản được sợ hãi của nội tâm, sụp đổ khóc lớn lên. Ô ô, ta muốn về nhà, ta muốn tìm ba mụ mụ của ta. Các ngươi là người xấu. Canh giữ ở xe ngựa chung quanh hắc giáp kỵ sĩ nghe được tiếng khóc sau không kiên nhẫn mắng vài tiếng, ngược lại nhường bọn nhỏ khóc lớn tiếng hơn. Người kỵ sĩ kia liền tiến lên một thanh nắm chặt cái kia thút thít hài tử, giống sách con gà con giống như đem hắn từ lồng gỗ trung túm đi ra. Đứa trẻ kia hoảng sợ hô to, hai tay trên không trung lung tung vung đẩy, lại không làm nên chuyện gì. Các kỵ sĩ đem hắn đè xuống đất hung hăng đánh mấy quyền, không có chút nào bởi vì đây là một đứa bé liền thủ hạ lưu tình. Hài tử tiếng khóc dần dần yếu ớt, thay vào đó là thống khổ rên rỉ và tiếng cầu xin tha thứ, nhưng các kỵ sĩ không có chút nào dừng tay ý tứ. Đứa bé kia co quắp ngã trên mặt đất, máu me khắp người, quần áo tả tơi, thân thể không bị khống chế co quắp. Ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, khóe môi nhếch lên một tia bầm máu, hít vào nhiều thở ra ít, chỉ còn một hơi treo. Lồng gỗ bên trong bọn nhỏ bị một màn này dọa đến mặt như màu đất, thân thể ngăn không được run rẩy. Bọn hắn ngậm chặt miệng, sợ kế tiếp gặp vận rủi chính là mình. Thấy tất cả hài tử đều yên tĩnh trở lại, cái kia hắc giáp kỵ sĩ hài lòng gật đầu, tựa hồ rất hài lòng hắn lần này uy hiếp. Nếu không phải nghi thức yêu cầu những này tế phẩm, hắn liền trực tiếp giết chết đứa trẻ này. Đem đứa trẻ này nhét vào lồng gỗ, hắn ngáp một cái, đi đến một bên ngồi. Thật là một cái phiền phức việc cần làm. Cũng không biết những người khác nơi đó thế nào, lúc nào có thể trở về dẹp thành A. Dần dần, bóng đêm càng thâm. Tên đưa canh giữ ở bên cạnh xe hắc giáp kỵ sĩ cũng bắt đầu có chút túi đầu, bắt đầu có chút ngủ gật. Trong lòng bờ gì ạ nắm chắc lồng gỗ, nghe bên thai thấp giọng khóc nức nở, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Chúng ta là đây là muốn đi tham gia đại đi săn nghi thức sao? Cái bộ dáng này là đi chịu chết sao? Từ vừa rồi hắc giáp các kỵ sĩ nói chuyện phim trùng, bờ gì ạ đã hiểu được một ít chuyện. Hẳn là muốn đi dẹp thành, nhưng là bờ gì ạ nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì chờ mong. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà, dù cho bị mụ mụ cỡ trách bị đánh cũng không có việc gì. Vợ gì ạ hít mũi một cái, nước mắt vẫn là không nhịn được chảy xuống. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang, tại cái này tĩnh mịch trung lộ ra phá lệ đột ngột. Vào lúc này trong bóng tối một thân ảnh quỷ quỷ tùy tùy xuất hiện. Hắn ép túi người, giống một cái trong đêm tối tiềm hành báo săn, mỗi một bước đều bước đến cực kỳ cẩn thận, hai chân lúc rơi xuống đất cơ hồ không phát ra cái gì tiếng vang. Bóng đen chăm chú nhìn phía trước đố lấy xe ngựa đàn, đồng thời lưu ý lấy chúng quanh nhất cử nhất động. Bên cạnh xe ngựa mấy cái hắc giáp kỵ sĩ con mèo ngồi dựa vào lấy, binh khí trong tay cũng bị ý đặt ở một bên, hô hấp đều đều mà nặng nề, lộ ra nhưng đã lâm vào trong giấc ngủ. Người này thấy thế có chút thở dài một hơi, càng thêm thả nhẹ bước chân, chậm rãi hướng phía xe ngựa sờ soạng. Hai tay của hắn có chút mở ra, như là người mù lục lọi tiến lên con đường, mỗi tới gần một chiếc xe ngựa, đều sẽ trước dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe một phen, xác nhận không có dị thường về sau, mới đưa tay nhẹ nhàng khoác lên xe ngựa bên dưới. Hắn một cái xe ngựa tiếp lấy một cái xe ngựa tìm tòi đi qua, mỗi qua một chiếc xe ngựa, hắn đều sẽ dụng thanh âm cực thấp hô, "Vợ gì ạ? Vợ gì ạ?" Đang kêu hai lần không có trả lời về sau, hắn liền tiếp lấy hướng kế tiếp xe ngựa sờ soạng. Xe ngựa lồng gỗ bên trên bọn nhỏ chú ý tới sự tồn tại của người này, nhưng cũng không dám lên tiếng, sợ tái dẫn lên những cái kia hắc giáp kỵ sĩ chú ý ngay lúc này, bóng người này đi tới bờ gì ạ chỗ bên cạnh xe ngựa. Thấu chương xong, chương 744, 1, ngươi cần muốn trợ giúp sao? Chương 744, 1, ngươi cần muốn trợ giúp sao? Vợ gì ạ? Vợ gì ạ, ngươi ở đâu? Bóng đen đi vào bên cạnh xe ngựa, nhẹ nói đạo. Nguyên bản khóc mệt, mơ mơ màng màng muốn ngủ mất vợ gì ạ nghe thấy tên của hắn, đột nhiên đánh thức. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, vội vàng lên tiếng nói ra, ba ba là người sao? Nghe thấy vợ gì ạ thanh âm, cái kia đạo thân ảnh màu đen run lên, vội vàng đi vào vợ gì ạ bên cạnh. Dựa vào trên trời tinh quang, vợ gì ạ cẩn thận có thể thấy rõ ràng người đến khuôn mặt. Chính là phụ thân của hắn, vợ dân thôn đi săn đội trưởng A Yo. Tại nhìn thấy phụ thân một khắc này, vợ gì ạ trong lòng khủng hoảng cùng bất an trong nháy mắt bạo phát ra. Nước mắt từ sớm đã sưng đỏ trong ánh mắt bừng lên. Tại bị những cái kia đi săn thần điện hắc giáp kỵ sĩ từ trong thôn bắt thời điểm ra đi, vợ gì ạ cảm thấy hắn đã bị thôn và phụ thân từ bỏ. Dù sao, đi săn thần điện cường đại một mực in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Về sau vợ gì ạ nhớ tới, lúc ấy tất cả thôn dân trung ương bãi kia màu đỏ tươi, mà trận kia trường hợp, ngài thôn trưởng lại biến mất không thấy gì nữa. Vợ gì ạ đã không phải là tiểu hài, hắn mơ mơ hồ hồ đoán được thứ gì. Nhưng khi hắn trông thấy phụ thân một khắc này, lập tức nguyên bản mát xuống tâm vừa nóng lưu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Bất quá hắn vội vàng che miệng, đem tiếng khóc gáp chế xuống. Đã bắt đầu hiểu chuyện hắn biết rõ, phụ thân lại tới đây là mạo cực lớn phong hiểm. hắn vào lúc này thúc thiết, rất có thể đem những cái kia hắc giáp kỵ sĩ bừng tỉnh. Aio cũng không nói thêm gì, tỉnh táo bắt đầu phá giải xe ngựa lồng gỗ khóa sát. Vào lúc này, cũng có những hải tử khác thanh tỉnh lại. Bất quá bọn hắn đều trợn to mắt nhìn Aio, ánh mắt bên trong biến mất lấy chờ mong, không có bất cứ người nào ồn ào. Aio cẩn thận lục lọi mở ra khóa lại lồng gỗ xích sắt. Nắm giữ một số thợ săn kỹ xảo, hai tay của hắn tương đối linh hoạt, tận khả năng cẩn thận không phát ra bất kỳ thanh âm. Đối với hắn mà nói, vợ gì ạ chính là hắn duy nhất hải tử. Tại từ Dẹt Thành trở lại bờ dân thôn về sau, hắn liền minh bạch Dẹt Thành và đi săn thần điện chính là ăn tươi nuốt sống địa phương. Ngoại trừ những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật bên ngoài, cái khác tất cả mọi người là những tiêu hao phẩm. Ngoại trừ cực thiểu số may mắn có thể không ngừng leo lên trên, nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói có thể sống sót liền đã rất tốt. Aio tuổi nhỏ lúc cũng muốn gia nhập đi săn thần điện, kém nhất cũng trở thành Dẹt Thành cư dân. Nhưng là lần kia kinh lịch, nhường hắn hiểu được coi như trở thành Dẹt Thành cư dân, cũng không phải trở thành những đại nhân vật kia càng thêm chó trung thành thôi. Cho nên, Aio mới lựa chọn trở lại bờ dân thôn. Kết hôn sinh con, qua hết cả đời này, đây đối với Aio tới nói như vậy đủ rồi. Nhưng là đây hết thảy, lại ở thời điểm này bị toàn bộ phá hủy. Hắn không nguyện ý như vậy. Tại nhìn thấy bờ gì A bị đi săn thần điện hắc giáp kỵ sĩ mang thời điểm ra đi, hắn liền không nhịn được muốn cưỡng ép xuất thủ. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại. Bởi vì hắn rất rõ ràng lấy thực lực của hắn, liền yếu nhất cái kia hắc giáp kỵ sĩ đều đánh không lại. Hơn nữa mạo muội xuất thủ, rất có thể chọc giận những cái kia đi săn thần điện chiến sĩ, toàn bộ bờ dân thôn khả năng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tỉnh táo lại, Aio dựa vào kinh nghiệm, một đường đi theo hắc giáp các kỵ sĩ sau lưng, nhìn xem những cái kia hắc giáp kỵ sĩ đem bọn nhỏ cất vào lồng gỗ, bộ phận hắc giáp kỵ sĩ lại rời đi nơi này, tựa hồ là tiến về nó thôn của hắn. Chờ mấy cái kia hắc giáp kỵ sĩ ngủ thiết đi, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí sờ đi qua. Cách rồi theo một tiếng vang nhỏ, lồng gỗ bên trên xích sắt được mở ra. Aio cẩn thận mở ra lồng gỗ, đem bọn nhỏ từng bước để xuống. Bọn nhỏ cũng không có trì hoãn, liếc nhìn Aio một cái liền đội vàng hướng nơi xa chạy tới. Hội bị mang tới đây đều là nghèo khó thôn bọn nhỏ, hiểu chuyện đến độ rất sớm. Bọn hắn đều cẩn thận thấp giọng, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Tận đến giờ phút này, Bờ Gì Ả mới bị phụ thân hắn ôm vào trong ngực. Ô Bờ Gì Ả không có dám nói thêm cái gì, chỉ là ôm lấy phụ thân không nguyện ý buông tay. Được rồi. Aio không nói thêm gì, vỗ Bờ Gì Ả đầu, ôm hắn lên đặt ở cách đó không xa. Về sau Aio liền đánh tiếp mở những con ngựa khác xe lồng gỗ. Những này bị giam lại hải tử chí ít có hơn 100 cái. Aio cũng không phải là không muốn trực tiếp rời đi, hắn hiểu được dừng lại thời gian càng dài, liền càng nguy hiểm. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là bọn nhỏ đi lại âm thanh, liền có khả năng đem những cái kia hắc giáp kỵ sĩ bừng tỉnh. Nhưng Aio vẫn là quyết định làm như thế. Một là bởi vì bị bắt đi còn có bờ dân thôn những hải tử khác, hắn mặc dù không có khả năng mang tất cả mọi người rời đi, nhưng ít nhất cũng phải cho những hải tử khác một cái cơ hội. Hai là bởi vì nếu như hắn chỉ mở ra một cái lồng gỗ thả đi trong đó hải tử, ai biết những hải tử khác có thể hay không lớn tiếng kêu la, bừng tỉnh hắc giáp kỵ sĩ. Aio rất rõ ràng, bây giờ không phải là đem hy vọng thả trên thân người khác thời điểm. Chờ Aio mở ra tất cả lồng gỗ, trong đó bọn nhỏ cũng bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Aio mới ôm lấy Bờ Gì Ạ, cấp tốc hướng phía xa xa sơn lâm chạy tới. Ngay tại Aio sau khi rời đi không lâu, ầm. Bên trong một cái hải tử rời đi xe ngựa thời điểm, có lẽ là bởi vì đứng quá lâu, một cái không đứng vững trực tiếp quẳng xuống xe ngựa, phát ra một tiếng vang trầm. Vốn là bởi vì bọn nhỏ rời đi tiếng bước chân mà giật mình tỉnh lại hắc giáp kỵ sĩ một cái giật mình, vội vàng ngồi dậy. Hắn quay người nhìn về phía bên cạnh xe ngựa, trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện nguyên bản bị bọn hắn giam lại hải tử đều tại chạy trốn. Có lẽ là phát hiện hắc giáp kỵ sĩ tỉnh lại, cũng không nén được nữa trong lòng hoảng sợ tiểu hài cũng không tiếp tục lại nhẫn lại, cấp tốc hướng phương xa chạy tới. Đáng chết! Cái này hắc giáp kỵ sĩ vội vàng đem những người khác đã tỉnh, hướng thẳng đến chạy trốn bọn nhỏ chạy tới. Trong nháy mắt, toàn bộ doanh địa đều loạn cả lên. Aio ôm Bờ Gì Ạ, nhanh chóng giữa khu rừng bắt đầu chạy. Coi như mang theo một người, tốc độ của hắn cũng xa so với những hải tử kia nhanh. Hắn tiếng gió bên tai gào thét, trong mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, thời khắc phòng bị khả năng tồn tại truy binh. Trái tim thẳng thắn nhảy lên như là chống trận gióng lên, nhắc nhở lấy hắn giờ phút này thân thể đã tiếp cận cực hạn. Nhưng hắn không dám chút nào dừng bước lại, bởi vì trong ngực của hắn chính là Bờ Gì Ạ, hắn không có khả năng từ bỏ con của hắn. Aio bộ pháp vững vàng mà mạnh mẽ, hắn nương tựa theo đối rừng rậm quen thuộc, xảo diệu tránh đi khắp nơi khả năng bại lộ hành tung chứng ngại. Ngay cả như vậy, trong lòng của hắn cũng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, đi săn thần điện cường đại nhường hắn không dám lười biếng chút nào. Những cái kia siêu phàm chức nghiệp giả thần kỳ thủ đoạn là hắn không thể lý giải. Cho nên hắn hiện tại tiến lên phương hướng cũng không phải là bờ dân thôn, mà là hắn trong dãy núi sớm chuẩn bị thợ săn phòng nhỏ. Trong rừng rậm cây cối rậm rạp phồn thịnh, vì thợ săn cung cấp tốt đẹp điểm hộ. Chương 744, 2, ngươi cần muốn trợ giúp sao? Chương 744, 2, ngươi cần muốn trợ giúp sao? Hắn xảo diệu lợi dụng địa hình, không ngừng mà cải biến con đường tiến tới, nhường những cái kia hắc giáp kỵ sĩ khó mà nắm lấy hành tung của hắn, đồng thời cũng khó có thể cưỡi ngựa đuổi theo hắn. Bờ Gì Ạ chăm chú ôm lấy phụ thân, nghe phụ thân tiếng thở hào hẹn, hắn không dám có bất kỳ động tác gì, lo lắng ảnh hưởng đến phụ thân hành động. Hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân thần sắc như vậy nghiêm trọng dáng vẻ, đành phải ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đi qua chuyện lúc trước, hắn cũng không bao giờ tin tưởng cái gọi là đi săn chi thần. Nếu như tín ngưỡng vị này thần linh thật có hiệu quả, vậy tại sao những cái kia hắc giáp kỵ sĩ sẽ như thế đối đãi bọn hắn? A, thần nha, vô luận là ai, xin ngài cứu lấy chúng ta. Trong lòng hoảng sợ hốt hoảng hắn chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, khẩn cầu người khác cứu rỗi. cho dù là trong thần điện đi săn chi thần những cái kia tàn nhẫn địch nhân cũng tốt. Mau cứu ta và phụ thân đi. Nhưng vào lúc này, lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, phá vỡ ban đêm trong rừng yên tĩnh. Hai bên đại thụ tại cuồng phong tứ ngược dưới, cành cây điên cuồng bay múa, phản phất như nói sắp đến nguy hiểm. Aio ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hắc giáp kỵ sĩ chính lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Vị này hắc giáp kỵ sĩ áo giáp tại dưới ánh sao dưới lóe ra lạnh lẽo qua mang, ánh mắt của hắn đồng dạng băng lãnh mà thâm thúy, như là trong trời đông giá rét hầm băng nhìn chằm chằm phía dưới Aio, nhưng hắn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Là những cái kia hắc giáp kỵ sĩ đội trưởng. Aio nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có thể phi hành hắc giáp kỵ sĩ, chứng minh đây là một vị cường đại siêu phàm chức nghiệp giả. Cái này phảng phất một tòa không thể vượt qua đại sơn, ép tới hắn không thở nổi. Hắn cố gắng điều cả hô hấp của mình, ý đồ giữ vững tỉnh táo, nhưng này cô đến từ kỵ sĩ uy áp lại làm cho hắn khó mà tự kiềm chế. Rác rưởi, vẫn rất có thể chạy a. Hắc giáp kỵ sĩ nhìn xem Aio, cười lạnh thành tiếng, lại khó mà che lấp nó lửa giận trong lòng. Tại tiếp vào đồng đội đưa tin về sau, hắn cấp tốc bay trở về doanh địa. Kết quả phát hiện những hải tử kia chạy mất rất nhiều. Hắn không để ý tới trừng phạt mấy cái kia sơ ý chủ quan đồng đội, đội vàng làm cho tất cả mọi người đi đem chạy trốn tiểu hải bắt trở lại. Có thể bắt nhiều ít là bao nhiêu? Nếu là thật kết thúc không thành thần điện nhiệm vụ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Thực sự không được, liền từ mấy cái kia thượng cung tài vụ trong thôn bắt. Hắn cũng không muốn đối mặt thần điện trừng phạt, về phần trước đó hứa hẹn, cái kia với hắn mà nói chính là đánh giấm. Dù sao những người kia cũng không dám có cái gì lời oán giận. Tại bàn giao sự tình về sau, hắn liền tìm mơ hồ lưu lại dấu vết đuổi đi theo. Mặc dù Aio đã tận khả năng giảm bớt lưu lại dấu vết, nhưng là tại hắn cái này bạch ngân giai thợ săn trong mắt căn bản không có gì khác nhau. Ở đây chỉ có như thế một cái người lớn dấu vết, ai thả đi những hải tử kia còn không rõ ràng làm sao. Hắc giáp kỵ sĩ lạnh hừ một tiếng, lập tức như manh thú bản hung hăng hướng Aio vào tới. Chạy, đừng quay đầu. Aio mắt thấy tình thế không ổn, lập tức đem trong ngực bờ gì ạ dùng sức hướng phương xa trong bụi cây ném đi. Ngay sau đó, hắn liền bị hắc giáp kỵ sĩ hung hăng đập trúng, cả người như là diều bị đứt dây tầm thường bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một cây đại thụ. Giang giác. Đại thụ lại bị trực tiếp đục gãy, Aio thân thể cũng theo đó té ngã trên đất. Aio trong tay trái bao cổ tay dưới một kích này trực tiếp vỡ vụn, mảnh vỡ tứ tán bể ra. Hắn cánh tay vặn vẹo không còn hình dáng, lộ ra nhưng đã gãy xương, toàn tâm đau đớn nhường hắn không nhịn được hừ ra tiếng. Nhưng mà, hắc giáp kỵ sĩ nhưng lại chưa như vậy bỏ qua, hắn chậm rãi đi đến thợ săn bên cạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng cùng tàn nhẫn. Hắc giáp kỵ sĩ giơ chân lên, lần nữa hung hăng giẫm tại thợ săn trên ngực, sức mạnh chi đại nhường Aio cảm giác chính mình xương sườn đều muốn đứt gãy. Hắn rên rỉ thống khổ lấy, lại bất lực phản kháng. Hắc giáp kỵ sĩ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lập tức bắt đầu càng không ngừng ẩu đả thợ săn. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa nhường Aio không cách nào phản kháng sức mạnh, nhường nó thống khổ bạc phần. Nhưng mà, hắc giáp kỵ sĩ tựa hồ cũng không muốn nhường Aio liền dễ dàng như vậy chết đi hoặc là hôn mê. Hắn không chế lực đạo, đã nhường thợ săn Aio cảm nhận được cực hạn thống khổ, lại không đến mức nhường hắn mất đi ý thức. Trên mặt của hắn, trên thân rất nhanh liền hiện đầy máu ứ động và vết thương, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa. Hắc giáp kỵ sĩ một bà nhấc lên săn đầu người phát, đem đầu của hắn hung hăng vọt tới bên cạnh tảng đá. Đông. San Aio cái chán trong nháy mắt phá vỡ, máu tươi phun ra ngoài, mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn cảm giác mình đã sắp không chịu nổi, thân thể mỗi một chỗ đều đang đồn đến đau đớn kịch liệt, phảng phất muốn đem hắn vỡ ra tới. Trên lệch quá xa. Chính mình tại trong tay đối phương tựa như một cái đồ chơi một dạng không có chút nào cơ hội phản kháng. Nhưng hắc giáp kỵ sĩ lại không chút nào dừng tay ý tứ, hắn tiếp tục lấy đối Aio trả tấn. Hắn dùng sức giẫm lên ngón tay của hắn. Một cây. Một cây đập gãy. Nghe cái kia làm cho người dùng mình tiếng gãy xương, trên mặt của hắn lại lộ ra một tia hưởng thụ biểu lộ. Aio đau nhức đến cơ hồ muốn ngất đi, nhưng hắn lại cố nén. Ngay tại Aio sắp đã hôn mê trước mắt, tại cái kia chỉ đã vặn mèo lại gãy xương trong tay, đột nhiên xuất hiện lóe lên một cái lấy ngầm ánh sáng màu tím lưỡi dao. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đột nhiên hướng hắc giáp kỵ sĩ đâm tới. Hắc giáp kỵ sĩ tuyệt đối không nghĩ tới, ở thời điểm này Aio lại còn có lực phản kích. Dưới sự ứng phó không kịp hắn lại không thể né tránh bất thình lình một kích, bị lưỡi dao quẹt làm bị thương bắp chân bên cạnh. Một đạo vết thương thật nhỏ phá vỡ, hiện ra tím ý máu tươi chảy xuôi xuống tới. Đau đớn nhường hắc giáp kỵ sĩ trong nháy mắt giận tím mặt, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin và phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở cái này nhìn như yếu đuối Aio trong tay thụ thương. Hắn nhìn xem đã triệt để đã hôn mê Aio, đặt mạnh hắn một cước, cười lạnh nói, tốt, rất tốt à. Một điểm độc mà thôi, thật coi là có thể đánh bại ta. Hắc giáp kỵ sĩ tức giận nói ra, bị như thế một cái liền siêu phàm người đều không phải là người cắn một cái, mặc dù chỉ là rất nhỏ vết thương nhỏ, cũng làm cho hắn cảm giác được mạo phạm. Để ý con của ngươi đúng không? Hắc giáp kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi xa. Ta liền để con của ngươi xem thật kỹ một chút, phụ thân của hắn là thế nào chết tại trên tay của ta. Vợ gì ạ nhẫn thụ lấy đau đớn trên người, nhìn xuống trong mắt nước mắt, khập khiễng trong rừng rậm chạy trước, không dám chút nào dừng lại. Hắn dừng lại, liền sẽ không nhịn được quay đầu nhìn về phía phụ thân. Hắn hiện tại đã không biết làm sao đi suy nghĩ, chỉ có thể một vị dựa theo Aio cuối cùng yêu cầu hành động. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, một phát bắt được cổ của hắn đem hắn cầm lên tới. Ngươi chính là con của hắn. Hắc giáp kỵ sĩ cười lạnh nhìn trước mắt dãy rủa lấy vợ gì ạ. Phụ thân ngươi không sai, rất không tệ. Bất quá, vừa dứt lời, Vợ gì ạ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn phụ thân trong nháy mắt bị hắc giáp kỵ sĩ vặn gãy cổ. Ha 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 ha. Dám phản kháng thần điện, đây chính là hạ tràng.
Không.
Không muốn. Vợ gì ạ phát ra một tiếng bén nhọn rên rỉ, nhìn xem phụ thân chết tại trước mặt, trong lòng của hắn thống khổ trong nháy mắt chợt ních toàn bộ suy nghĩ. Ai có thể đến giúp ta một chút?
Ai?
Tiểu gia hỏa, ngươi cần muốn trợ giúp sao? Lập tức, một thanh âm xuất hiện tại vợ gì ạ bên hai. Đấu chương xong, chương 745, một thần chức mảnh vỡ săn giết chương 745, một thần chức mảnh vỡ săn giết ban đêm, người nào? Hắc giáp kỵ sĩ đột nhiên giật mình, đột nhiên nghe được câu nói kia nhường hắn tiếp chân kinh. Đem trong tay AIO thi thể và thoi thóp vợ gì ạ hướng một bên quan ra, lấy ra vũ khí cảnh giác nhìn xem một phía. Hắn cái gì khí tức đều không có cảm nhận được, làm sao có thể có người có thể tới gần đến bên cạnh hắn? Cũng chính là ở thời điểm này, Hắc giáp kỵ sĩ chú ý tới bị hắn ném ra vợ gì ạ thân ảnh mỡ đông tại giữa không trung. Một đạo trường bào màu xám bóng người ra hiện tại chỗ đó, đem vợ gì ạ ôm vào trong ngực. Lúc này vợ gì ạ trên cổ có máu ứ động dấu vết, cơ hồ đều muốn hôn mê đi, chỉ là tại tự lẩm bẩm tựa hồ tại khẩn cầu lấy cái gì. Lý Tư nhìn thoáng qua bị hắn ôm vào trong ngực vợ gì ạ, vừa cười vừa nói, được rồi, cầu nguyện của ngươi ta đã nghe được. Nhẹ nhàng đem vợ gì ạ thả ở bên cạnh trên mặt đất, Lý Tư nhìn về phía trước mặt hắc giáp kỵ sĩ, vừa cười vừa nói, ngươi là đi săn người của thần điện.
Ngươi là ai?
Hắc giáp kỵ sĩ không nói thêm gì, mà là cực kỳ cảnh giác chằm chằm lên trước mắt Lý Tư. Bất quá hắn không có chủ động ra tay với Lý Tư. Lấy tính cách của hắn tới nói, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là hắn hiện tại trong lòng đã hoàn toàn không có trước đó ai ho công kích hắn thời điểm loại kia tức giận, chỉ còn lại có một mảnh lạnh bớt. Bởi vì hắn từ trước mặt trên thân người này, không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Nếu như không phải cặp mắt của hắn nhìn thấy Lý Tư, hắn thậm chí coi là đây chỉ là ảo giác của hắn. Với tư cách đi săn thần điện một viên, hắn cũng là nhìn thấy qua rất nhiều mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều đại nhân vật, nhưng là giống trước mặt vị này còn chưa bao giờ có. Trong mấy mắt, hắn tiếp nhận áp lực từ lớn, thậm chí muốn ném đi vũ khí trong tay trực tiếp quỳ xuống đầu hàng. Hắn không biết vì cái gì tại đối mặt Lý Tư thời điểm biết cái này bản hoảng sợ, chỉ có thể cố nén bên trong xung động trong lòng, cẩn thận hướng Lý Tư đặt câu hỏi. Được rồi, ta cũng không cần thiết và ngươi nói thêm cái gì. Lý Tư khoát tay áo, tại nhìn thấy trước mắt người này thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có suy đoán. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ma lực hóa thành pháp sư chi thủ trực tiếp đem hắc giáp kỵ sĩ từ trên mặt đất tóm lấy. Hắc giáp kỵ sĩ liều mạng giãy giụa, nhưng là lấy hắn bạch ngân giai thực lực thậm chí không để cho Lý Tư pháp sư chi thủ có bất kỳ một điểm dao động. Hắn giống như là sách gà tử một dạng bị Lý Tư tóm lấy, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắc giáp kỵ sĩ trong nháy mắt ý thức được, hắn cùng người trước mặt này chênh lệch, rất có thể so với những người bình thường kia cùng hắn chênh lệch lớn. Hơn nữa lớn hơn nhiều. Đại nhân,
đại nhân.
Hắc giáp kỵ sĩ trong lòng không còn có bất kỳ may mắn tâm lý, liền vội xin tha nói, đại nhân ngài muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi, chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng.
Cái kia thôi được rồi, ta có càng trực tiếp phương thức tới đến ta muốn.
Lý Tư vừa cười vừa nói, lập tức khống chế một cái khắc pháp sư chi thủ nắm chặt hắc giáp kỵ sĩ gương mặt, trực tiếp bắt đầu lật lên xem trí nhớ của hắn tới. Sau một lát, hai mắt trắng dã hắc giáp kỵ sĩ bị Lý Tư giống như là ném rác rưởi một dạng ném vào bên chân.
Lộ ẩn đại đi săn nghi thức,
có chút ý tứ a. Lý Tư vô ý thức xoa xoa tay, vừa cười vừa nói, hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng không phải là chẳng có mục đích du đãng. Trên thực tế, nơi này là đi săn chi thần ngựa kéo các tín đồ chiếm cứ một chỗ tiểu thế giới. Lý Tư sở dĩ có thể đến nơi đây, là mượn phí Liệp Chi Tinh sức mạnh. Phí Liệp Chi Tinh có thể mở ra gạ thế giới thông hướng từng cái tiểu thế giới không gian thông đạo, mà theo thời gian trôi qua, những cái kia đã bị từng cái siêu phàm thế lực khống chế chuyên môn tiểu thế giới cũng sẽ bị nó mở ra. Coi như sớm bố trí không gian phong tỏa pháp thuật cũng vô dụng, phí Liệp Chi Tinh trung ẩn chứa không gian đặc thù chi lực có thể không nhìn những cái kia không gian pháp thuật và năng lực hiệu quả. Trước đó, Lý Tư đã đem chuyện này cáo chi Minh Hữu thế lực, đồng thời đang một mực làm lấy chuẩn bị. Một khi phí Liệp Chi Tinh liên thông những cái kia bị chư thần giáo hội và tà thần tín đồ chiếm đoạt lĩnh cũng làm đại bản doanh tiểu thế giới, cũng mở ra không gian thông đạo lời nói, chân chính xung đột liền không thể tránh khỏi. Mà trước mắt tiểu thế giới này, chính là đi săn chi thần tín đồ khống chế tiểu thế giới, tên là Lộ Ẩn tiểu thế giới tồn tại. Sở dĩ tiểu thế giới này được mệnh danh là Lộ Ẩn tiểu thế giới, cũng là bởi vì vị kia đi săn chi thần thần tử Lộ Ẩn đản sinh tại bên trong thế giới nhỏ này nguyên nhân. Lý Tư sở dĩ đi vào tiểu thế giới này, cũng có phương diện này nguyên nhân. Trên thực tế, bây giờ còn chưa có đến phí Liệp Chi Tinh mở ra những này thông hướng từng cái siêu phàm thế lực tiểu thế giới thời điểm, nhưng là những này không gian thông đạo đã tại dựng dục quá trình bên trong. Lý Tư tại một lần xem xét phí Liệp Chi Tinh quá trình bên trong, đột nhiên phát hiện hắn có thể cảm ứng được những này thai nghén bên trong không gian thông đạo. Thậm chí, có thể trực tiếp thông qua những này không gian thông đạo hình thức ban đầu sớm tiến vào đối ứng bên trong tiểu thế giới. Bất quá, chỉ có thể là Lý Tư cái kia dung hợp khối nhỏ phí Liệp Chi Tinh không gian phân thân mới có thể làm đến điểm này. Lý Tư suy đoán, rất có thể cũng là bởi vì không gian của hắn phân thân dung hợp phí Liệp Chi Tinh mới có thể cảm ứng được loại kia không gian đặc thù chi lực sớm tiến vào bên trong tiểu thế giới. Phát hiện mình có thể làm đến điểm ấy, Lý Tư đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này ưu thế. Đợi đến phí Liệp Chi Tinh đem những cái kia không gian thông đạo thai nghén hoàn tất, sẽ không có ý nghĩa. Bất quá phí Liệp Chi Tinh có thể mở ra thuộc về tà thần tín đồ tiểu thế giới có rất nhiều, Lý Tư muốn quyết định lựa chọn cái nào tiểu thế giới với tư cách mục tiêu của hắn. Rất nhanh, Lý Tư cũng không do dự nữa. Cái kia chính là đi săn chi thần tín đồ có tiểu thế giới, tên là Lộ Ẩn tiểu thế giới địa phương. Lý Tư nhưng không có quên, vị kia đi săn chi thần thần tử Lộ Ẩn mang cho hắn nguy cơ sinh tử.
coi như hiện tại thực lực của hắn còn không bằng Lộ Ẩn, có cơ hội tốt như vậy, hắn cũng để ý cho đối phương đến cái hung ác. Trên thực tế, giống như là chư thần giáo hội và tà thần tín đồ nắm trong tay bị coi là đại bản doanh tiểu thế giới, coi như không có chuyên môn phòng bị, cũng sẽ có khá cường đại phòng hộ lực lượng. Lý Tư một người tiến vào lời nói, coi như có thể mang đến phá hư, rất lớn khả năng cũng chính là mang đến không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng thế cục phá hư. Nhưng là Lộ Ẩn tiểu thế giới lại khác biệt. Nơi này mặc dù cũng là đi săn chi thần tà thần tín đồ tương đối quan trọng một chỗ, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì vị kia thần tử Lộ Ẩn. Tại hắn xuất hiện trước đó, nơi này cũng chỉ là một cái bình thường tiểu thế giới thôi, bị đi săn chi thần tín đồ dùng để thu hoạch tài nguyên. Cho nên, coi như nơi này bị vị kia thần tử Lộ Ẩn coi là đại bản doanh, kinh doanh thời gian rất lâu, nhưng nội tình còn là chưa đủ. Sớm tiến vào Lý Tư hoàn toàn có thể cấp cho tiểu thế giới này trọng thương. Chương 745-2, thần chức mảnh vỡ săn giết chương 745-2, thần chức mảnh vỡ săn giết Ung Trì. Lý Tư nhớ kỹ kiếp trước chư thần giáo hội và tà thần tín đồ xung đột bộc phát thời điểm, Lộ Ẩn tiểu thế giới cũng là một cái hơi chú ý tiêu điểm. Bởi vì tại chư thần giáo hội và các người chơi xâm lấn tòa này bên trong tiểu thế giới, vậy mà phát hiện tiểu thế giới này trung tâm tồn phóng một cái cực kỳ bảo vật chân quý. Thần chức mảnh vỡ săn giết. Thần chức là thần linh vốn có cường đại vĩ lực khởi nguồn, là các thần linh trọng yếu nhất hạch tâm. Khác biệt lĩnh vực thần chức đối ứng khác biệt sức mạnh, cũng là phân chia thần linh mạnh yếu trọng yếu phân chia một trong những tiêu chuẩn. Mà Lộ Ẩn bên trong tiểu thế giới vậy mà nắm giữ một cái thần chức mảnh vỡ, cái này quả thật có chút quá mức đi người. Và thần cách cùng thần lực khác biệt, thần chức mảnh vỡ không có chuyên môn đảm bảo lời nói, theo thời gian trôi qua hội dần dần tiêu tán, cuối cùng quy về gã thế giới bản nguyên bên trong. Có thể nói, tuyệt đại đa số thần chức mảnh vỡ đều là thần linh vật sở hữu. Thần chức mảnh vỡ xuất hiện, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là các thần linh tại đánh bại đối địch thần linh đồng thời, cưỡng ép từ trên người đối phương cướp bóc đi. Loại thứ hai chính là các thần linh chủ động từ tự thân thần chức trong lĩnh vực tách ra, ban cho phụ thuộc thần hoặc là bán thần. Bất quá Lý Tư rõ ràng, Lộ Ẩn bên trong tiểu thế giới cái này thần chức mảnh vỡ săn giết cũng không phải là đi săn chi thần ngựa kéo chiến lịa tự thân thần chức. Vị này tồn tại nhưng không có hào phóng như vậy. Cái này thần chức mảnh vỡ săn giết hẳn là đi săn chi thần lúc trước cùng một vị nào đó thần linh trong tranh đấu lấy được chiến lợi phẩm. Hắn đem cái này thần chức mảnh vỡ ban cho thần tử Lộ Ẩn, nó hàm nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá rất rõ ràng, Lộ Ẩn mặc dù nhưng đã đặt chân đăng thần con đường, nhưng cách hắn cử hành thành thần nghi thức vận dụng cái này thần cách còn có khoảng cách không nhỏ. Cho nên Lộ Ẩn đem cái này thần chức mảnh vỡ tạm thời cất giữ trong Lộ Ẩn bên trong tiểu thế giới, cũng là vì dùng cái này đến thu thập tín ngưỡng, vì tương lai thành thần nghi thức làm chuẩn bị. Lúc đó chư thần giáo hội cùng các người chơi tiến vào Lộ Ẩn tiểu thế giới về sau, mặc dù phát hiện cái này thần chức mảnh vỡ săn giết tồn tại, nhưng là bởi vì lúc ấy đã không phải là chư thần giáo hội và tà thần tín đồ xung đột bộc phát lúc bắt đầu. Lộ Ẩn đã có nhất định chuẩn bị, tại đi săn chi thần ngựa kéo trợ giúp hạ tướng cái này mai thần chức mảnh vỡ cho thành công rời đi. Mà bây giờ, Lý Tư sớm đi vào Lộ Ẩn bên trong tiểu thế giới. Giữa song phương xung đột còn chưa bộc phát, Lộ Ẩn khả năng nghĩ không ra còn sẽ có người sớm lén vào hắn bên trong tiểu thế giới. Nếu như có thể cướp đi cái này thần chức mảnh vỡ, đối Lộ Ẩn tới nói cũng là một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Muốn thành thần, nào có dễ dàng như vậy. Lý Tư cũng không cho phép chuẩn bị ngồi nhìn một vị đại địch xuất hiện. Khi tiến vào Lộ Ẩn bên trong tiểu thế giới, Lý Tư vừa mới chuẩn bị sưu tập một lần tình báo, nhìn thấy thế nào càng nhanh tiếp cận cái kia thần chức mảnh vỡ, liền nghe đến bợ gì ạ khẩn cầu. Theo Lý Tư thực lực tăng lên, cùng với đối Sphinx đang thần thuật vận dụng, mặc dù còn chưa đặt chân đăng thần con đường, nhưng là hắn đã có thể đơn giản thông qua hỗn độn tín ngưỡng kiểm chế sở trường, tới làm đến cảm ứng tín ngưỡng cùng hồi phục cầu nguyện thao tác. Mà bợ gì ạ cầu nguyện, bởi vì cũng không có chỉ hướng bị kia đi săn chi thần, mà là không mục đích cầu nguyện, tự nhiên cái kia bị Lý Tư nghe thấy được. Có chút cảm thấy hứng thú, Lý Tư tiện đường tới xem một chút, vừa vặn liền phát hiện đi săn người của thần điện. Đụng trong tay hắn, Lý Tư vừa vặn thiếu tình báo, liền từ nơi này hắc giáp kỵ sĩ linh hồn trong trí nhớ đạt được muốn tình báo. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia Lộ Ẩn đại đi săn nghi thức rất có thể liền và Lộ Ẩn nắm giữ cái kia thần chức mảnh vỡ có quan hệ. Tìm cái biện pháp sở vào xem. Lý Tư không có để ý dưới chân hắc giáp kỵ sĩ, đi vào bờ gì ạ bên cạnh. Lúc này, bờ gì ạ đi qua Lý Tư trị liệu pháp thuật, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn mở to mắt, đã nhìn thấy Lý Tư chính cười nhìn xem hắn, chính là ngươi tại hướng ta cầu nguyện. Nói đi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Bờ gì ạ chưa kịp phản ứng, hắn nhìn một chút cách đó không xa bỏ mình không rõ hắc giáp kỵ sĩ, còn có sắc mặt tái xanh, cổ không bình thường uốn cong phụ thân. Trong nháy mắt, hắn nhớ tới trước khi đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Ngài là thần linh sao? Là nghe được ta cầu nguyện thần linh sao? Bợ gì ạ vội vàng xoay người, quỳ gối Lý Tư trước mặt. Xin ngài mau cứu phụ thân ta. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Bợ gì ạ hai mắt mơ hồ, nước mắt chảy ra không ngừng chảy xuống tới. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng không có phụ thân ngày mai. Cho tới nay phụ thân đều là hắn nhất là dựa vào tường cao, coi như hắn thân ở như thế tình cảnh nguy hiểm, phụ thân đều quên mình đến đây cứu hắn. Trông thấy phụ thân bị hắc giáp kỵ sĩ giết chết một khắc này, bợ gì ạ cảm giác toàn bộ thế giới đều đổ sụp. Nhưng là trước mặt người này có thể nghe được cầu nguyện của ta, có thể như vậy đánh bại dễ dàng cái kia hắc giáp kỵ sĩ, hội không phải là thần linh. Ta trước đó là tại hướng đi săn chi thần địch nhân cầu nguyện. Chẳng lẽ trước mặt vị này chính là như vậy vĩ đại tồn tại? Vì truyền bá tín ngưỡng, đi săn chi thần thần điện tự nhiên bị đi săn thần điện tại bên trong tiểu thế giới lan truyền. Cũng bởi vậy, rất nhiều người coi như không biết chữ, cũng sẽ hiểu rõ một số liên quan tới thần linh tình huống. Phục sinh a không phải việc khó gì. Lý Tư sờ lên cái cằm, nhìn xem bợ gì ạ vừa cười vừa nói, bất quá ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một việc, hiểu chưa?
Ta đã biết.
Vợ gì ạ vội vàng đáp ứng nói, sợ Lý Tư đổi ý dáng vẻ. Lý Tư thấy thế, mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ấm áp nhạt ánh sáng màu trắng từ trên tay hắn khuyết tán ra tới. Vô số nhạt ánh sáng màu trắng bao phủ tại AIO thi thể trung quanh, hóa thành trầm thấp mà thần thánh đạo văn, như cùng đi từ chân trời phạm âm ở trung quanh quanh quẩn. Lý Tư quanh thân dần dần nổi lên một tầng nhu hòa mà ấm áp quang huy, cái này quang huy như là ngày xuân bên trong nắng ấm, mang theo vô tận từ ái cùng hy vọng. Ngay sau đó, một đạo càng thêm chói mắt thần thánh quang mang từ trong tay hắn phun ra, trong nháy mắt bao phủ trước mặt thi thể. Tại quang mang này chiếu dọi xuống, kỳ tích bắt đầu phát sinh. Thi thể cái kia vặn bẹo cổ phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt lên, chậm rãi khôi phục bình thường tư thái. Cái kia nguyên bản tái nhợt màu da, cũng như bị rót vào hoạt bát huyết dịch, từng chút mà trở nên hồng nhuận, phảng phất là khô héo đóa hoa một lần nữa tách ra sinh cơ. Một bên vợ gì ạ nín thở, mắt quang nhìn chằm chằm một màn bất khả tư nghị này, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng chờ mong. Theo thời gian trôi qua, thi thể bắt đầu có chút rung động, ngón tay nhẹ nhàng nỗ lượng, phảng phất như nói đối với sinh mạng khát vọng. Cuối cùng, một tiếng yếu ớt lại rõ ràng tiếng hít thở vang lên, sinh mệnh thật về tới cỗ này đã từng băng lãnh trong thân thể. Ta đây là. Aio từ từ mở mắt, từ dưới đất ngồi dậy. Hắn nhìn xem trên thân thể còn chưa hoàn toàn tiêu tán nhạt ánh sáng màu trắng, cảm thụ được trong thân thể cái kia chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu trạng thái, phảng phất lại về tới 18 tuổi lúc còn trẻ. Hắn chú ý tới trước mặt Lý Tư, và hướng hắn nhào tới vợ gì ạ. Ba ba. Vợ gì ạ bổ nhào vào trong ngực của hắn, khóc không thành tiếng nói. Được rồi. Lý Tư phủi tay, nhìn xem hai người nói, như vậy về sau, con của ngươi ta liền mượn dùng một đoạn thời gian. Tấu chương xong, chương 746, 1, lén vào chương 746, 1, lén vào lộ ẩn bên trong tiểu thế giới. Lý Tư thành thành thật thật đợi ở trên xe ngựa lồng gỗ chung, nhìn phía xa những cái kia chính ở một bên bận rộn một vừa hùng hùng hổ hổ hắc giáp kỵ sĩ. Hiện tại Lý Tư chính là một đứa bé hình tượng. Đúng, hắn hiện tại chính là lấy bờ gì ạ hình tượng xuất hiện ở đây. Bất quá và chi mấy lần trước kinh lịch khác biệt, hắn cũng không phải là ngụy trang thành bờ gì ạ dáng vẻ, mà là trực tiếp thông qua pháp thuật khống chế bờ gì ạ thân thể. Lý Tư chân thân thì là giấu ở bờ gì ạ trên thân. Bờ gì ạ tự thân ý thức đã hoàn toàn ngủ say, đã đem quyền khống chế thân thể song giao tất cả cho Lý Tư. Đây chính là trước đó Lý Tư phục sinh bợ gì ạ phụ thân Aio lúc và bợ gì ạ đạt thành công bằng giao dịch. Sở dĩ lần này Lý Tư cần muốn làm như thế là bởi vì tình huống lần này xác thực và tinh linh vương quốc cùng vương quốc người lùn lúc khác biệt. Nơi này cũng không phải là tại gã thế giới mà là tại bên trong tiểu thế giới. Lý Tư rất rõ ràng, mỗi cái bên trong tiểu thế giới đạn sinh sinh mệnh đều mang theo đặc biệt linh hồn ấn ký. Mặc dù loại này linh hồn ấn ký rời đi tiểu thế giới về sau liền sẽ không lại thể hiện ra, nhưng là tại bên trong tiểu thế giới lời nói vẫn là có phương pháp có thể phân biệt ra được. Loại tình huống này Lý Tư kiếp trước liền có kinh lịch. Tại tiểu thế giới mạo hiểm lúc, một số tiểu thế giới dân bản địa thế lực là có thể thông qua loại phương thức này đến phân rõ kẻ ngoại lai. Tại cùng chư thần giáo hội câu thông quá trình bên trong, Lý Tư cũng xác nhận điểm này. Đi săn chi thần giáo hội khẳng định cũng là nắm giữ loại này phân rõ phương pháp. Mặc dù đi săn chi thần giáo hội người rất có thể không biết được Lý Tư có thể sớm tiến vào bên trong tiểu thế giới, nhưng là Lý Tư cũng không muốn đi đánh cược loại này xác suất. Mà điểm ấy trên bản chất khác biệt là rất khó che giấu, Lý Tư cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đã như vậy, Lý Tư tìm bở gì ạ cái này dân bản địa với tư cách bên ngoài hành động vật dẫn. Lý Tư tự nhiên có lòng tin ngươi có thể bảo vệ tốt bờ gì ạ an toàn. Mục đích của hắn cũng không phải là giết chết những cái kia thờ phụng đi săn chi thần giáo hội người, mà là cướp đi cái kia săn giết thần trước mảnh vỡ. Chỉ có như vậy mới có thể để cho vị kia thần tử lộ ẩn cảm nhận được chân chính đau lòng nhất. Tại nhường Aio trở về trong thôn về sau, Lý Tư liền khống chế bờ gì ạ thân thể, lần nữa bị những cái kia hắc giáp kỵ sĩ bắt trở về. Những cái kia hắc giáp kỵ sĩ cũng không có suy nghĩ, chỉ là tại một vị bắt chạy trốn bọn nhỏ, tận khả năng vãn hồi trước đó tổn thất. Lý Tư ánh mắt liếc nhìn trung quanh, hắn có thể phát hiện đại bộ phận bọn nhỏ đều bị bắt trở về. Đem so sánh với thân là siêu phàm người hắc giáp kỵ sĩ, bọn nhỏ mặc kệ là tốc độ vẫn là thể lực đều xa xa không đủ. Chỉ có một số nhỏ hải tử mượn nhờ bóng đêm yểm hộ thành công chạy trốn. Ở trong đó, Lý Tư đem bờ dân thôn và bờ di ạ cùng một chỗ bị bắt đi những hải tử khác nhóm đưa về thôn. Đã tìm không thấy những hải tử khác nhóm. Qua đường này, hắc giáp các kỵ sĩ lại tụ tập trở về, tức giận nói ra, này làm sao xử lý, nguyên bản tiểu hải số lượng liền không đủ, hiện tại lại trốn một số. Một người trong đó nói ra, chờ tư đức đội dài trở lại hắng nói đi, lần này bắt cơ các ngươi thọc cái sọ lớn. Đừng nói lần này chưa làm, thần điện khẳng định còn có khác xử phạt. Ta biết, ta biết. Trong đó mấy tên hắc giáp kỵ sĩ có chút buồn bực nói ra. Bọn hắn chính là mấy cái nguyên bản trông coi tiểu hài người, kết quả vậy mà trong bóng tối bị người trộm thả đi. Hắc giáp các kỵ sĩ đơn giản thương lượng về sau, liền tất cả đều canh giữ ở lập tức xe chung quanh. Lần này cũng không dám đi ngủ, đều cẩn thận phòng bị chung quanh, sợ chuyện giống vậy lại tới một lần nữa. Sáng sớm hôm sau, hắc giáp các kỵ sĩ đột nhiên trông thấy một cái bóng người màu đen đi tới. Chính là rời đi một đêm tư đức. Đội trưởng, ngài rốt cục trở về. Trông thấy tư đức thời điểm, cái khác hắc giáp kỵ sĩ vội vàng nên đón tiếp lấy. Cái kia tiểu tặc bị ngài bắt được sao? Đó là đương nhiên, cũng dám mạo phạm thần điện uy nghiêm, tại hắn chết trước đó ta thế nhưng là hảo hảo hành hạ một phen. Tư đức sắc mặt âm trầm nói ra, lập tức nhìn về phía đứng ở một bên mấy cái hắc giáp kỵ sĩ. Các ngươi trước mang những đứa bé này trở về, nhân số không đủ, ta phải đi địa phương khác nhìn xem có hay không có thể bổ sung. Mấy người các ngươi, nếu như lúc trở về lại xảy ra vấn đề, hậu quả các ngươi biết đến. Cái kia mấy tên hắc giáp kỵ sĩ thấy thế, vội vàng đứng thẳng đáp, đúng, đội trưởng.
Nhất định sẽ không, xin ngài yên tâm.
Ừm.
Tư Đức gật gật đầu, lập tức quay người rời đi, hướng về nơi xa tiến đến. Sau khi hắn rời đi, cái khác hắc giáp kỵ sĩ thở dài một hơi, không có dừng lại lập tức khống chế xe ngựa dọc theo con đường hướng nơi xa tiến đến. Xen lẫn trong hải tử bên trong Lý Tư mắt lạnh nhìn vừa rồi phát sinh hết thảy. Nguyên bản cái kia Tư Đức đã bị Lý Tư giết chết, vừa mới xuất hiện Tư Đức là ở vào Lý Tư khống chế bên trong. Mặc dù một cái bạch ngân giai chức nghiệp giả đối Lý Tư đến nói chẳng đáng là gì, nhưng là xác thực có nhất định xác suất sẽ khiến đi săn thần điện chú ý Lý Tư, nhưng không muốn đánh cỏ động rắn. Lập tức liền diễn một màn kịch, tận khả năng tránh cho đi săn thần điện sinh nghi. Căn cứ Lý Tư phán đoán, hiện tại cái kia thần chức mảnh vỡ hẳn là ngay tại bên trong thế giới nhỏ này, hơn nữa cùng cái gọi là lộ ẩn đại đi săn nghi thức có một loại nào đó tiềm ẩn liên hệ. Chương 746-2, lén vào. Chương 746-2, lén vào. Đã như vậy, tại lộ ẩn đại đi săn nghi thức tổ chức nơi trốn, Lý Tư hẳn là có thể tìm tới cái kia thần chức mảnh vỡ dấu vết để lại. Còn có thời gian, Lý Tư tận khả năng ẩn nút xuống tới, theo đội xe hướng mục tiêu tiến lên. Đi theo đội xe, Lý Tư chú ý tới bọn hắn cũng không có hướng về cái gì thành thị phương hướng đi đến. Hoàn cảnh chung quanh ngược lại càng phát ra hoang vu, Lý Tư thậm chí có thể chú ý tới xa xa dãy núi. Lúc trước xem xét hắc giáp kỵ sĩ Tư Đức ký ức, Lý Tư cũng không có tìm được lộ ẩn đại đi săn nghi thức cụ thể tin tức. Coi như những này hắc giáp kỵ sĩ là đi săn thần điện thành viên, đối với lộ ẩn đại đi săn nghi thức cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Những này hắc giáp kỵ sĩ tại đi săn thần điện địa vị cũng không cao, trên cơ bản cũng đều là thông qua đi săn thần điện hàng năm tổ chức đi săn nghi thức mới có thể gia nhập đi săn thần điện. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới sẽ đi làm bắt tiểu hài loại này công việc bẩn thỉu việc cực. Sở dĩ muốn dẫn đi nhiều như vậy tiểu hài, tựa hồ cũng là bởi vì lộ ẩn đại đi săn nghi thức yêu cầu. Từ Tư Đức trong trí nhớ, Lý Tư hiểu rõ đến đi săn thần điện hàng năm tổ chức đi săn nghi thức, số người tham gia đều tại khoảng 500 người. Mà lộ ẩn đại đi săn nghi thức, tham gia nhân số thì là tại 1.000 người. Số người tham gia tựa hồ cũng là đi săn nghi thức yêu cầu, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Mỗi lần tham dự nhân số chưa đủ thời điểm, liền cần hắc giáp các kỵ sĩ đi bắt người, cưỡng ép nhường người tham gia nghi thức. Mà mỗi lần bắt người đều tận khả năng là hải tử. Bất kể thế nào nhìn, Lý Tư đều cảm thấy cái này cái gọi là lộ ẩn đại đi săn nghi thức khá quỷ dị huyết tinh. Từ Tư Đức đã từng tham gia qua đi săn nghi thức xem ra, tất cả người tham gia tại hạn định khu vực bên trong tiến hành chém giết. Không có bất kỳ quy tắc nào khác, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Chỉ cần có thể trở thành 500 người bên trong cuối cùng sống sót vị kia, coi như thông qua được đi săn nghi thức. Mà tại đi săn nghi thức chung, giết chết càng nhiều người, liền có thể từ đi săn nghi thức ở bên trong lấy được càng nhiều sức mạnh ban cho. Cho nên đây đối với những cái kia nguyên bản đã trở thành siêu phàm chức nghiệp giả người mà nói, thì càng thêm có lợi. Mà những vận may kia tốt trốn đến cuối cùng người bình thường, coi như thông qua đi săn nghi thức gia nhập đi săn thần điện, cuối cùng cũng sẽ không đều chiếm được nhiều ít sức mạnh. Theo một ý nghĩa nào đó, những này là những cái kia đi săn thần điện cao tầm độc quyền quyền lực một loại phương pháp. Nếu như là như vậy lộ ẩn đại đi săn nghi thức hẳn là 1.000 người chém giết. Ngồi cổ sao? Lý Tư trong lòng suy nghĩ những chuyện này. Qua một ngày lộ trình, đội xe rốt cục đạt tới mục đích. Tại cái kia liên miên chập trùng, núi non trùng điệp điệp trướng đàn chân núi, một tòa thành bảo lặng yên đứng sướng sướng. Nó thoạt nhìn mới kiến không lâu, cũng đã lộ ra một cỗ có chút âm u thần bí quỷ dị khí tức. Tòa thành do to lớn màu xám nham thạch đắp lên mà thành, vốn nên hẳn là kiên nghị cùng trầm ổn tòa thành, mà giờ khắc này những cái kia nham thạch bên trên lại tựa hồ như bao trùm lên một tầng nhàn nhạt màu đen, giống như là bị tuế nguyệt nhiễm lên vết bẩn, lại phảng phất là bị một loại nào đó tà ác sức mạnh lặng yên ăn mòn. Tòa thành hình dáng tại bầu trời âm trầm dưới lộ ra phá lệ lạnh lùng, cao ngất tháp lâu xuyên thẳng mây xanh, phảng phất tại chỉ hướng một số không biết tên tồn tại. Tòa thành đại môn đóng chặt, trên cửa khảm nạm lấy kỳ dị phù văn, lóe ra u lanh quang mang, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Tòa thành trước trên đất trống dùng đầu gỗ xây dựng khá nhiều nhà gỗ đơn sơ, sắp xếp đến có chút lộn xộn, nhà gỗ vách tường thô ráp bất bình, nóc nhà cỏ tranh cũng có chút lộn xộn, tại trong gió nhẹ run lẩy bẩy, giống như là vội vàng lập nên trụ sở tạm thời. Trên đất trống, khá nhiều mặc trường bào màu đen người tại trong thành bảo bận rộn. Thân ảnh của bọn hắn tại u ám hoàn cảnh chung như ẩn như hiện, giống như ưu linh. Trường bào màu đen đem thân thể của bọn hắn chăm chú bao khỏa, chỉ lộ ra từng trương mặt tái nhợt. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà lạnh lùng, phảng phất không có linh hồn thể xác. Bọn hắn có khiêng nặng nề cái dương, bước chân vội vàng đi vào thành bảo. Có tại nhà gỗ ở giữa xuyên thẳng qua, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, thanh âm trầm thấp mà thần bí, để cho người ta nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Mà tòa thành tới gần dãy núi và nơi khác tựa hồ có rõ ràng khác biệt. Nơi này cây rừng thưa thớt mà khô héo, giống như là bị một trận đại hỏa tứ ngược qua bình thường, cành cây khô cạn mà bặm mẻo, trong gió phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất tại rên rỉ thống khổ. Chân lộ ra ngoài thổ địa và nham thạch bên trên, tựa hồ hiện ra mơ hồ huyết sắc, giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua. Cái kia huyết sắc tại bầu trời âm trầm dưới lộ ra phá lệ chói mắt, để cho người ta không rét mà run. Vây quanh lấy dãy núi này là một loại chẳng lành khí tức, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi lưu vị, giống như là có đồ vật gì dưới đất hư thối. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được từng đợt rít gào trầm trầm âm thanh từ dãy núi chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục, để cho người ta dùng mình. Lại tới đây, trên xe ngựa bọn nhỏ đều có chút run lẩy bẩy, thậm chí liền thút thít cũng không dám. Những cái kia theo đội hắc giáp các kỵ sĩ tại đem những đứa trẻ giao cho những cái kia mặc trường bào màu đen người về sau, liền vội vã rời đi. Thật giống như nơi này có nguy hiểm gì một dạng, tránh không kịp. Từ trang phục nhìn lại, những này mặc trường bào màu đen người cũng đều là đi săn thần điện thần quan. Thần quan nhóm mở ra xe ngựa lồng gỗ, nhường bọn nhỏ xuống xe.
Lý Tư có thể cảm nhận được một cỗ yếu ớt lực lượng tinh thần hướng bọn hắn lan tràn tới. Hắn không có cảm giác gì, bất quá những hài tử khác nhóm trong nháy mắt tựa như là mất đi ý chí bình thường, mà không biểu tình, hồn hồn ngạc ngạc đi theo những này thần quan sau lưng, hướng phía những cái kia nhà gỗ đi đến. Lý Tư xen lẫn trong bọn nhỏ bên trong, cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh. Tại ở gần phiến khu vực này thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được loại kia quỷ dị mùi huyết tinh. Đặc biệt là tại tòa kia màu xám trong thành bảo, Lý Tư thậm chí có thể cảm nhận được một đạo truyền kỳ phía trên khí tức, ẩn ẩn mang cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Bất quá loại nguy hiểm này cảm giác cũng không nồng đậm, hẳn là sẽ không là bao lớn phiền phức. Nhưng là nhường Lý Tư có chút kỳ quái là, hắn cũng không có cảm nhận được cái gọi là thần chức mảnh vỡ khí tức. Trên thực tế, Lý Tư cũng chưa có tiếp xúc qua thần chức mảnh vỡ, đối nó tồn tại hình thức cũng không hiểu rõ. Nhưng là nghĩ đến, chí ít cũng hẳn là giống thần lực và thần tính một dạng, có được loại kia thuộc về thần linh đặc biệt cao thượng khí tức. Nơi này và Tư Đức trong trí nhớ dẹp thành đi săn nghi thức địa điểm khác biệt, hẳn là Lộ Ẩn Đại đi săn nghi thức tổ chức địa điểm. Nếu như nghi thức thật và thần chức mảnh vỡ có liên quan lời nói, cái kia nó rất có thể ngay tại tòa kia màu xám tòa thành bên trong. Bằng không, chính là tại tòa này bên trong tiểu thế giới hạch tâm nhất chỗ kia đi săn trong thần điện. Bất quá, nếu như không ở nơi này lời nói, đối Lý Tư tới nói liền có càng nhiều phiền toái. Rất nhanh, bọn nhỏ giống một đám bất lực cứu non, bị những cái kia áo bào đen thần quan dẫn tới trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ tràn ngập một cỗ cổ xưa mục nát khí tức, mờ tối tia sáng xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ khó khăn chui vào, chiếu rọi ra khỏi phòng bên trong đơn sơ cảnh tượng. Trong phòng bày đầy cũ nát giường chiếu, những cái kia khung giường siêu siêu bẹo bẹo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Trên giường đệm chăn lại mỏng vừa cứng, còn tản ra một cỗ khó ngửi mùi nấm mốc. Trong đó một số trên giường đã nằm lấy một số hài tử, bọn hắn lẳng lặng cuộn mình trong chăn, giống như là bị rút đi linh hồn con rối, không có một chút sức sống. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nước, hô hấp yếu ớt mà đều đều, tựa hồ chính đắm chìm trong vô tận ngủ say bên trong, đối với ngoại giới hết thảy đều không có chút nào phát giác. Bị mang vào bọn nhỏ mà không biểu tình, chủ động tới đến trên giường nằm xuống đi ngủ. Lý Tư cũng là như thế, cũng không có gấp rời đi. Chờ một lát, liền nghe đến một trận tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Mấy cái người áo đen giơ lên mấy cái thùng gỗ lớn đi đến, trong thùng gỗ chứa nóng hôi hổi đồ ăn. Lệnh người bất ngờ chính là, bữa ăn này ăn coi như tương đối phong phú. Ngoại trừ thường gặp bánh mì và rau quả bên ngoài, lại còn có mấy khối thịt ma thú, tản ra mùi thơm mê người. Người áo đen đem đồ ăn phân phát đến mỗi đứa bé trong tay, sau đó liền quay người rời đi nhà gỗ. Bọn nhỏ chậm rãi đem tất cả đồ ăn ăn sạch, sau khi ăn xong liền lại nằm về tới trên giường. Những hải tử này cũng đều là bị những cái kia đi săn thần điện thần quan khống chế, chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu hành động. Đây là vì nhường những hải tử này đàng hoàng đợi ở chỗ này. Lý Tư nhớ tới trước đó đồ ăn, nhìn ra hẳn là có chuyên môn chuẩn bị dáng vẻ, là vì bảo trì lại những đứa bé này trong thân thể khí huyết, vì cái gọi là đại đi săn nghi thức làm chuẩn bị. Lý Tư trong lòng suy đoán, đối với cái gọi là Lộ Ẩn đại đi săn nghi thức, phải cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Thu thập huyết nhục tế phẩm cùng hoảng sợ, hóa thành tà thần sức mạnh nền tảng. Tấu chương xong, chương 747, 1, song trọng mộng cảnh không gian chương 747, 1, song trọng mộng cảnh không gian phá để lọt trong nhà gỗ, Lý Tư khống chế bờ gì ạ thân thể, và những hài tử khác nhóm một dạng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bởi vì những hài tử này đều bị đi săn thần điện thần quan khống chế ý chí, tuyệt không ổn nào, căn bản là giống như là tử thi một chuyến nằm ở nơi đó. Thật giống như chờ đợi đồ tể cứu non. Lý Tư xuyên thấu qua cửa sổ, lờ mờ có thể trông thấy nơi xa tòa kia màu xám tòa thành. Thỉnh thoảng từng đội khác biệt trang phục người tiến vào tòa pháo đài này bên trong, bất quá toàn bộ tòa thành cũng không có gì thay đổi. Tại Lý Tư xem ra, những cái kia tiến vào màu xám tòa thành người cũng không có cái gì dị thường. Bất quá hắn có thể cảm giác được những cái kia tiến vào màu xám tòa thành người, thực lực so trước đó những cái kia hắc giáp kỵ sĩ đều cường đại hơn. Lý Tư cũng không có sử dụng tinh thần lực dò xét tình huống xung quanh. Mặc dù lấy thực lực của hắn, muốn dò xét tra rõ ràng tình huống xung quanh tương đối bưng lòng, nhưng là Lý Tư có một loại cảm giác, nếu như hắn làm như vậy thân phận của hắn liền sẽ trực tiếp bại lộ. Bất quá ngoại trừ trực tiếp dùng tinh thần lực thăm dò, Lý Tư còn có những phương pháp khác. Quyết định chủ ý, Lý Tư nằm ở trên giường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vì buổi tối hành động làm chuẩn bị. Bóng đêm như mực, lặng yên nhuộm dần cả phiến thiên địa, nguy nga dãy núi tại đêm trong lồng ngực ngủ say, cùng tòa kia đứng sừng sững ở giữa màu xám tòa thành cùng nhau lâm vào thâm trầm mà thần bí hắc ám. Tòa thành cái kia pha tạp bất tường, phản phất là tuế nguyệt khắc xuống tang thương ấn ký, giờ phút này trong bóng đêm càng lộ vẻ u sâm. Tòa thành trong ngoài, chỉ có mấy giờ yếu ớt bó đuốc trong gió chập chờn lấp loé, cái kia hào quang nhỏ yếu cố gắng xua tan lấy xung quanh hắc ám, lại chỉ là phí công, ngược lại càng thêm làm nổi bật lên nơi này âm u cùng cô tịch. Ban đêm gió lạnh tại tòa thành hành lang gấp khúc ở giữa xuyên thẳng qua, phát ra ô ô tiếng vang, tựa như là cổ lão oan hồn ngâm nga. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có cái kia mấy đốt đuốc tiêu đốt lúc ngẫu nhiên phát ra đùng đùng âm thanh, đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Tại cái này thâm trầm trong bóng tối, tòa thành tựa như một đầu ẩn nút tự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Vào lúc này, đi săn thần điện những cái kia thần quan đều không còn xuất hiện, cả cái khu vực lại lâm vào đến trong bình tĩnh. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Lý Tư khống chế tinh thần chìm vào đến mộng cảnh thế giới bên trong. Thần bí khó lường mộng cảnh thế giới bên trong, nơi này phảng phất là một mảnh bị thời gian lãng quên dị độ không gian. Nơi này không có hiện thực chung như vậy sự vật tồn tại, có chỉ là vô số trôi nổi tại trong hư không mộng cảnh không gian, lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, mỗi một giấc mơ không gian đều đại biểu cho khác biệt nội tâm của người thế giới. Bọn chúng vốn nên là tràn ngập kỳ huyễn sắc thái cùng đặc biệt tưởng tượng chỗ, mà giờ khắc này mỗi cái mộng cảnh không gian phía trên đều ẩn ẩn bao phủ một lớp bụi sắc sương mù. Cái kia màu xám giống như là từ vô tận u ám trung thẩm thấu mà đến, mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề cùng kiềm chế, đem nguyên bản khả năng trói lọi nhiều màu mộng cảnh bịt kín vẻ lo lắng. Lý Tư thân ảnh xuất hiện tại mộng cảnh này không gian bên trong, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có chi lúc trước cái loại này mơ hồ cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Không ra hắn sở liệu, tại mộng cảnh không gian bên trong sẽ không bị đi săn người của thần điện phát giác. Và gã trong thế giới mộng cảnh thế giới khác biệt, Lý Tư có thể mơ hồ cảm nhận được tòa này mộng cảnh thế giới biên giới. Cho nên, bên trong tiểu thế giới mộng cảnh thế giới và gã trong thế giới cũng không tương thông. Lý Tư không quá chắc chắn nghĩ đến, bởi vì đối với mộng cảnh thế giới hiểu rõ thật sự là không nhiều, hoặc là nói, có thể thăm dò mộng cảnh thế giới thủ đoạn thật sự là quá ít. Lý Tư nếu như không phải là bởi vì lần kia kinh lịch tiến vào mộng cảnh thế giới chung, đồng thời đạt được Sphinx chúc mộng thuật đối với mộng cảnh thế giới cũng không có cái gì hiểu rõ. Bất quá, Lý Tư hiện tại mắt thường cũng có thể nhìn ra được trước mắt mộng cảnh thế giới có chút dị thường. Mộng cảnh thế giới là mỗi cái sinh linh tiềm thức hải dương hội tụ, là toàn bộ sinh linh tinh thần lực đúc thành mộng ảo chỗ. Tự nhiên các sinh linh suy nghĩ cũng có thể ảnh hưởng đến mộng cảnh thế giới tình huống. Mộng cảnh thế giới cũng tương tự có thể đảo ngược ảnh hưởng đến mỗi cái sinh linh tinh thần. Lý Tư từng tại Đi Lòn Vương Quốc, liền thông qua mộng cảnh thế giới đảo ngược ảnh hưởng qua thế giới hiện thực. Nhưng bây giờ cái mộng cảnh này thế giới có chút tình huống dị thường, hẳn là thử trước một chút nhớ kỹ ảnh hưởng. Vì sao lại như vậy? Căn cứ Lý Tư lấy được tình báo, cái kia cái gọi là lộ ẩn đại đi săn nghi thức hẳn là còn chưa chính thức cử hành. Vì cái gì đã đối mộng cảnh thế giới tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy rồi? Lý Tư tự quan sát kỹ lấy tình huống chung quanh, không buông tha bất luận cái gì khả năng tồn tại chi tiết. Từ chung quanh mộng cảnh không gian đến xem, tựa hồ chung quanh không có truyền kỳ tồn khi tiến vào mộng cảnh. Lý Tư cũng không có chú ý tới có truyền kỳ tồn tại mộng cảnh dấu vết lưu lại hoặc khí tức. Vị kia truyền kỳ một mực bảo trì thanh tĩnh. Lý Tư sờ lên cái cằm suy đoán nói, hắn cảm giác tòa kia màu xám trong thành bảo bên trong, chí ít có một vị truyền kỳ tồn tại. Đây cũng là hắn không có mạo muội lén vào tòa thành kia nguyên nhân. Đại khái kiểm tra một hồi chung quanh mộng cảnh không gian, Lý Tư lựa chọn một cái so sánh lẫn nhau tới nói tương đối sáng tỏ mộng cảnh không gian. Mộng cảnh không gian chủ nhân thực lực càng mạnh, sở sinh thành mộng cảnh không gian cũng lại càng lớn càng sáng ngời. Mà thực lực càng mạnh, biết được bí ẩn liền có thể càng nhiều. Lý Tư rất nhẹ nhàng lén vào cái mộng cảnh này không gian bên trong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, truyền kỳ phía dưới mộng cảnh không gian tinh thần phòng hộ với hắn mà nói căn bản không phải trở ngại gì. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Lý Tư đi tới một tòa thành thị bên trong. Tòa thành thị này phi thường náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Cửa hàng san sát, các loại ngụy trang theo gió tung bay, tiếng giao hàng liên tiếp, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Đúng lúc này, một vị cưỡi ngựa cao to bạch giáp kỵ sĩ chậm rãi lái vào tầm mắt của mọi người. Hắn dáng người thẳng tắp, áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tựa như anh hùng bản vĩ ngạn. Dưới thân tuấn mã màu lông bóng loáng, bộ pháp vững vàng, cùng kỵ sĩ khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tất cả mọi người tại nhìn thấy hắn tới thời điểm, đều nhao nhao dừng bước lại, cực kỳ cung kính cho hắn nhường mở con đường. Mọi người quỳ ở trên mặt đất bên trên, nhìn về phía hắn bạch giáp kỵ sĩ trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Bọn hắn chắp tay trước ngực, thành kính chúc phúc vị này kỵ sĩ, cảm tạ hắn cho tới nay che chở cùng thủ hộ. Mà cái này tên kỵ sĩ trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc, hắn cao ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một loại khó nói lên lời thỏa mãn. Hắn tựa hồ rất hài lòng loại này bị tất cả mọi người tôn sùng cảm giác, nên miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Cái này chính là cái này mộng cảnh chủ nhân. Lý Tư nhìn lên trước mặt cái kia từ từ đi xa kỵ sĩ, cùng với bên cạnh quỳ xuống một chỗ người. Cái mộng cảnh này không gian hẳn là thuộc về một cái hoàng kim giai chức nghiệp giả. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là một vị hoàng kim chiến sĩ. Lý Tư yên lặng nhìn xem cái kia bạch giáp kỵ sĩ, cảm giác tòa này mộng cảnh không gian. Trong mộng cảnh, bình thường đều là trong lòng mỗi người mong đợi chẳng cảnh. Chương 747-2, song trọng mộng cảnh không gian chương 747-2, song trọng mộng cảnh không gian cho nên, đây là muốn trở thành một tòa phồn vinh thành thị thủ hộ giả, thưởng thụ những người khác kính ngưỡng. Bất quá Lý Tư tay phải bung lên, trước mặt không gian giống như là bị rạch ra một đạo lỗ hổng. Máu đỏ tươi quang ẩn ẩn từ cái này lỗ hổng trung toát ra tới. Quả nhiên, cái mộng cảnh này không gian còn có càng sâu đích một tầng. Ẩn giấu đi thứ gì? Lý Tư cười cười, không tiếp tục quản nơi xa rời đi bạch giáp kỵ sĩ, lách mình tiến vào trước mặt thiếu trong miệng. Đây là một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ bình nguyên, rộng lớn vô ngần thổ địa bên trên, tràn ngập nồng đậm mùi tanh cùng bị thương. Tàn pha áo giáp trang bị bốn phía tàn mát, có thật sâu khảm vào bùn đất, có thì bị theo gió lăn lộn bụi đất nửa đậy trong đó. Trời chiều mờ nhạt, ánh chiều tà chiếu xuống mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên, vì cái này chiến trường thê thảm tăng thêm mấy phần u ám cùng đau thương. Cụ nát cờ xí tại trong gió nhẹ có chút đông đưa, bọn chúng từng là quân đội kiêu ngạo, bây giờ lại như là chiến bại người bài ca phung điếu, vô lực rủ xuống tại đoạn trên của cờ. Mặt cờ xé rách, nhan sắc pha tạp, phản phất như nói trước kia huy hoàng cùng hôm nay không có. Trên chiến trường, đến không hết thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm lấy, dưới thi thể huyết thủy như là dòng nhỏ bản hội tụ thành suối nhỏ, róc rách chảy xuôi. Đây là một tòa chiến trường. Lý Tư nhìn xem chung quanh tràng cảnh và dưới chân cụt tay cụt chân, lông mày có chút bốc lên. Dựa theo lúc trước hắn lấy được tình báo, cái này lộ ẩn tiểu thế giới hoàn toàn là do đi săn thần điện khống chế. Ở chỗ này, đi săn thần điện chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nói cách khác, tại bên trong tiểu thế giới cũng không thể cùng nó thế lực đối nghịch. Tối đa cũng chỉ là thành bang ở giữa mâu thuẫn, là không thể nào phát triển đến loại trình độ này chiến tranh. Cho nên, nơi này là mộng cảnh chủ nhân cho ước nghĩ ra được. Lý Tư có chút hiếu kỳ, hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới tòa này chiến trường trung ương. Ở chỗ này, có một tòa do vô số thi thể chồng chất mà thành núi nhỏ. ngọn núi nhỏ này cao vút trong mây, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, bị máu tươi nhiễm đỏ thi thể tầng tầng điệp điệp, tản mát ra một loại cực kỳ khí tức quỷ dị. Tại tòa này núi thây đỉnh chót nhất, trước đó cái kia anh dũng không gì sánh được bạch giáp kỵ sĩ, giờ phút này lại hai đầu gối quỳ rạp xuống nơi đó, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều dưới lộ ra phá lệ cô tịch. Vị này bạch giáp kỵ sĩ tình huống thoạt nhìn tương đối hỏng bét, hắn toàn thân dính đầy vết máu, nguyên bản ngân quang lóng lánh áo giáp giờ phút này đã trở nên rách tung tóe, hiện đầy thật sâu vết rách và lõm. Trong tay phải của hắn nắm chặt trường kiếm, đã gãy mất một nửa, mũi kiếm bộ phận không biết tung tích, chỉ còn lại có một nửa thân kiếm còn nắm thật chặt ở trong tay của hắn. Cánh tay trái của hắn từ nơi bả vai đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đoạn trống rỗng tay áo tung bay theo gió. Ánh mắt của hắn lờ đẫn, phản phất đã mất đi tất cả cảm giác và ý thức. Nhưng mà tại cái kia thâm thúy trong đôi mắt lại toát ra một loại sợ hãi thật sâu. Loại này hoảng sợ cũng không phải là đến từ chiến trường tàn khốc và huyết tình, mà là nguồn gốc từ tại hắn sâu trong nội tâm một loại không cách nào nói thống khổ và tuyệt vọng. Quả nhiên là ở chỗ này. Lý Tư nhìn lên trước mặt bạch giáp kỵ sĩ và hắn đoán một dạng. Trước mắt cái mộng cảnh này không gian còn tương đối đặc thù. Ngoại bộ một tầng là cái này bạch giáp kỵ sĩ bình thường mộng cảnh, là trong lòng của hắn kỳ vọng. Mà càng sâu một tầng, tại Lý Tư xem ra hẳn là cái này bạch giáp kỵ sĩ giấu ở sâu trong nội tâm thâm trầm nhất hoảng sợ. Phần này hoảng sợ trong lòng hắn lưu lại cực kỳ khắc sâu là cấn, đến mức tại mộng cảnh không gian trung sinh thành một màn như thế kỳ dị chẳng cảnh. Lý Tư chậm rãi đi đến núi thây, đi vào bạch giáp kỵ sĩ trước mặt, nhìn về phía hắn con mắt hỏi, ngươi tên là gì? Igor. Bạch giáp kỵ sĩ tại Lý Tư mộng cảnh chi lực dẫn đạo dưới, thật thà nói ra. Ngươi tại đi săn thần điện thân phận. Lý Tư hỏi tiếp. Ta là đi săn thần điện dẹp thành hộ vệ trưởng. Igor từ từ hồi phục nói ra. Đi săn thần điện đang chuẩn bị tại dãy núi này làm cái gì? Nơi này là lộ ẩn đại đi săn nghi thức cử hành nơi trốn, tất cả mọi người tại vì lộ ẩn đại đi săn nghi thức làm chuẩn bị. Lý Tư chú ý tới trước mắt ỷ gọ lại để lên lộ ẩn đại đi săn nghi thức lúc, ánh mắt bên trong đều sẽ toát ra một loại cực kỳ khắc sâu hoảng sợ. Nghiêm ngặt tới nói, là nhắc lên lộ ẩn cái tên này thời điểm. Lý Tư nghĩ, tạm thời trước đem cái này để qua một bên. Hắn hỏi tiếp, lộ ẩn đại đi săn nghi thức nội dung cụ thể là cái gì? Vì cái gì yêu cầu tụ tập nhiều như vậy hải tử? Lộ ẩn đại đi săn nghi thức sẽ ở dãy núi kia bên trong cử hành, tụ tập hải tử đều sẽ tham gia trận kia nghi thức. Ý gọi nhìn xem Lý Tư nói ra, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Các đại chủ giáo nói, tham gia lộ ẩn đại đi săn nghi thức mỗi người đều là lộ ẩn đại nhân dâng lên bọn hắn hết thảy. Thông qua phương thức gì? Không biết, chúng ta đều là phục tùng đại chủ giáo mệnh lệnh. Chúng ta cũng có chút hiếu kỳ, nhưng chỉ có đại chủ giáo mới biết được tột cùng muốn làm thế nào. Lý Tư nghe vậy, lại hỏi thăm mấy lần, nhưng đều không có cái khác càng tình báo hữu dụng. Phòng bị như thế nghiêm, có lẽ là bởi vì cùng lộ ẩn đăng thần có quan hệ, cho nên mới sẽ coi trọng như vậy. Lý Tư nghĩ, cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Dừng lại một lát, Lý Tư lại hỏi tiếp, ngươi gặp qua lộ ẩn sao? Nghe thấy Lý Tư trực tiếp hỏi thăm, y gọ thân thể run nhẹ nhẹ một lần. Qua nửa ngày, hắn mới dùng thanh âm trầm thấp nói ra, gặp qua. Tại ta thông qua vương thành đi săn nghi thức, tấn thăng trở thành đi săn thần thị thời điểm, gặp qua vị đại nhân này. A, Lý Tư nhíu mày. Nếu như bây giờ lộ ẩn tại bên trong thế giới nhỏ này lời nói, liền thật có chút phiền phức. Chuyện xảy ra khi nào? 10 năm trước, từ đó về sau ta liền đi tới dãy thành. 10 năm trước, vậy thật là không cách nào xác định lộ ẩn hiện tại là đều tại bên trong tiểu thế giới. Lý Tư đột nhiên phát hiện hắn không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là tổ chức lộ ẩn đại đi săn nghi thức thời điểm, lộ ẩn bản nhân là rất có thể trình diện. Dù sao loại chuyện này đối với hắn nói đến nói, cũng không phải phổ thông đi săn nghi thức có thể sánh được. Bất quá Lý Tư cũng không có khả năng cứ thế từ bỏ. Bất kể nói thế nào, khẳng định là buồn nôn hơn lộ ẩn một lần. Ngay lúc này, Lý Tư cảm giác được cái gì đột nhiên ngẩng đầu. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, dáng người nhẹ nhàng, chậm rãi rơi vào đống kia tích như núi thi thể trước đó. Hắn đứng yên địa phương, phản phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết, bốn phía tĩnh mịch cùng trên người hắn tán phát khí tức tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi thâm thúy, một thân trường bào màu đen theo gió nhẹ nhàng đông đưa, tựa như trong đêm tối u linh, rồi lại tản ra khí thế cực kỳ mạnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sự xuất hiện của hắn, tựa hồ nhường không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Tại bóng người này xuất hiện thời điểm, y gò toàn bộ thân thể đột nhiên run rẩy lên. Nhưng hắn nhưng không có chạy trốn, thành kính toàn thân nằm xuống, nằm ở đạo nhân ảnh kia trước mặt. Lý Tư nhìn xem người này, trong lòng hơi giật mình. Đi săn thần tử lộ ẩn, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đấu chương xong, chương 748, 1, lộ ẩn đại đi săn nghi thức mở ra chương 748, 1, lộ ẩn đại đi săn nghi thức mở ra ỷ gọ mộng cảnh không gian bên trong, Lý Tư trông thấy lộ ẩn xuất hiện thời điểm, lại là hơi kinh ngạc. Thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng lập tức rời đi ỷ gọ mộng cảnh không gian. Dù sao đối với hắn mà nói, tiểu thế giới này hẳn là cũng có vị này đi săn thần tử đối với hắn có uy hiếp. Đương nhiên, lấy hiện tại Lý Tư thực lực, mặc dù còn không phải đối thủ của lộ ẩn, nhưng là muốn rời khỏi tiểu thế giới này vẫn là không có vấn đề. Lộ ẩn lần trước không thành công bắt hắn lại, về sau liền sẽ không còn có cầm xuống Lý Tư khả năng. Lý Tư khi tiến vào ỷ gọ mộng cảnh trước đó, đối tự thân tồn tại làm nhất định ngụy trang. Mặc dù không biết lộ ẩn là như thế nào tiến vào mộng cảnh không gian bên trong, nhưng là lập tức rời đi, đối phương còn là rất khó khám phá thân phận của hắn. Lý Tư cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi, dù sao lời như vậy liền vô công mà trở về. Nhìn xem cái kia chậm rãi dáng lâm đích lộ ẩn, Lý Tư rất nhanh liền chú ý tới có một số khác biệt. Và lúc trước hắn nhìn thấy lộ ẩn khác biệt, trước mắt cái này lộ ẩn mặc dù hình dạng mở dạng, thân bên trên tản ra khí tức cường đại như trước, nhưng cùng trước đó còn là có không ít khác nhau. Lý Tư cũng không có gấp rời đi, mà là quan sát tỉ mỉ lấy cái này Lộ Ẩn. Trước mặt cái này Lộ Ẩn tựa hồ mặc một thân màu đen thần quan phục, trên mặt mang theo một vòng thần thánh trang nghiêm thần sắc. Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, rất có thể liền cho rằng hắn là một cái thành tín thần linh tín đồ. Hơn nữa ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy Igor, không có chút nào nhìn về phía Lý Tư động tác. Đây là mộng cảnh không gian trung tạo ra huyễn ảnh. Lý Tư rất nhanh liền phân biệt ra được trước mắt cái này Lộ Ẩn trạng thái. Nói cách khác, cái này Lộ Ẩn là mộng cảnh chủ nhân Igor tưởng tượng ra được tồn tại. Lý Tư đồng thời chú ý tới, Igor nhìn về phía huyễn ảnh Lộ Ẩn thời điểm, nguyên bản bình tĩnh thần sắc đột nhiên cũng mang tới một vòng khác thần sắc. Thật giống như thành tín tín đồ một dạng lộ ra cuồng nhiệt và hướng tới thần sắc. Cùng lúc đó, Igor cũng buông xuống trường kiếm trong tay, quỳ rạp xuống huyễn ảnh Lộ Ẩn trước mặt, tự lẩm bẩm hướng nó cầu nguyện. Vĩ đại đích Lộ Ẩn, ngươi là lâm giá ở giữa vô thượng chúa tể. Ngài là săn giết lĩnh vực truyền kỳ, là vạn vật sinh linh kính sợ. Chúng ta lấy thành kính chi tâm hướng ngài cầu nguyện, nguyện ngài trí tuệ như róc rách dòng suối, chân bóng chúng ta mê mang chi nghĩ, nguyện lực lượng của ngài như núi cao nguy nga, chống lên chúng ta yếu ớt thân thể. Lý Tư nhìn xem Igor biểu hiện, cũng không cắt đứt cầu nguyện của hắn. Nói thật hành vi của hắn tại Lý Tư xem ra có chút không hài hòa. Rõ ràng trước đó hắn tại hỏi thăm Igor thời điểm, đối phương biểu hiện ra là đối với Lộ Ẩn e ngại. Mà bây giờ, hắn rõ ràng thoạt nhìn như là Lộ Ẩn thành kính tín đồ, ánh mắt bên trong tín ngưỡng không giả được. Có chút ý tứ. Lý Tư có dự cảm, cái này có lẽ chính là Lộ Ẩn tại bên trong thế giới nhỏ này bố trí. Vì tương lai thành thần làm ra bố trí. Sau một lúc lâu, Lý Tư nhìn xem huyễn ảnh Lộ Ẩn thân ảnh chậm rãi từ trước mắt giảm đi. Mà tại Lộ Ẩn biến mất về sau, Igor cũng khôi phục được trước đó trạng thái, tựa hồ không có cái gì phát sinh một dạng. Lý Tư thấy thế, trong lòng có một số suy đoán. Lý Tư đứng tại Igor trước mặt, nhìn xem hắn hỏi, ngươi tại nhìn thấy Lộ Ẩn thời điểm, hắn đối ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Igor mặt không thay đổi nhìn xem Lý Tư, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Nhưng là hắn dần dần lộ ra vẻ mặt thống khổ, tựa hồ là đang hồi nghĩ thống khổ gì hồi ức. Thả lỏng, không nên gấp gáp. Lý Tư đối Igor trạng thái có đoán trước, tay phải nhẹ để nhẹ trên mặt của hắn, nhu hòa mộng cảnh chi lực chậm rãi từ trong tay hắn rót vào Igor thể nội, từ từ trấn an suy nghĩ của hắn. Mặc dù có người nhường ngươi quên lãng một ít chuyện, nhưng là ngươi vẫn là đem hắn nhớ tại nội tâm chỗ sâu nhất, không phải sao? Từ từ hồi tưởng lại, lúc ấy tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Tư nhìn xem Igor, chậm rãi nói. Tại Lý Tư trấn an dưới, Igor cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau một lát, cảm nhận được Igor thân thể không còn run rẩy, Lý Tư buông tay ra nhìn xem Igor. Chỉ gặp hắn chậm rãi nói, lúc ấy là ta thông qua đi săn nghi thức thần quan đại nhân đem chúng ta dẫn tới một tòa đen kịt trong cung điện. Lộ Ẩn đại nhân an vị tại trong cung điện vương tọa phía trên, chúng ta một cái tiếp một cái đi vào Lộ Ẩn đại nhân trước mặt, tiếp nhận hắn ban cho lực lượng của chúng ta. Sau đó không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ, sau đó các ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Tư nhẹ nói đạo. Y gõ trên mặt lại bắt đầu lộ ra một tia thần sắc thống khổ, cúi đầu xuống phảng phất tại tiếp nhận cái gì áp lực cực lớn tầm thường. Ta nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ Lộ Ẩn đại nhân cặp kia huyết con mắt màu đỏ một mực nhìn về phía chúng ta. Lý Tư thấy Ý Gõ lật qua lật lại một mực tại lặp lại những lời này, biết đã không cách nào lại đạt được càng nhiều tình báo. Bất quá huyết con mắt màu đỏ. Lý Tư nhíu mày, hắn nhớ kỹ Lộ Ẩn hẳn là một đôi ngầm con mắt màu xám. Hẳn không phải là Ý Gõ nhớ lầm là Lộ Ẩn ngay lúc đó trạng thái không đúng, vẫn là nói Ý Gõ nhìn thấy cũng không phải thật sự là đích lô hả? Lý Tư trầm mặc một lát, hỏi tiếp, cái kia ngươi tín ngưỡng Lộ Ẩn sao? Đúng thế. Ý Gõ đờ đẫn hồi đáp, vậy ngươi vì sao lại e ngại Lộ Ẩn? Bởi vì ta cảm giác Lộ Ẩn đại nhân muốn ăn ta. Và trước đó một dạng, Igor biểu lộ bắt đầu tràn đầy đối với Lộ Ẩn e ngại. Ăn. Lý Tư cúi đầu nhìn lên trước mặt Igor, thần sắc có chút biến hóa. Phá để lọt trong nhà gỗ, trên giường nguyên bản chính đang say ngủ Bở Dì A đột nhiên mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía một bên cửa sổ. Tại ngoài cửa sổ, một số có thể trông thấy cái kia tựa hồ chìm vào giấc ngủ màu xám toàn thành, tiên tĩnh lại tràn đầy quỷ dị không khí. Chương 748, 2, Lộ Ẩn đại đi săn nghi thức mở ra. Chương 748, 2, Lộ Ẩn đại đi săn nghi thức mở ra rời đi Igor mộng cảnh về sau, Lý Tư lại tiến nhập cái khác mấy cái đi săn thần điện thành viên mộng cảnh. Và ý gọi một dạng chính là, những người này mộng cảnh đều là đặc thù song trọng tồn tại. Ngoại tầng là bọn hắn bình thường mộng cảnh, đồng dạng cũng là bọn hắn sâu trong nội tâm chờ đợi. Có là trở thành người trên người, trưởng không quyền lực dục vọng, có thì là cùng người nhà sinh hoạt chung một chỗ yên ổn an bình sinh hoạt, nhưng là giấu ở ngoại tầng mộng cảnh phía dưới tầng bên trong mộng cảnh thế giới, đều là một vùng chiến trường đỏ ngòm. Hơn nữa, mỗi cái huyết sắc chiến trường bên trong đều có Lộ Ẩn huyết ảnh. Tình huống này, Lý Tư cũng có đại khái suy đoán. Sở dĩ mỗi người mộng cảnh đều là như thế này, hẳn là vị kia đi săn thần tử Lộ Ẩn bố trí. Những này đi săn thần điện siêu phàm người đều là thông qua đi săn nghi thức tuyển ra tới. Mặc kệ là đi săn thần điện thành viên hậu đại, còn là thông qua đi săn nghi thức tuyển ra bình dân. Cái này tại bên trong thế giới nhỏ này đã là một loại lệ cũ, tất cả đi săn thần điện thành viên đều có như vậy kinh lịch. Mà tại thông qua đi săn nghi thức bên trong, đều sẽ tiến vào một chỗ đặc thù chỗ, tiếp nhận thần tử Lộ Ẩn ban cho sức mạnh. Đây cũng là Lý Tư đi qua trong ngộng cảnh khác biệt chỗ. Những này đi săn thần điện siêu phàm đám người nhìn thấy Lộ Ẩn nơi trốn đều không giống nhau. Hoặc là nói, thông qua khác biệt thành thị đi săn thần điện tổ chức đi săn nghi thức, đều sẽ tiến về vị trí đi săn trong thần điện bí ẩn chỗ. Mà nơi đó đều có Lộ Ẩn tồn tại. Cũng chính bởi vì phát hiện này, Lý Tư xác định những cái kia cũng đều là Lộ Ẩn đặc thù phân thân. Mà mục đích hẳn là ban cho những cái kia đi săn thần điện thành viên mới sức mạnh. Bất quá, Lý Tư cũng không tin cái kia Lộ Ẩn sẽ không thường phân ra sức mạnh đưa cho người khác. Tựa như ỷ gọ đám người nói như thế, đang tiếp thụ Lộ Ẩn sức mạnh về sau, bọn hắn liền sẽ phát từ đáy lòng tín ngưỡng Lộ Ẩn. Y gõ chờ trong lòng người đích Lộ Ẩn huyễn ảnh, hẳn là Lộ Ẩn chuyên môn lưu tại bọn hắn sâu trong tâm linh đặc thù ấn ký. Một phương diện dẫn đạo bọn hắn hướng Lộ Ẩn dâng lên tín ngưỡng, một phương diện khác khả năng cũng là một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Chính là bởi vì loại này tâm hồn ảnh hưởng, mới khiến cho y gõ đám người mộng cảnh không gian phát sinh như thế biến hóa. Mà Lộ Ẩn mục đích làm như vậy, Lý Tư cũng có đại khái phỏng đoán. Dựa theo y gõ đám người thuyết pháp, từ đó về sau mặc dù bọn hắn không còn có gặp qua Lộ Ẩn, nhưng là mỗi khi nhớ tới Lộ Ẩn thời điểm, tựa như là mặt với thiên địch bình thường, có dũng khí phát ra từ sâu trong nội tâm e ngại. Ngoại trừ tâm linh ấn ký ảnh hưởng, hẳn là còn có Lộ Ẩn bản thân nguyên nhân. Có lẽ đối Lộ Ẩn tới nói, đi săn thần điện siêu phàm người đều là hắn đường thành thần bên trên dự trữ tư lương. Cái kia tiểu thế giới này thật là đủ bi ai. Lý Tư trong lòng khẽ thở dài một cái. Tiểu thế giới giống là sinh hoạt tại bờ dân trong thôn người bình thường, đối với đi săn thần điện siêu phàm người tới nói chính là tư lương. Mà đi săn thần điện siêu phàm người, có lẽ tất cả đều là Lộ Ẩn vì chính mình chuẩn bị tư lương. Lộ Ẩn thật không hổ là tà thần thân tử, loại này mưu đồ sát thực rất có tà thần phong cách. Dù sao đối với tà thần nhóm tới nói, nhường người bình thường e ngại bọn hắn mới là bình thường nhất thu thập tín ngưỡng thủ đoạn. Lý Tư kinh lịch sự tình không ít, biết những này tà thần tín đồ phong cách, cho nên mới không nguyện ý và những này tà thần tín đồ liên hệ. Đương nhiên, cũng không phải nói chư thần giáo hội liền sẽ không có những chuyện tương tự phát sinh. Nhưng là bởi vì có những thần linh kia tồn tại, chư thần giáo hội thần chức người phần lớn đều sẽ tôn sùng thần linh quyết định quy tắc, bảo hộ người bình thường. Nghĩ tới đây, Lý Tư không tiếp tục làm những chuyện khác. Và hắn đoán như thế, hẳn là chỉ có đến Lộ Ẩn đại đi săn nghi thức tổ chức thời điểm, mới có thể thấy ở đây cuối cùng biến hóa. Mấy ngày sau, theo thời gian trôi qua, đi vào phiến khu vực này người cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, Lý Tư chỗ trong nhà gỗ cũng đều đã chật cứng người. Ngoại trừ ngay từ đầu đi tới bọn nhỏ, càng về sau tới chỗ này người số tuổi càng lớn. Có lẽ là tìm không thấy nhiều như vậy hải tử, chỉ có thể bắt tuổi tác càng lớn người đến. Bất quá tới chỗ này người không hẹn mà cùng, đều là ở vào bị đi săn thần điện thần quan không chế ý chí trạng thái. Nhờ vào dung hợp khối nhỏ phi liệp chi tinh, Lý Tư có thể cảm ứng được phi liệp chi tinh trạng thái. Căn cứ phỏng đoán của hắn, phi liệp chi tinh mở ra thông hướng tòa này tiểu thế giới không gian thông đạo chưa được mấy ngày. Bất quá còn tốt, hiện tại xem ra Lộ Ẩn đại đi săn nghi thức hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Đương nhiên, Lý Tư chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Hai ngày sau, tất cả mọi người được đưa tới cái kia phiến hiện ra nhàn nhạt huyết sắc dãy núi dưới. Lúc này dãy núi tựa như một đầu ngủ say cự xà uốn lượn chiếm cư ở trên mặt đất, trên không bao phủ một tầng màu đỏ sậm mù mịt, đè nén để cho người ta không thở nổi. Đi săn thần điện thần quan nhóm thân mang trường bào màu đen, bào bên trên treo lên thần bí mà phức tạp phù văn, tại ánh sáng yếu ớt dưới lóe ra u linh ánh sáng. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm xuyên thẳng qua trong đám người, đem những này bị mang tới đây người bình thường từ trong nhà gỗ dẫn ra ngoài. Thần quan nhóm khống chế dưới những người này liền như bị vô hình tay thao túng, từng loạt tại ở dưới chân núi giữa đất trống đứng vững. Gần bạn người bọn hắn lít nha lít nhít chật ních chân núi khu vực, giữa người và người cơ hồ không có khe hở, phản phất một đám bị xua đuổi tiểu non. Mỗi người cũng giống như người gỗ một dạng, được đưa tới địa điểm sau liền đàng hoàng ngốc tại đó, đối với ngoại giới căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cùng lúc đó, tòa kia tựa như cự thú chiếm cứ bản đứng sừng sững ở cách đó không xa màu xám tòa thành đại môn từ từ mở ra, phát ra ngột ngạt mà kéo dài tiếng vang, phản phất là cự thú đang thức tỉnh lúc phát ra gầm nhẹ. Một đám người từ trong thành bảo nối đuôi nhau mà ra, bước lên thông hướng dãy núi con đường. Những người này mặc các loại tinh lương trang bị và vũ khí, mỗi người đều tản ra siêu phàm chi lực khí tức, thình lình đều là đi săn thần điện thành viên. Trong đám người, có hai, ba người đứng chung một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra ăn ý và tín nhiệm, hiển nhiên là một cái phối hợp ăn ý tiểu phân đội. Bọn hắn thấp giọng thảo luận tiến vào dãy núi sau kế hoạch, phàm phất đã làm tốt ứng đối hết thảy nguy hiểm chuẩn bị. Mà một số người khác thì là lẻ loi chơi chọi tiến vào bên trong dãy núi, bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khinh thường và ngạo mạn. Bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của những người khác mang theo có chút trào phúng, phàm phất tại chế giễu những cái kia báo đoàn sưởi ấm người lấy được thắng lợi sau cùng thực lực. Tại tất cả mọi người tiến vào huyết sắc dãy núi về sau, đi săn thần điện thần quan nhóm không có chút dừng lại, bước chân nhanh chóng trực tiếp tối lui đến ngoài trăm thước. Bọn hắn thân mang trường bào tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, lại không phát ra nửa điểm tiếng vang. Phản phất cùng cái này liên tĩnh hoàn cảnh hòa làm một thể. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang không có dấu hiệu nào từ màu xám trong thành bảo như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra. Cái kia huyết quang tiên diễm mà chói mắt, phản phất là do vô số máu tươi hội tụ mà thành, mang theo một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Huyết quang cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến không gian phản phất đều bị bóp méo. Nó như cùng một đầu cuồng bạo cự thú, lấy tốc độ cực nhanh đem trọn cái dãy núi toàn bộ bao trùm. Trong chốc lát, dãy núi cùng ngoại giới bị triệt để ngăn cách lên, phản phất tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới. Huyết quang biến thành màn che bên trên, ẩn ẩn có phù văn thần bí lấp lóe. Những phù văn này như cùng sống tới bình thường, không ngừng mà du tẩu, biến ảo, tản ra quỷ dị mà lực lượng cường đại. Đứng tại ngoài trăm thước thần quan nhóm, nhìn cái kia bị huyết quang bao phủ dãy núi, thần sắc vẫn như cũ trang nghiêm. Bọn hắn hai tay ôm ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức, lấy duy trì huyết quang này màn che tồn tại. Lý Tư ngẩng đầu nhìn phía trên huyết sắc màn che, hắn có thể cảm nhận được cái kia huyết sắc màn che bên trong, tựa hồ mang theo nhàn nhạt thần lực khí tức. Hơn nữa cái này thần lực khí tức và đi săn chi thần ngựa kéo cũng không giống nhau. Chẳng lẽ cái này thần lực khởi nguồn là Lộ Ẩn? Cái này có ý tứ. Lý Tư nhìn lên trên trời huyết sắc màn che, khỏe miệng hơi nhếch lên. Lộ Ẩn thế nhưng là liền bán thần đều không có đạt tới, muốn ngưng tụ thần lực là chuyện cực kỳ khó khăn. Không biết hao tốn như thế đại đại giới đi săn nghi thức bị hắn phá hủy, Lộ Ẩn có thể hay không tức đến phun máu. Tấu chương xong, chương 749, 1, nghi thức đang tiến hành chương 749, 1, nghi thức đang tiến hành huyết sắc trong dãy núi, theo cái kia máu tươi màn che dâng lên, Lý Tư cảm nhận được trong cõi u minh có một cỗ đặc thù sức mạnh giáng lâm tại tòa dạng núi này bên trong. Lý Tư mượn dùng lấy bờ gì ạ thân thể, cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh. Và hắn cùng nhau là bị đi săn thần điện từ các nơi mang tới người bình thường, ở trong đó đại bộ phận đều là trẻ con. Nhưng Lý Tư có chút ngoài ý muốn chính là, những cái kia từ màu xám trong thành bảo xuất hiện đi săn thần điện thành viên nhao nhao hướng phía huyết sắc trong dãy núi tiến đến. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều cực kỳ cảnh giác đề phòng dáng vẻ, bất quá cũng không có trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa, nguyên bản Lý Tư coi là với tư cách nghi thức tế phẩm những người bình thường, những người kia cũng không có dẫn đầu ra tay với bọn họ. Có lẽ là bởi vì bọn hắn cảm thấy những này ý chí bị khống chế lại người bình thường sinh ra không là cái gì uy hiếp, cho nên bọn hắn tại đề phòng lẫn nhau tình huống dưới, cũng không có người nào có tinh lực đối với người bình thường xuất thủ, lo lắng sẽ bị những người khác thừa cơ mà vào. Nhìn như vậy đến, cái này Lộ Ẩn đại đi săn nghi thức có lẽ còn là lẫn nhau chém giết, quyết ra cuối cùng một cái hoặc là mấy cái bên thắng. Mà giống rất nhiều tà thần hiến tế nghi thức một dạng, cái này nghi thức tổ chức quá trình bên trong lẫn nhau chém giết, săn đuổi quá trình, chính là tại lấy lòng Lộ Ẩn, hướng hắn dâng lên tín ngưỡng quá trình. Mặc dù Lộ Ẩn liền bán thần đều không phải là, nhưng là loại này chỉ hướng hắn nghi thức rất có thể đối hắn nắm giữ thần chức mạnh mẽ, leo lên đăng thần con đường có trợ giúp. Lý Tư quan sát đến những cái kia tiến vào huyết sắc dãy núi người. Những người này và màu xám trong thành bảo đi săn thần điện thần chức người có chút không giống nhau lắm. Những cái kia dẫn theo Lý Tư bọn hắn đi vào nghi thức hiện trường áo bào xám thần quan, khí thế trên người cơ hồ không hề khác gì nhau, băng lãnh tĩnh mịch đến giống như là thi thể một dạng. Mà những cái kia tham gia đại đi săn nghi thức đi săn thần điện thành viên và bình thường siêu phàm chức nghiệp giả không hề khác gì nhau. Liên và trước đó hắc giáp kỵ sĩ một dạng, và những cái kia áo bào xám thần quan ở giữa có khác nhau rất lớn. Ở trong đó có lẽ cũng có vấn đề gì. Lý Tư quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương. Tại màu xám tòa thành cách đó không xa, một tòa quỷ dị tế đàn đột ngột đứng sừng sững ở đó. Tế đàn mặt ngoài chạy xuôi ân đỏ như lửa máu tươi, cái kia máu tươi phảng phất ủng có sinh mệnh bình thường, dọc theo tế đàn đường vân chậm rãi nhúc nhích, phát ra làm cho người dùng mình dinh dính tiếng vang. Cái kia mỗi một giọt máu tươi đều giống như gánh chịu lấy vô tận thống khổ cùng ám niệm, tại mờ tối dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng yêu dị. Trên tế đàn, điểm điểm ánh sáng màu đỏ ngòm như quỷ mị bàn lấp lóe không yên, những này quang huy tựa hồ là nguồn gốc từ tế đàn kia chỗ sâu phun trào quỷ dị sức mạnh. Bọn chúng khi thì hội tụ thành từng đạo thật nhỏ trùng sáng, khi thì giống như pháo hoa nổ bể ra đến, tản mát ra tà dị mà sắc thái mê người. Những này ánh sáng màu đỏ ngòm cùng huyết sắc ngoài dãy núi bên cạnh cái kia như ẩn như hiện kết giới chặt chẽ tương liên, phản phất là một đầu vô hình mối quan hệ, đem cả 200 chú nối liền cùng một chỗ. Tế đàn trung quanh, một đám thân mang áo bào xám thần quan vờn quanh mà đứng. Thân ảnh của bọn hắn tại mờ tối lộ ra phá lệ âm trầm, áo bào xám tung bay theo gió, phát ra tiếng vang xào xạc, như là u linh nói nhỏ. Tất cả mọi người cúi đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng tự lẩm bẩm. Thanh âm kia trầm thấp mà mờ mờ, phản phất là đến từ một cái thế giới khác chú ngữ, lại như là đối thần linh thành kính cần cầu. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy thành kính cùng kính sợ, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại đối không biết sức mạnh hoảng sợ cùng khát vọng. Tại cái này điên tĩnh mà quỷ dị bầu không khí bên trong, thần quan nhóm cầu nguyện âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt giai điệu. Mà vừa lúc này, Lý Tư đã chú ý tới huyết sắc bên trong dãy núi, những cái kia Lộ Ẩn đại đi săn nghi thức người tham dự ở giữa chém giết đã chính thức bắt đầu. Những cái kia đi săn thần điện siêu phàm các chức nghiệp giả mới là trận này hiến tế nghi thức nhân vật chính, mỗi một cá nhân thực lực đều và trước đó Lý Tư tiếp xúc đến ỷ gò không sai biệt lắm. Nói cách khác, Lộ Ẩn đại đi săn nghi thức chính thức người tham dự trên cơ bản đều có hoàng kim giai thực lực. Hơn 200 tên hoàng kim giai chức nghiệp giả. Cái này tại một cái bên trong tiểu thế giới đã là một cỗ không nhỏ sức mạnh. Mà bây giờ, những này hoàng kim giai chức nghiệp giả lại tại tòa này huyết sắc trong dãy núi lẫn nhau chém giết, lẫn nhau liều mạng, liền vì trở thành cuối cùng bên thắng. Lý Tư từ ý gõ trong ngộng cảnh hiểu rõ đến, đi săn thần điện nói cho bọn hắn những này thần chức người, nếu như có thể thông qua Lộ Ẩn đại đi săn nghi thức, liền có thể đạt được Lộ Ẩn thần ban cho. Đến lúc đó, không chỉ có thể trở thành truyền kỳ tồn tại, còn có thể trở thành Lộ Ẩn thần sứ. Đối với đi săn thần điện thuyết pháp, Lý Tư cũng không tin. Bởi vì hắn biết Lộ Ẩn mặc dù tại truyền kỳ bên trong thực lực tương đương không tầm thường, nhưng hắn như cũ vẫn là truyền kỳ, còn không có chạm đến cao hơn cấp độ. Lấy lực lượng của hắn muốn nhường hoàng kim giai chức nghiệp giả đột phá truyền kỳ, coi như có thể thành công cũng không phải cái gì bình thường đường tắt. Càng đừng nói cái gì thần sứ rồi. Đây đều là không thấy sự tình. Bất quá đối với ỷ gọ những này từ nhỏ đã ở vào đi săn thần điện ảnh hưởng dưới người, đối thần điện lời nói tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên, đi săn thần điện những người tham dự này cũng đều là Lộ Ẩn vì chính mình chuẩn bị tuổi sao. Đương nhiên, những này hoàng kim giai chức nghiệp giả nguyện ý tới tham gia cái này đại đi săn nghi thức, ngoại trừ đột phá truyền kỳ hấp dẫn bên ngoài, hẳn là cũng có Lộ Ẩn trong lòng bọn họ gieo xuống tâm linh ân ký ảnh hưởng. Dù sao đều trở thành hoàng kim giai chức nghiệp giả, tại tiểu thế giới này cũng là người bề trên tồn tại. Vì sao lại như thế khinh suất đi vào cái này đại đi săn nghi thức liều mạng? Lý Tư nhìn xem phương xa đang chém giết lẫn nhau trùng tử vong những người kia. Tại tử vong trong nháy mắt, thi thể của bọn hắn trong nháy mắt sập co lại xuống dưới. Huyết nục và siêu phàm chi lực tại không hiểu sức mạnh ảnh hưởng dưới, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, tại đặc thù dẫn dắt dưới tràn vào tòa kia quỷ dị trong tế đàn. Tại cái này ngưng tụ một tên hoàng kim giai chức nghiệp giả toàn bộ lực lượng huyết quang dung nhập về sau, trên tế đàn huyết sắc lại nồng nặc một phần. Lý Tư thấy thế, con mắt có chút co rụt lại. Một tên hoàng kim giai chức nghiệp giả toàn bộ lực lượng, chỉ hơi hơi tăng cường một tia trên tế đàn sức mạnh. Cái kia này quỷ dị tế đàn bên trên nồng đậm huyết quang, tuột cùng là nhiều ít hoàng kim giai chức nghiệp giả sinh mệnh ngưng tụ mà thành. Lý Tư trong lòng thất kinh, lúc trước hắn suy đoán có lẽ cũng không đúng. Chương 749-2, nghi thức đang tiến hành. Chương 749-2, nghi thức đang tiến hành. Cái này lộ ẩn đại đi săn nghi thức, có lẽ cũng không phải là gần đây mới bắt đầu. Hẳn là đã tại tiểu thế giới này kéo dài thời gian rất lâu, chỉ bất quá mỗi lần khoảng cách thời gian rất dài, cho nên đại đa số người mới không hiểu rõ. Lộ ẩn vì thế vẫn đúng là đầu nhập vào không ít tâm tư a. Dãy núi bị máu tươi nhuộm dần đến đỏ sậm, nham thạch giữ tận một nột, phản phất là cự thú răng nanh kéo dài. Cùn phong gào thét mà qua, mang theo huyết tinh cùng mùi hôi hương vị cuốn lên trên đất bụi đất cùng lá rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Một trận thảm liệt chém giết ngay tại cách đó không xa tiến hành, là một chi ba người tiểu đội chính đang vây công một cái thợ săn chức nghiệp giả. Cái này ba người tiểu đội do một tên thân hình khôi ngô chiến sĩ, cầm trong tay trường cung thợ săn cùng với một tên thân hình quỷ mị thích khách tạo thành. Bọn hắn đối mặt chính là một vị khí thế càng cường đại hơn thợ săn, trong tay sắc bén đoạn kiếm chính đang không ngừng công hướng chiến sĩ. Hiu, ngươi quá cản rỡ. Dám một mình lại tới đây, không phải vậy vẫn đúng là bắt ngươi không có cách nào. Thợ săn vừa cười vừa nói, trong tay mũi tên không ngừng bắn về phía trong chiến trường tên thợ săn kia. Tên là Hiu người thợ săn kia thân hình vừa né tránh qua mũi tên, như là như mũi tên rời cùng nghị phóng ra ngoài. Hắn tự nhận là lần này lộ ẩn đại đi săn nghi thức bên trong, thực lực của hắn là cường đại nhất mấy người một trong, nhưng trước mặt ba người này cũng không phải kẻ yếu. Đặc biệt là người thợ săn kia, mặc dù hắn không nhớ rõ người này tên gọi là gì, rất rõ ràng thực lực cũng chỉ là yếu hắn một bậc. Đoạn kiếm trong tay của hắn tại bắn gọn quá trình bên trong nháy mắt thu hồi, một dương trường cùng xuất hiện trong tay, trong nháy mắt kéo căng. Một đạo lăng lệ mũi tên lôi cuốn lấy tiếng xé gió, tựa như tia chớp bắn về phía chiến sĩ. Cắt. Mà tên này hoàng kim giai chiến sĩ sớm có phòng bị, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song tay nắm chặt cự thuẫn, như là một tòa di động pháo đài, ngạnh sinh sinh đỡ được một tiếng này. Mũi tên va chạm ở trên thiên, tóe lên một chuỗi hỏa hoa, cường đại lực trùng kích nhường chiến sĩ bước chân có chút lùi lại, nhưng hắn ổn định thân hình, nhìn về phía Hưu ánh mắt bên trong bộc lộ một vòng kinh dị. Thật không hổ là được xưng là thần điện mạnh nhất cao giai liệp sát giả, vẻn vẹn mũi tên bên trên sức mạnh đều khủng bố như thế. Bất quá, hiện tại cũng không phải là một mình hắn tại chiến đấu. Tại chiến sĩ chống cự trường tiễn thời điểm, tên thích khách kia giống như quỷ mị vây quanh Hưu sau lưng. Truy thủ trong tay của hắn lóe ra hàn quang, như độc xà thổ tín bàn đâm về thợ săn hậu tâm. Nhưng mà Hưu phản ứng cực nhanh, thân hình một bên, xảo diệu tránh đi thích khách một kích chí mạng. Ngay sau đó, hắn trở tay rút ra đoạn kiếm bên hông, cùng thích khách triển khai cận thân bắt đầu. Đoạn đao cùng truy thủ đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Trong tiểu đội thợ săn thì cấp tốc tìm kiếm vị trí thích hợp, hắn đứng tại một tảng đá lớn đằng sau, kéo căng trường cung nhắm ngay Hưu. Lúc này, chiến sĩ cũng cơ trọng thuận hướng Hưu lao đến. Ngay tại Hưu cùng thích khách chiến đấu thời khắc, hắn buông lỏng ra dây cung, mũi tên như là cỗ sao chổi bắn ra, chuẩn xác trúng đích bắp đùi của hắn. Hưu bị đau, thân thể hơi chao đảo một cái, động tác cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Chiến sĩ bắt lấy cơ hội này, giấu giận phóng tới Hưu. Tay phải hắn bên trong trọng thuận giơ lên cao cao, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Hưu đập tới. Cương đại thợ săn miễn cưỡng nghiêng người tránh né, nhưng trọng thuẫn vẫn là sát qua cánh tay trái của hắn. Lực lượng khổng lồ nhường trọng thuẫn cũng thành kinh khủng vũ khí, vỡ ra trong vết thương tác dụng máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng mà Hưu hắn cố nén đau xót, chỉ thấy quanh người hắn quang mang lóe lên, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, giống như quỷ mị tại chiến sĩ cùng thích khách ở giữa xuyên thẳng qua, hướng thợ săn bỏ tới. Trong tay hắn đoạn đao không ngừng mà vung đẩy, mỗi một lần công kích đều mang lăng lệ sát ý, thích khách và chiến sĩ trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, đang tránh né lúc công kích vô ý bị đoạn đao quẹt làm bị thương mấy chỗ. Nhưng ba người này cũng không có bối rối, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật. Chiến sĩ đứng tại phía trước, dùng tự thuẫn ngăn cản Hưu công kích, vì đồng đội tranh thủ thời gian. Thợ săn thì ở một bên tìm cơ hội, không ngừng mà dùng tên mũi tên quấy rầy Hưu. Thích khách thì tiềm phục tại chỗ tối, chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Theo thời gian trôi qua, Hưu tại ba người trong vây công vẫn không thể nào chịu đựng, lộ ra sơ hở. Thích khách bắt lấy cơ hội này, tựa như tia chớp xông ra, chùy thủ hung hăng đâm về Hưu cổ họng. Hưu đã nhận ra nguy hiểm, thần sắc biến đổi lớn muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Chùy thủ đâm vào cổ họng của hắn, máu tươi phun ra ngoài, bản thân bị trọng thương hắn rốt cục chống đỡ không nổi, ở văng ngã xuống đất. Bất quá, mặc dù ba người thành công đánh chết Hưu, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong đó chiến sĩ cùng thích khách tại Hưu liều chết phản kích trùng, trên thân cũng xuất hiện không ít thương thế. Ở chỗ này, đồng dạng chiến đấu tại các nơi điên cuồng trình diễn, đại đi săn nghi thức người tham dự vì riêng phần mình mục đích, không từ thủ đoạn ở trong dãy núi săn giết đối thủ. Có chính diện chiến đấu, có sử dụng lấy nhiều đánh ít, có sử dụng cạm bẫy độc dược. Theo từng trang thảm liệt chém giết tiếp tục tiến lên, nguyên bản liền tràn ngập mùi huyết tinh huyết sắc dãy núi, dần dần bị một tầng nhàn nhạt huyết sắc mê vụ bao phủ. Cái này mê vụ như ưu linh lặng yên lan tràn, chỗ đến, tất cả người tham dự ánh mắt đều bị nhiễm lên một tầng quỷ dị xích hồng sắc. Đặt mình vào trong đó, người chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu sao động cùng điên cuồng dưới đáy lòng điên cuồng phát sinh, ánh mắt dần dần trở nên mê ly mà hung ác, lý trí bị triệt để thôn vệ, phảng phất bị một cái vô hình ác ma điều khiển. Tất cả mọi người biến thành sẽ chỉ điên cuồng chém giết dã thú, tại này huyết sắc trong sương mù, triển khai từng tràng không lý trí chút nào có thể nói sinh tử vật lộn. Tựa như trước đó thành công vây giết Hưu ba người tiểu đội, nguyên vốn chuẩn bị trốn đi các cái khác người chém giết lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là tại này huyết sắc mê vụ ảnh hưởng dưới hai mắt xích hồng, vung vẩy lên vũ khí hướng bên cạnh đồng đội đánh tới. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong sân cốc. Đã từng thân mật vô gian đồng bạn, giờ phút này lại trở thành lẫn nhau kẻ thù sống còn. Mà tại dãy núi địa phương khác, cảnh tượng tương tự cũng đang không ngừng trình diễn. siêu phàm đám người tại huyết sắc mê vụ ảnh hưởng dưới, nhao nhao lâm vào điền cuồng giết chóc bên trong. Mà người chết thân thể hóa thành nồng đậm huyết quang như cùng một cái đầu buôn đằng trường hạ, hướng phía ngoài dãy núi quỷ dị tế đàn dũng mãnh lao tới. Tòa kia tế đàn tản ra càng phát ra nồng đậm mà khí tức quỷ dị, tế đàn bên trên phức tạp phù văn tại huyết quang chiếu rọi xuống lóe ra tia sáng yêu dị. Huyết quang không ngừng mà rót vào trong tế đàn, phản phất là tại tỉnh lại một loại nào đó ngủ say đã lâu lực lượng kinh khủng. Ở đây đồng thời, huyết vụ như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc tràn ngập ra, rất nhanh liền đem trọn cái dãy núi cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Nguyên bản rõ ràng dãy núi hình dáng tại huyết sắc trong sương mù trở nên mơ hồ không rõ, phản phất bị một cái vô hình huyết sắc đại thủ tùy ý nhào nặn. Nay quỷ dị huyết sắc cũng không có buông tha chân núi Lý Tư vị trí khu vực, tất cả bọn nhỏ cũng bị huyết vụ này lặng yên thôn phệ. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là, gần bạn tên không có chút nào siêu phàm sức mạnh bọn nhỏ tại này huyết sắc mê vụ bao phủ xuống, lại tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bọn hắn vẫn như cũ ngây ngốc đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút nào lâm vào điên cuồng dấu hiệu, cùng trong núi những cái kia bắt đầu lẫn nhau chém giết siêu phàm người tạo thành so sánh rõ ràng. Chú ý đến nơi này dị thường, nguyên bản quanh quần tại tế đàn trung quanh trầm thấp cầu nguyện âm thanh im bặt mà dừng. Tế đàn trung quanh những cái kia thân mang áo bào xám thần quan nhóm nguyên bản chính thành kính cầu nguyện, giờ phút này lại như bị làm định thân chú bình thường, đồng loạt đình chỉ cầu nguyện. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phản phất bị một bàn tay vô hình thao túng. Ngay sau đó, tất cả áo bào xám thần quan đồng thời chậm rãi quay đầu, động tác cứng ngắc mà máy móc, như là để tuyến như con rối ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Tư vị trí. Ánh mắt bên trong đờ đẫn một mảnh, phản phất đã mất đi linh hồn thể xác. Nhưng mà, tại cái kia thật thà thần sắc chỗ sâu, lại tựa hồ như ẩn ẩn toát ra một tia không hiểu. Bọn hắn cũng không hiểu vì sao tại huyết sắc mê vụ bao phủ xuống, những hài tử này có thể không bị ảnh hưởng. Phiền toái. Lý Tư nhíu mày. Tấu chương xong, chương 751, san giết thần chức cùng huyết lang chương 751, san giết thần chức cùng huyết lang huyết sắc trong dãy núi, Lý Tư cao mày nhìn về phía tế đàn vị trí. Loại tình huống này, hắn sao có thể không biết xảy ra vấn đề? Những cái kia xương mù màu máu liền siêu phàm chức nghiệp giả đều không thể chống cự, người bình thường kia liền càng không có cách nào. Nói cách khác, nguyên bản tại lộ ấn đại đi săn nghi thức bên trong, những cái kia siêu phàm người sở dĩ không có để ý những người bình thường này, cũng là bởi vì tại nghi thức hậu kỳ bọn hắn sẽ ở huyết vụ ảnh hưởng dưới tàn sát lẫn nhau. Nhưng bây giờ tại trong huyết vụ, những cái kia vẫn là người bình thường bọn nhỏ không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này rất không được bình thường. Lý Tư thật không có dự liệu được còn sẽ có sự biến hóa này. Trên thực tế, những hải tử kia đã bị Lý Tư vụng trộm đưa tiễn. Đang chờ đợi lộ ấn đại đi săn nghi thức bắt đầu mấy ngày chung, Lý Tư nhân cơ hội này từng nhóm đem những hải tử kia thông qua không gian truyền tống đưa tiễn. Mà bây giờ những hải tử này đều là Lý Tư vận dụng mộng cảnh chi lực từ mộng cảnh thế giới hình chiếu đi ra huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh cũng không có bất kỳ cái gì sức mạnh, bất quá cũng đúng lúc những hải tử kia cũng không nắm giữ siêu phàm chi lực. Vốn là phiến khu vực này đối ứng mộng cảnh thế giới, tại đặc thù biến hóa dưới đã tích xúc không nhỏ mộng cảnh chi lực, Lý Tư chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể chiếu rọi ra gần bạn người bình thường huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh mặc dù có thể mô phỏng người bình thường hành vi, bình thường ẩm thực cùng nghỉ ngơi, nhưng lại là không nhận huyết vụ ảnh hưởng. Dù cho hiện tại Lý Tư khống chế những này huyễn ảnh bắt đầu chém giết, cũng không kịp. Những cái kia đi săn thần điện thần quan đã chú ý tới dị thường. Đối mặt cục diện này, Lý Tư cũng có chuẩn bị tâm lý. Nếu như không phải những cái kia huyết vụ lời nói, coi như truyền kỳ cường giả xuất hiện, Lý Tư cũng có nhất định lòng tin có thể giấu giếm được đối phương. Nhưng lại hoàn thiện chuẩn bị cũng có thể sẽ gặp được ngoài ý muốn. Việc đã đến nước này, Lý Tư cũng không hối hận làm như thế. Hắn cuối cùng và những cái kia tà thần tín đồ không phải một loại người. Mặc dù hắn có đôi khi có chút ích kỷ, nhưng cuối cùng không thể trơ mắt nhìn những hài tử này tại lộ ẩn đại đi săn nghi thức chung chết thảm. Coi như thế đạt được săn giết thần chức mảnh vỡ khả năng càng lớn, nhưng coi như cuối cùng đạt được ước muốn, chuyện này cũng cuối cùng sẽ thành hắn ở sâu trong nội tâm vĩnh hằng khúc mắc. Đã như vậy, cũng không cần xoắn xuýt, Lý Tư nhẹ nhàng phất phất tay, bên cạnh hắn gần bạn huyễn ảnh toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có bản thân hắn. Bất quá, mặt mũi của hắn tại mộng cảnh chi lực che lấp lại hư ảo không rõ, như là đeo lên mặt nạ tầm thường khó mà nhìn thấu. Liên liên bợ gì ạ cũng bị Lý Tư thu vào trong ma giới không gian chung. Cùng lúc đó, tại cái kia quỷ dị trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một cái người áo đen ảnh. Cái kia áo bào đen như là thâm thúy màn đêm, đem bóng người hoàn toàn bao phủ, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra thân hình hình dáng, lặng lặng đứng lặng trên tế đàn, tựa như một tòa băng lãnh pho tượng. Bóng người này trống rỗng xuất hiện tại đám kia áo bào xám thần quan bên trong, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại cực kỳ khí tức quỷ dị. Người áo đen ảnh hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Lý Tư vị trí. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, ánh mắt thâm thúy mà u lãnh. Hắn đứng tại cái kia tràn ngập quỷ dị khí tức trên tế đàn, tựa như từ u minh vực sâu đi ra sứ giả, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi cảm giác các bách. Người áo đen ảnh tay phải bỗng nhiên một nắm. Trong chốc lát, tế đàn bên trên nguyên bản quần quận không thôi nồng đậm huyết quang giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, điên cuồng bắt đầu ngưng tụ, và mèo. Trên tế đàn giữa không trung hóa thành một đạo kinh khủng to lớn huyết trảo. Cái kia huyết trảo giữ tận và mèo, mặt ngoài hiện đầy giữ tận huyết mạch đường vân. Phảng phất là do vô số oan hồn máu tươi hội tụ mà thành, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tanh hôi. Tại người áo đen ảnh không chế dưới, huyết trảo mang theo tiếng gió gào thét, như là một viên rơi xuống thiên thạch từ trên trời giáng xuống, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng Lý Tư bỗng nhiên vô tới. Tê những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tê minh thanh, phảng phất là tử thần kêu gào. Đối mặt bất thình lình kinh khủng công kích, Lý Tư lại thần sắc chấn định, không có nửa phần biến hóa. Trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh màu bạc pháp trượng. Pháp trượng tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang, phảng phất ẩn chứa vô tận ma lực. Mạnh liệt ma lực từ Lý Tư thể nội liên tục không ngừng mà tuôn ra, ở trước mặt hắn cấp tốc hóa thành một đạo ánh sáng bảy màu hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn sắc thái lộng lẫy, quang mang lưu chuyển, tựa như một đạo hoa mỹ cầu vồng, rồi lại ẩn chứa không thể phá vỡ sức mạnh. Truyền kỳ áo thuật Lý Tư hồng thải nguyên tố hộ thuẫn. Ầm ầm. Huyết trảo hung hăng đập vào thất thải hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Cương đại lực trùng kích nhường không khí chung quanh đều vì đó rung dậy, nơi xa trên ngọn núi hòn đá nhao nhao bị đánh rơi xuống, giơ lên một mảnh bụi đất. Nhưng mà, Lý Tư trước mặt thất thải hộ thuẫn lại không hề động một chút nào, chỉ hơi hơi lóe ra qua màn, đem huyết trảo vững vàng cản ở bên ngoài. Huyết trảo tựa như không cam tâm tầm thường lần lượt đụng chạm lấy hộ thuẫn. Mặc dù mỗi một lần va chạm đều để hộ thuẫn quang mang lấp loé không yên, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cái kia đạo phòng tuyến. Đồng dạng mấy lần sau khi giao thủ, người áo đen ảnh trầm mặc không nói, phất tay tán đi huyết trảo. Trong đó huyết quang lại về tới trong tế đàn. Cái kia màu đen mũ trùm dưới lạnh lùng con mắt lần nữa nhìn về phía Lý Tư. Lý Tư đứng tại hộ thuẫn về sau, dáng người thẳng tắp, trong tay ngân sắc pháp trượng lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất tại hướng người áo đen tuyên cáo sự cường đại của hắn. Vì cái gì sẽ có truyền kỳ xuất hiện ở đây? Hơn nữa thực lực này rất mạnh. Người áo đen ảnh trầm mặc một lát. Tại cái này ngắn ngủi trong trầm mặc, không khí chung quanh phảng phất đều lặp lại, tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Rốt cục, người áo đen chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng bỏ đi mũ trùm. Mũ trùm rơi xuống trong nháy mắt, một trương thương bạch mà âm trầm khuôn mặt bại lộ trong không khí. Mặt kia bên trên không có một tia vết sắc, con mắt thâm thúy mà trống rỗng, phảng phất vô tận âm u vực sâu, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lý Tư trong lòng hơi giật mình. Đây là Lỗ Ẩn. Bất quá hẳn không phải là bản thể của hắn. Khí tức chênh lệch nhiều lắm. Phân thân. Cũng thế, Lỗ Ẩn lại đi săn nghi thức chuyện trọng yếu như vậy, coi như thủ hạ lại đáng tin cậy, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Còn có cái gì so với chính mình chủ trì thích hợp hơn? Bất quá, Lý Tư trong lòng cũng nhắc lên cảnh giác. Đã Lỗ Ẩn phân thân ở chỗ này, hắn khẳng định còn có cái khác chuẩn bị ở sau bố trí. Nên cẩn thận. Ngươi là ai? Chương 752, San giết thần chức cùng huyết lang chương 752, San giết thần chức cùng huyết lang Lộ Ẩn nhìn về phía Lý Tư, bất quá lại không cách nào nhìn thấu Lý Tư bị che giấu khuôn mặt. Đi săn thần tử Lộ Ẩn, ta biết ngươi. Lý Tư vừa cười vừa nói, cũng không trả lời Lộ Ẩn hỏi thăm. Tại sao muốn nhúng tay ta sự tình, ngươi không sợ chết sao? Lộ Ẩn bình tĩnh hỏi. Bởi vì nhàm chán a, Lý Tư nhìn về phía Lộ Ẩn, mang theo ý cười tiếp tục nói, hoặc là bởi vì ta thẳng chán ghét ngươi. Lộ Ẩn thần sắc không có biến hóa chút nào, ta không biết ngươi là thế nào tiến vào ta tiểu thế giới. Nhưng ta cho ngươi một cái cơ hội. Bây giờ rời đi nơi này, nếu không liền vĩnh viễn ngay ở chỗ này, trở thành ta một bộ phận đi. Ồ, Lý Tư có chút nghiêng đầu, nghiêng ngắm mà nhìn xem Lộ Ẩn nói ra, không nghĩ tới chúng ta thần tử đại nhân, còn có nhân tử như vậy thời điểm sao? Mặc dù cảm tạ ngươi tha thứ, nhưng ta đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, cũng không muốn rời đi đâu. Vậy thì chết đi. Lộ Ẩn thần sắc âm trầm xuống, không nói thêm gì nữa. Trong nháy mắt, không khí chung quanh huyền như trước khi mưa báo tới mây đen dày đặc bầu trời, đè nén để cho người ta không thở nổi. Hắn lặng lặng đứng lặng tại vết sắt trên tế đàn. Cái kia thân áo bào đen tại quỷ dị khí lưu trung bay phất phới, phản phất là một mặt hắc ám cờ xí tại tùy ý chương dương. Đột nhiên, hắn phía dưới huyết sắc tế đàn giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng quấy, bạo phát ra cực kỳ cường đại lại quỷ dị tà ác khí thế. Khí thế kia như sôi trào mãnh liệt thủy triều, lấy tế đàn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch mà đi. Mà tế đàn bên trên quỷ dị phù văn lóe ra yêu dị hồng quang, phản phất là một vị cực kỳ khủng bố tồn tại con mắt đang chậm rãi mở ra. Mà cái kia nguyên bản liền tràn ngập ở trong dãy núi huyết sắc mê vụ, tại cái này cỗ tà ác khí thế ảnh hưởng dưới, trở nên càng thêm đậm đặc và cuồng bạo. Huyết vụ như là lăn lộn nham tương, tùy thời chuẩn bị đem hết thảy thôn phệ. Cùng lúc đó, tại huyết sắc dãy núi các nơi nguyên bản còn đang điên cuồng chém giết siêu phàm đám người, giống như là bị một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Bọn hắn tựa hồ nhận lấy đặc thù nào đó sức mạnh ảnh hưởng, nguyên bản liền diện mục dữ tợn trở nên càng thêm vặn mẹo, dữ tợn đến phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu bò ra tới ác quỷ. Bọn hắn hai mắt trợn tròn xoe, hiện đầy tơ máu, trong miệng phát ra trận trận gào thét thảm thiết âm thanh, thanh âm kia phảng phất là đến từ sâu trong linh hồn thống khổ hò hét. Sau một lát, một màn quỷ dị phát sinh. Tất cả siêu phàm người thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, làn da mặt ngoài hiện ra từng đạo huyết sắc đường vân, như là bốn lượn gián động. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn giống như là bị một cổ lực lượng cường đại từ nội bộ nó bạo. To lớn tiếng bạo liệt ở trong dãy núi liên tiếp. Máu tươi như suối phun bản từ trong thân thể của bọn hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành từng đoàn nồng đậm huyết vụ. Những huyết vụ này mang theo siêu phàm đám người khi còn sống oán niệm và không cam lòng tràn ngập trong không khí ra, làm cho cả dãy núi đều tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Sau đó, toàn bộ trong dãy núi huyết vụ tại không hiểu sức mạnh dẫn dắt dưới, nhao nhao hướng trong tế đàn dũng mãnh lao tới. Trang diện kia tráng lệ mà vừa kinh khủng, phảng phất là từng đầu huyết sắc trường xà ở trên bầu trời xoay quanh bay múa, sau đó một đầu đâm vào trong tế đàn. Huyết vụ trôi đến, cây cối khô héo, hoa cỏ tàn lụi, phảng phất liền đại địa đều bị cái này tà ác sức mạnh ăn mòn. Toàn bộ huyết vụ bị tế đàn sau khi thôn phệ, trên tế đàn phát sinh càng thêm biến hóa kinh người. Lý Tư không có ngăn cản, hoặc là nói cũng không có năng lực đi ngăn cản. Hắn đã cảm nhận được truyền kỳ phía trên vĩ lực xuất hiện, nhường cả người hắn thần kinh đều căng thẳng lên. Trên tế đàn, nguyên bản còn đang lóe lên huyết quang bắt đầu điên cuồng mà phun trào, ngưng tụ, phản phất là vô số đầu huyết sắc sợi tơ đang đàn sen quấn quanh. Vâng, Lộ Ẩn dưới chân tế đàn trong nháy mắt vỡ nát, mênh mông kinh khủng huyết quang trong nháy mắt đem thân thể của hắn nuốt hết. Dần dần, nồng đậm huyết quang bành trướng, tại Lý Tư trước mắt hóa thành một cái cực kỳ to lớn sói hình huyết thú. Cái này kinh khủng huyết lang chừng hơn 300 mét độ cao, toàn thân tản ra gây mũi mùi máu tươi. Thân thể của nó do nồng đậm huyết quang cấu thành, mặt ngoài không ngừng có huyết sắc bọt khí toát ra, phảng phất là huyết dịch sôi trào. Huyết lang đứng tại đại địa phía trên, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia chấn động đến toàn bộ dãy núi đều vì đó run rẩy, phảng phất là tại hướng thế gian tuyên cáo nó giáng lâm. Huyết lang nhìn về phía Lý Tư ánh mắt cực kỳ băng lãnh, điều này đại biểu lấy lộ ẩn ý thức chính đang thao túng cái này kinh khủng huyết thú. To lớn huyết lang như là một tòa di động huyết sắc sơn phong, tản ra làm cho người sợ hãi kinh khủng uy áp. Lý Tư đứng ở trước mặt hắn, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Bất quá, Lý Tư cũng không có e ngại cái này huyết lang, hoặc là nói lộ ẩn. Hắn có thể nhìn ra, lộ ẩn làm như thế, liền đại biểu cho cái kia đại đi săn nghi thức đã triệt để thất bại. Lộ ẩn vô số năm qua kế hoạch rất có thể triệt để thất bại. Ngay cả như vậy, hắn cũng không chút do dự làm như vậy. Liền xem như Lý Tư địch nhân, Lý Tư cũng có chút bội phục lộ ẩn quả quyết. Nhưng vào đúng lúc này, tại cái này hỗn loạn mà kinh khủng tràng cảnh chung, Lý Tư nương tựa theo tự thân cường đại tinh thần lực và cảm giác bén nhạy, bắt được sói hình huyết thú thân cái trước cực kỳ mấu chốt bí mật. Cái này kinh khủng huyết lang hạch tâm, cái kia hạch tâm giấu ở sói hình huyết thú thể nội chỗ sâu, lại phảng phất có được một loại lực lượng vô hình, một mực đang hấp dẫn Lý Tư ánh mắt. Hắn tập trung tinh thần, ma lực bao trùm tại trong ánh mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, sói hình huyết thú cái kia do huyết quang tạo thành thân thể dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng, hắn thấy rõ huyết lang hạch tâm. Đó là một cái cực kỳ kỳ lạ tồn tại, tựa như một khối vỡ vụn đá quý màu đỏ ngòm, lặng lặng lơ lửng tại sói hình huyết thú thể nội. Cái này đá quý màu đỏ ngòm mặc dù vỡ vụn, lại tản ra cực kỳ tôn cao khí tức kia tinh khiết mà cổ lão, phản phất đến từ cao thượng trên bầu trời, mang theo một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. Lý Tư trong lòng hơi động, hắn đã minh bạch, đây chính là lộ ẩn có được cái viên kia thần chức mảnh vỡ săn giết. Tựa hồ là bắt đầu dần dần thích ứng săn giết thần chức mảnh vỡ, huyết lang sức mạnh trong nháy mắt kinh khủng rất nhiều, phản phất tránh thoát một loại nào đó trói buộc hồng hoang cự thú, đem tự thân uy năng không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trong chốc lát, huyết lang trên thân quang mang đại thịnh, nồng đậm huyết quang như mãnh liệt như thủy triều lăn lộn phun trào. Sau đó lại hóa thành vô số đạo huyết sắc nhật quang, như là một trận chói lọi rồi lại chí mạng mưa sa băng, hướng phía pháp sư Phô Thiên cái địa đánh tới. Mỗi một đạo huyết sắc nhận quang đều lóe ra yêu dị hồng quang, trên không trung gào thét mà qua, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, phảng phất là tử thần bùa đòi mạng. Những này nhận quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Lý Tư trước người. Lý Tư sớm có phòng bị, trong tay ngân sắc pháp trượng quang mang lóe lên, một đạo kiên cố màu đỏ ma pháp hộ thuẫn trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Nhưng mà, lần này tình huống lại cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Huyết sắc nhận quang như là từng thanh sắc bén truy thủ, hung hăng đâm vào ma pháp hộ thuẫn bên trên. Dĩ vãng không thể phá vỡ hộ thuẫn, tại những này nhận quang công kích đến, lại như cùng giấy mỏng giống nhau yếu ớt, không kiên trì bao lâu liền bị triệt để đột phá. Lý Tư có thể cảm nhận được rõ ràng huyết lang công kích mang tới đặc thù nào đó sức mạnh. Lực lượng kia phảng phất có được ý thức của mình, như cùng một cái bàn tay vô hình, chăm chú khóa chặt vị trí của hắn, vô luận hắn như thế nào tránh né, đều không thể thoát khỏi. Lý Tư có chút ngoài ý muốn, cũng không phải là ngoài ý muốn ma pháp của hắn hộ thuẫn bị lộ ẩn đánh vỡ, mà là bởi vì huyết lang trạng thái dưới đích lộ ẩn, vậy mà thật sự có thể vận dụng bộ phận săn giết thần chức mảnh vỡ sức mạnh. Thật sự là kinh người a. Bất quá, điều này cũng làm cho Lý Tư đối nó càng cảm thấy hứng thú hơn. Tấu chương xong, chương 751, một, thời gian, cuối cùng đã tới. Chương 751, một, thời gian, cuối cùng đã tới. Lộ ẩn bên trong tiểu thế giới, phát hiện thần chức mảnh vỡ săn giết tồn tại, Lý Tư cũng là ngạc nhiên. Cái này cùng lúc trước hắn đoán một dạng, trước mắt lộ ẩn đại đi săn nghi thức quả nhiên và thần chức mảnh vỡ săn giết có quan hệ. Hơn nữa trước mắt cái này huyết lang giống như có lẽ đã có thể sơ bộ nắm giữ thần chức mảnh vỡ săn giết sức mạnh, điều này nói rõ qua nhiều năm như vậy lộ ẩn làm cũng không phải là vô dụng công. Cái này rất có thể có vị kia đi săn chi thần ngựa kéo trợ giúp. Bất quá, lộ ẩn cũng không có lựa chọn mang theo thần chức mảnh vỡ săn giết đào tẩu, mà là chuẩn bị cưỡng ép đánh giết Lý Tư. Cái này đã nói lên lộ ẩn hiện tại xác thực không cách nào mang theo thần chức mảnh vỡ rời đi. Lý Tư và vị này thần tử lộ ẩn xem như tiếp xúc qua, biết lộ ẩn mặc dù cao ngạo, nhưng cũng là một cái lý trí tính táo người. Từ lần trước tốn hao nhiều như vậy công phu chuẩn bị vây giết Lý Tư hành vi liền có thể nhìn ra. Trên thực tế, hiện tại đối lộ ẩn tới nói nhất phương pháp thích hợp cũng không phải là triệu hồi ra cái này huyết lang. Bởi vì cái này cũng tương tự đem săn giết thần chức tồn tại bạo lộ ra. Lý Tư không cảm thấy hắn phá hư lộ ẩn đại đi săn nghi thức sở tác sở vi, có thể làm cho lộ ẩn mất lý trí làm ra như vậy không sáng suốt cử động. Cho nên hắn khẳng định, lộ ẩn trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào tùy ý di động săn giết thần chức mảnh vỡ. Mà thuộc về hắn phong bế bên trong tiểu thế giới, đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm lại cường đại truyền kỳ pháp sư, lộ ẩn không dám đánh cược Lý Tư có phải hay không biết được săn giết thần chức tình huống. Cùng lúc đó, Lý Tư cũng có thể xác định lộ ẩn bản thể trong thời gian ngắn cũng vô pháp trở lại bên trong thế giới nhỏ này. Không phải vậy, hắn căn bản không cần triệu hồi ra cái này kinh khủng huyết lang. Lý Tư bày ra thực lực tuy mạnh, nhưng khẳng định còn không bằng lộ ẩn. Hắn triệu hoán đi ra cái này huyết lang mặc dù khá cường đại, nhưng Lý Tư cũng có thể nhìn ra đây là tụ tập lộ ẩn không biết bao nhiêu năm tích lũy. Rất có thể sẽ để cho hắn phí công nhọc sức, nhiều năm lưu đồ tất cả làm vô dụng công. Đây hết thảy đều là bởi vì Lý Tư đột ngột xuất hiện tại cái này lộ ẩn bên trong tiểu thế giới. Huyết lang xuất hiện trong nháy mắt, Lý Tư liền suy đoán ra lộ ẩn bây giờ đại khái tình huống. Bất quá đồng dạng, mới nan đề cũng bày tại Lý Tư trước mặt. Cái kia chính là trước mặt cái này kinh khủng huyết lang. Vô số năm qua, lộ ẩn bên trong tiểu thế giới siêu phàm chức nghiệp giả hiến tế lấy được sức mạnh, đã gần như đột phá truyền kỳ hạn mức cao nhất. Cùng lúc đó, tại thần chức mảnh vỡ săn giết ảnh hưởng dưới, cái này huyết lang phát ra khí thế so với thần tử lộ ẩn bản thể đều khủng bố hơn rất nhiều. Đứng tại huyết lang đối diện, thừa nhận huyết lang khí thế trùng kích, Lý Tư cho dù ở ma pháp hộ thuẫn bảo vệ dưới, cũng cảm giác được trên mặt phảng phất bị cắt đứt một chút thống khổ. Hơn nữa, huyết lang có sức mạnh, cho Lý Tư một loại tựa hồ có thể dễ dàng đột phá phòng ngự của hắn dự cảm. Sự thật cũng là như thế, thường ngày hắn cường hãn ma pháp hộ thuẫn tại huyết lang huyết nhận trong công kích thùng rông kêu to. Lý Tư trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời huy động pháp trượng, phóng xuất ra từng đạo ma pháp quang mang tại trước người hắn hình thành riêng phần mình trùng ma pháp hộ thuẫn, đồng thời bộc phát ra tốc độ cực nhanh tại huyết nhận trong công kích xuyên thẳng qua né tránh. Nhưng nhận quang thực sự quá nhiều quá dày đặc, hắn mặc dù tránh thoát đại bộ phận công kích, lại vẫn có mấy đạo nhận quang phá vỡ quần áo của hắn, tại trên da rẻ của hắn lưu lại từng đạo vết máu. Lý Tư có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại tà dị sức mạnh chính đang nỗ lực từ miệng vết thương xâm nhập, phá hư thân thể của nó. Đây chính là săn giết thần chức sức mạnh sao? Lý Tư trong lòng có chút cảm khái. Thần chức đại biểu chính là gã thế giới riêng phần mình cái thế giới quy tắc sức mạnh, đồng thời cũng là siêu phàm lĩnh vực lực lượng cực điểm thăng hoa. Mà bây giờ, săn giết thần chức biểu hiện ra ngoại trừ cao vị giai áp chế bên ngoài, càng là có dũng khí có thể khóa chặt Lý Tư phát động công kích đặc biệt thuộc tính. Nhìn xem huyết lang cái kia như bài sơn đảo hải kinh khủng lại mang theo đặc thù khóa chặt sức mạnh công kích, Lý Tư biết rõ liều mạng tuyệt không phải thượng sách. Hắn ánh mắt run lên, quả quyết cải biến chiến thuật, không lại chủ động cùng huyết lang chính diện chiến đấu, mà là như một cái linh động phi yến, tại huyết lang công kích khoảng cách trung xuyên thẳng qua tự nhiên. Cùng lúc đó, trong tay hắn ngân sắc pháp trượng lóe ra quang mang hóa thành một trường phảng phất là lưu động rực rỡ kim dương quang đúc thành trường cung. Huyết lang mỗi một lần huy động lợi trảo, mang theo kình phong đều như dao cắt bản lăng lệ, mỗi một lần phun ra chùm sáng màu đỏ ngòm, đều như muốn đem đại địa xé rách. Nhưng là Lý Tư luôn có thể nương tựa theo cảm giác bén nhạy và mạnh mẽ thân thủ, sớm dự phán công kích phương hướng, xảo diệu tránh đi. Hắn khi thì nghiêng người lăn lộn, khi thì nhảy lên thật cao, linh hoạt thân hình tại huyết lang trong công kích lập lòe, nhường huyết lang công kích lần lượt thất bại. Cái này kinh khủng huyết lang như là một tòa di động sơn nhạc, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí thế cường hãn, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt giống như thiêu đốt hỏa diễm, gắt gao tập trung vào phía trước Lý Tư. Trên người hắn mỗi một cọng lông tóc tựa hồ cũng ẩn chứa sát ý vô tận, phảng phất muốn đem Lý Tư ăn sống nuốt tươi. Vô số huyết nhận tại huyết lang điều khiển dưới hướng Lý Tư chém tới, trong không khí tràn ngập bén nhọn tiếng rít, phảng phất là tử thần tấu vang lên trung tang. Mà Lý Tư dáng người mạnh mẽ, tựa như linh động báo săn. Hắn linh hoạt tránh né lấy huyết nhận công kích, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, phảng phất có thể dự phán đến huyết nhận quy tích. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, tại huyết nhận khe hở bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao. Đang tránh né công kích đồng thời, Lý Tư trong tay kim sắc trường cung bắt đầu lóe lên càng phát ra hào quang chói sáng. Hắn cấp tốc kéo ra dây cung, một chi rực rỡ kim sắc mũi tên trống rỗng xuất hiện tại trên dây cung. Mũi tên này mũi tên tản ra ấm áp mà khí tức cường đại, phản phất tẩn chứa mặt trời cái kia đốt cháy hết thảy lực lượng hủy diệt tầm thường. Hít sâu một hơi, Lý Tư bỗng nhiên buông ra dây cung. Rực rỡ kim sắc mũi tên giống như một đạo lưu tinh, mang theo tiếng xé gió, hướng phía huyết lang tật bắn đi. Nhưng mà, huyết lang đã phát giác được mũi tên uy hiếp. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, trung quanh thân thể dâng lên một cỗ tựa như vô cùng vô tận huyết khí. Cỗ này huyết khí như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem rực rỡ kim sắc mũi tên bao phủ. Cái kia kim sắc mũi tên tại huyết khí trung dãy rủa lấy, quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Tư cũng không vì vậy mà nhục chí, lần nữa kéo ra dây cùng, liên tục bắn ra vô số chi kim sắc mũi tên. Tựa như tại đáp lại huyết lang trước đó cái kia huyết nhận tầm thường. Những này mũi tên như là kim sắc hạt mưa, hướng phía huyết lang chút xuống. Nhưng xoay quanh tại huyết lang quanh thân huyết khí phản phất vô cùng vô tận, vô luận mũi tên như thế nào mãnh liệt, đều không thể đột phá nó phòng hộ. Chương 751-2, thời gian cuối cùng đã tới. Chương 751-2, thời gian cuối cùng đã tới. Cả hai chiến đấu càng kịch liệt, không khí chung quanh phản phất đều bị nhen lửa. Tới gần sơn phong tại bọn hắn trong chiến đấu gặp hủy diệt tính đả kích, to lớn hòn đá bị huyết nhận và mũi tên dư ba đánh rơi xuống, nhao nhao lăn xuống sơn cốc. Sơn phong mặt ngoài bị vạch ra một đạo đường danh thật sâu khe, phản phất là bị cự thú lợi trảo nắm qua tầm thường. Nguyên bản nguy nga sơn phong, giờ phút này đã gần đến hồ bị san thành bình địa, chỉ còn lại có một số đổ nát thê lương, nói trận chiến đấu này thảm liệt. Mà chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Trong lúc nhất thời, huyết lang bị Lý Tư công kích mãnh liệt hoàn toàn áp chế, không cách nào phản kích. Bất quá Lý Tư chú ý tới thế công của hắn cũng không có đối huyết lang tạo thành bao lớn tổn thương, lông mày cau lại. Đây là hắn cùng huyết lang ở giữa cấp độ chênh lệch, tại săn giết thần chức ảnh hưởng dưới, hắn đối huyết lang công kích cũng không có tạo thành cái gì rõ ràng tổn thương. Thậm chí huyết lang khí thế trên người không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng phát ra bạo ngược. Vừa rồi buộc phát tiêu hao Lý Tư không nhỏ sức mạnh, mặc dù hắn tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng khẳng định không thể cùng huyết lang liều tiêu hao. Lý Tư lập tức thu hồi trong tay nắm chặt trường cung. Sau một khắc, một bản khiết bạch vô hà thánh điển lặng yên ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Theo thánh điển xuất hiện, Lý Tư khí chất trên người trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không còn là trước đó cái ánh mắt kia sắc bén, thân thủ mạnh mẽ cường đại thợ săn, mà là hóa thân thành một vị cực kỳ thành kính, trang nghiêm túc mục sư. Một cỗ ôn hòa ánh sáng màu trắng từ trong thân thể của hắn chậm rãi phát ra, như là thần hy bên trong tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, ấm áp mà không chướng mắt. Cái này ánh sáng màu trắng dần dần lan tràn, đem Lý Tư toàn bộ thân hình đều bao phủ trong đó. Hắn lúc này phảng phất bị một tầng thánh khiết lồng ánh sáng bảo vệ, toàn thân tản ra không thể xâm phạm thần thánh khí tức. Đúng lúc này, Lý Tư thân hình khẽ động, đột nhiên hướng thăng lên chân trời, tựa như một vị dương cánh muốn bay trắng loan thiên sứ. Theo Lý Tư lên không, trên người hắn thánh quang càng lóa mắt, cho đến hóa thành một đạo tráng kiện của sáng, trực trùng bất tiêu. Lập tức, Trên bầu trời nguyên bản cái kia màu xám đậm mây đen bị cái này thánh quang mãnh liệt đánh nát, như là bị cuồng phong cuốn đi màn tơ, cấp tốc tiêu tán vô tung. Mây đen tán đi về sau, phía sau úy bầu trời màu lam như là gột rửa qua bình thường, thanh tịnh trong suốt, ánh nắng tươi sáng. Mà toàn bộ chiến trường tại cái này thánh quang chiếu rọi xuống, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản âm trầm túc sát khí thế thật giống như bị cỗ này thánh khiết sức mạnh chỗ tỉnh hóa, trở nên không còn như vậy kiềm chế. Trên chiến trường cái kia tanh hôi mùi máu tươi cũng dần dần giảm đi, thay vào đó là một loại yên tĩnh tưởng hòa không khí. Huyết Lang thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và e ngại. Không ít và chư thần dạy biết chiến đấu hắn, đâu còn có thể không nhận ra đây là cái gì lực lượng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Tư còn có thể nắm giữ lấy truyền kỳ thần thuật sức mạnh. Cái này truyền kỳ thần thuật cảm giác cường đại, nhường Lộ Ẩn tựa như là tại đối mặt một vị thánh đồ. Ngay tại hắn có chút ngây người thời điểm, mới dị biến bắt đầu phát sinh, trên bầu trời bay là tả dưới trộn lẫn lấy điểm điểm trắng loáng quang huy nước mưa, như là trên trời rơi xuống cam lâm bình thường, muốn rửa sạch thế gian này hết thảy tà ác cùng ô trọc. Cái này mưa thánh mang theo một cỗ lực lượng không thể kháng cự, vậy mà trực tiếp xuyên thấu huyết lang quanh thân lượn lờ xương mù màu máu, thẳng tắp rơi vào trên người hắn. Mà mỗi một giọt mưa thánh nhỏ xuống, đều phảng phất là một loại thần thánh thẩm phán, nhường huyết lang thân thể nổi lên điểm điểm khói trắng. Cái kia là nước mưa cùng nó trên thân khí tức tà ác lẫn nhau chống lại, lẫn nhau tan rã dấu hiệu. Huyết lang thống khổ gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy khó nói lên lời khổ sở. Cái này nhìn như ôn nhu nước mưa làm dịu mảnh đất này, nhưng đối với hắn mà nói lại như là thiên châm vạn đâm, mang đến trước nay chưa có đau đớn. Trên người hắn mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy, mỗi một lần hô hấp đều biến đến mức dị thường gian nan. Nước mưa không ngừng mà rơi xuống, vô tình ăn mòn trong cơ thể hắn tà ác sức mạnh, phảng phất muốn đem hắn triệt để tịnh hóa. Truyền kỳ thần thuật mưa thánh như thế, có hiệu quả. Lý Tư trông thấy phía dưới huyết lang phản ứng, nhãn tình sáng lên. Và trước đó khác biệt, lần này công kích của hắn rất rõ ràng cho hóa thân huyết lang đích Lô Ân mang đến rõ ràng tổn thương. Cái này cũng và hắn đoán một dạng. Trước đó công kích của hắn sở dĩ không có phản ứng, đó là bởi vì Lý Tư bộc phát công kích mặc dù cường đại, nhưng cũng là truyền kỳ pháp chủ. Hóa thân huyết lang đích Lô Ân tại săn giết thần trước ảnh hưởng dưới, mơ hồ đột phá tầng kia giới hạn. Truyền kỳ công kích đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không rõ ràng. Thật giống như Lý Tư hiện tại có thể nhẹ nhõm tiếp nhận hoàng kim giai chức nghiệp giả công kích một dạng. Lý Tư rất nhanh liền nghĩ đến phá cục điểm, cái kia chính là thần thuật. Bởi vì hắn sử dụng thần thuật sức mạnh cũng không phải là nguồn gốc từ tự thân ma lực, mà là hắn góp nhặt hỗn độn tín ngưỡng chi lực. Cái này đặc thù sức mạnh mặc dù từ lượng đi lên nói cũng không như Lý Tư sử dụng truyền kỳ pháp thuật, nhưng là vừa lúc có thể đối trước mắt huyết lang có tác dụng. Lô ẩn hóa thân huyết lang sức mạnh đều là tới từ trước đó hiến tế nghi thức chỗ để dành tới người hy sinh sức mạnh. Mà nhìn tình huống này, mục sư tịnh hóa thần thuật đối với cái này hiệu quả tuyệt hảo. Mưa thánh tí tách rơi vào huyết lang trên thân, dần dần hóa thành từng đạo trắng loáng xiềng xích, bắt đầu chăm chú phong tỏa hành động của nó. Nhưng mà cái này trói buộc cũng không tiếp tục quá lâu. Huyết lang toàn thân khí thế rất nhanh lại lần nữa bộc phát ra. Giống. Huyết lang ánh mắt bên trong tràn ngập cực hạn phẫn nộ cùng điên cuồng, lý trí phảng phất tại thời khắc này triệt để đánh mất. Nó liều mạng bên trên nhận đến tổn thương, cưỡng ép tránh thoát cái kia trắng loáng xiềng xích trói buộc, quanh thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ lên cường đại lực lượng hủy diệt. Huyết lang nhanh chóng mà hướng Lý Tư phóng đi, tốc độ nhanh chóng giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Lý Tư cảm thụ được trước mặt đập vào mặt gió tanh, trong lòng không khỏi run lên. Tốc độ này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn biết rõ huyết lang lúc này thực lực, cho dù là lấy tốc độ của mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Hắn có thể cảm thấy, huyết lang mỗi một lần tấn công đều mang uy hiếp chí mạng, nhường hắn không dám có chút chủ quan. Lý Tư không ngừng sử dụng thần thuật, cho huyết lang tạo thành các loại tổn thương, nhưng huyết lang đối với cái này căn bản không quản không để ý tại giao phong kịch liệt trùng, Lý Tư trên thân cũng bởi vì huyết lang quanh thân vờn quanh huyết nhận, nhiều hơn mấy đạo lâm ly vết thương. Máu tươi thuận lấy vạt áo của hắn chảy xuôi xuống tới, nhưng mà Lý Tư cũng không bởi vậy lùi bước. Hắn cắn chặt răng, nhẫn nại lấy các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn, tiếp tục cùng huyết lang quằn nhau lấy. Thời gian còn chưa tới, hắn còn muốn tiếp tục mang xuống. Cháy bỏng chiến đấu kéo dài dần dần, Lý Tư tại huyết lang cái kia điên cuồng công kích đến dần dần rơi vào hạ phong. Giữa hai bên sức mạnh chênh lệch cách xa, dẫn đến thương thế trên người hắn không ngừng tăng thêm. Mỗi một lần huyết lang nhanh đuốt vung đẩy, đều mang cho Lý Tư không nhỏ thương thế. Không biết qua bao lâu, Lý Tư rốt cục bị huyết lang hung hăng một kích, cả người như là diều bị đứt dây bình thường, bị đánh bay ra ngoài. Bèn, thân thể của hắn hung hăng đụng vào đến xa xa sơn phong bên trong, lập tức bụi mù tràn ngập, cự thạch lăn xuống, phát ra ù ù tiếng vang. Làm khói lửa dần dần tan đi, Lý Tư lảo đảo đi ra, phun một ngụm máu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái tiết như cũ khí diễm phách lối huyết lang, nét miệng nở nụ cười. Thời gian cuối cùng đã tới. Đúng lúc này, tại hắn phía trên giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một trận ba động kỳ dị. Ngay sau đó, một cái không gian thật lớn thông đạo từ từ mở ra, trong thông đạo quang mang lấp lóe, lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Tại không gian thông đạo về sau, mơ hồ có thể thấy được một tòa màu xanh thẳm cự đại thành thị, trong thành thị kiến trúc cao vút trong mây, lóng lánh mê người quan trạch. Đấu chương xong, chương 752, 1, Ken phủ không thành kinh khủng chương 752, 1, Ken phủ không thành kinh khủng Lộ Ẩn bên trong tiểu thế giới, coi như bạo phát toàn bộ lực lượng, ý chí cơ hồ bị điên cuồng bản năng ăn mòn hầu như không còn đích Lộ Ẩn, tại nhìn thấy tòa kia màu xanh thảm phủ không thành trong mấy mắt, cũng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nơi này chính là thuộc về hắn tiểu thế giới, trước mặt cái này chuyển kỳ pháp sư xuất hiện ở đây còn có thể là từ tinh giới ngộ nhập. Cái kia trước mắt cái này bị mở ra cự đại không gian thông đạo, liền làm sao cũng không nói được. Đây chính là tại hắn bên trong tiểu thế giới. Vì phong tỏa tiểu thế giới này không gian hắn nhưng là hao phí tương đối lớn đại giới. Mặc dù còn không bằng đi săn giáo hội hạch tâm tiểu thế giới, nhưng cũng không nên như vậy không hề có điểm báo trước liền bị người khác mở ra thông hướng trong tiểu thế giới bộ không gian thông đạo a. Hơn nữa, trước đó tại cùng Lý Tư thời điểm chiến đấu, Lộ Ẩn liền ẩn có suy đoán. Dù sao tại truyền kỳ bên trong, đã nắm giữ truyền kỳ pháp thuật, còn nắm giữ cái khác siêu phàm chức nghiệp kỹ năng hơn nữa còn cường đại như vậy người lác đác không có mấy. Tại nhìn thấy cái kia có chút quen mắt màu xanh thảm phủ không thành lúc, Lộ Ẩn mới xác định hắn đối mặt chính là ai. Lý Tư. Lý Tư tăng hắn một cái, đứng dậy, nhìn xem cái kia cực kỳ tức giận nhìn xem Lý Tư huyết lang Lộ Ẩn. Hắn lau đi khỏe miệng vết máu, mỉm cười nói ra, hy vọng cái ngạc nhiên này, ngươi sẽ thích. Đúng vậy, hắn một mực đang chờ chính là không gian thông đạo mở ra. Mà trước lúc này, cũng không phải là Lý Tư không nghĩ, mà là thật không cách nào mở ra thông hướng Ken phủ không thành không gian thông đạo. Ngay tại vừa, Lý Tư cảm nhận được Philip Chi Tinh mang tới dị động. Nói cách khác, Philip Chi Tinh dị biến rốt cuộc đến, nó cũng đem mở ra những cái kia thông hướng có thuộc về tiểu thế giới không gian thông đạo. Mà Lộ Ẩn tiểu thế giới chính là một cái trong số đó. Philip Chi Tinh đột phá Lộ Ẩn trước đó phong tỏa tiểu thế giới này các loại thủ đoạn, mà lúc này đây, Lý Tư muốn độc từ thành lập thông hướng tiểu thế giới này không gian thông đạo liền cơ hồ không trở ngại chút nào. Hơn nữa, tựa hồ là bởi vì tiêu hóa khối nhỏ Philip Chi Tinh nguyên nhân, Lý Tư cảm giác hắn thành lập được thông hướng tiểu thế giới không gian thông đạo dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là Philip Chi Tinh mang tới một trong chỗ tốt ta. Hóa thân huyết lang đích Lô Ân cương ép nén ở trong lòng kinh ngạc. Trước mắt một màn này mang cho hắn rung động thật sự là quá lớn, thậm chí nhường hắn đã điên cuồng ý thức khôi phục một chút. Trước mắt không gian thông đạo này xuất hiện, đại biểu cái này Lộ Ẩn tiểu thế giới đã không còn bí ẩn. Mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng bây giờ đã đến từ bỏ thời điểm. Lộ Ẩn không tin Lý Tư đột nhiên ra hiện tại hắn bên trong tiểu thế giới, chỉ là bởi vì cái gì ngoài ý muốn. Đối phương khẳng định là sớm chuẩn bị tốt, chính là vì nhằm vào hắn. Hiện tại, Lộ Ẩn nghĩ không còn là tiểu thế giới này, mà là như thế nào mau chóng đem huyết lang thể nội thần chức mảnh vỡ săn giết mang đi. Chỉ cần có thể đem cái này thần chức mảnh vỡ săn giết bảo lưu lại, coi như vứt bỏ trước mắt tiểu thế giới này đối Lộ Ẩn tới nói cũng đáng. Hướng chủ thượng cầu xin giúp đỡ sao? Lộ Ẩn trong lòng đung đưa không ngừng, nhưng là lấy Lý Tư thân phận, cùng với đi săn chi thần cùng chính thần trận doanh ở giữa đối địch, nếu như đi săn chi thần xuất thủ, rất có thể cũng sẽ dẫn tới cái khác thần linh tham gia. Nơi này chỉ là một cái tiểu thế giới, cũng không phải là gã thế giới bên trong. Chỉ không muốn để ý cùng bên trong tiểu thế giới sinh hoạt nhân dân, các thần linh xuất thủ liền không có bất kỳ cái gì hạn chế và cố kỵ. Cùng lắm thì chính là hủy đi tiểu thế giới này. Nhưng này dạng đối Lộ Ẩn tới nói sẽ rất khó tiếp nhận. Mặc dù hắn đối thực lực bản thân tương đối có tự tin, nhưng cũng không có cảm thấy mình có thể tại thần linh xuất thủ chung sống sót. Lại càng không cần phải nói cái viên kia thần chức mảnh vỡ săn giết liền ở trên người hắn, vẫn là đến dựa vào chính mình sao? Lộ Ẩn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không biết định chắc chắn được. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe thấy Lý Tư thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi sẽ không lấy mở ra cho ta không gian thông đạo này, chính là cho ngươi xem một chút ta." Thiên cung phía trên, tòa kia lơ lửng tại biển mây bên trong màu xanh thảm phù không thành đột nhiên rung động. Cả tòa phù không thành đồng thời bắn ra chói mắt quang mang, đem chúng quanh trắng loãng tầng mây nhuộm thành sâu cạn không đồng nhất màu xanh đậm. Phù không thành mặt ngoài lưu chuyển phù văn như cùng sống vật bàn du tẩu, mỗi đạo phù văn lướt qua lúc đều sẽ trong không khí kéo ra nhỏ vụn tinh quang, những này tinh quang chưa rơi xuống liền lại lần nữa bốc hơi, hóa thành mở mịt ma làm sương mù bao phủ toàn thành. Ken phù không thành ngay phía trước hư không đột nhiên bật mèo, vô số ngân lam sắc quang điểm từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những điểm sáng này cũng không phải là tùy ý phiêu tán, mà là dọc theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo bệnh thành lưới làm vô số đạo quang ngân ở trên bầu trời xen lẫn hoàn thành sát na, đường kính vượt qua 3 cây số cự hình ma pháp trận chống rông hiện hiện. Ma pháp trận do thất trọng vòng tròn đồng tâm cấu thành, mỗi tầng vòng tròn đều khắc đầy lít nha lít nhít phức tạp ma văn, như là trên bầu trời lạc ấn tầm thường bắt mắt. Cùng lúc đó, Ken phủ không thành bên trong bốn cái nguyên tố tháp cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Càng ngày càng kinh khủng ma lực từ cái này bốn cái nguyên tố trong tháp ngưng tụ mà ra, như là tia nước nhỏ hội tụ thành giang hà, cuối cùng hội tụ đến phủ không thành lúc trước cái cự đại ma pháp trận bên trong. Theo lấy ma lực không ngừng hội tụ, ma pháp trận trung quang mang cũng càng phát ra lóa mắt. Quang mang kia, giống như bông dương đại hải tầm thường mênh mông vô ngần, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. To lớn ma lực ba động trong không khí nhộn nhạo lên, khiến cho không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Tại ma pháp trận trung tâm, ma lực bắt đầu hình thành vòng xoáy hình, xoay tròn lấy, sôi trào, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Thanh âm kia như là cự thú viễn cổ rít gào, làm người sợ hãi. Theo lấy ma lực không ngừng ngưng tụ, ma pháp trận trung quang mang cũng càng phát ra hừng hực, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều nhóm lửa. Phù không thành phía dưới các cư dân, ngước đầu nhìn lên, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng e ngại. Bọn hắn nhìn chăm chú trên bầu trời tòa kia to lớn thiên không thành, chỉ thấy nó chính phát sinh trước nay chưa có biến hóa. Mặc dù đại đa số người cũng không rõ ràng tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cố không hiểu e ngại. Mà tại những cư dân này chung, những cái kia siêu phàm chức nghiệp giả lộ ra càng làm người khác chú ý bọn hắn có được lực lượng siêu việt thường nhân, mà giờ khắc này nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Đặc biệt là những người làm phép kia nhóm, càng là đầu đầy mồ hôi, con mắt chăm chú khóa chặt tại Ken phủ không thành bên trên, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Phủ không thành dị biến, đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một trận trước nay chưa có rung động. Chương 752-2 Ken phủ không thành kinh khủng chương 752-2, Ken phủ không thành kinh khủng mặc dù bọn hắn biết rõ chính mình cũng không phải là Ken phủ không thành mục tiêu công kích, nhưng này cỗ từ phủ không thành trung tản ra kinh khủng ma lực vẫn là để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi. Loại uy lực này phản phất có thể phá hủy hết thảy, sợ là một kích có thể đem toàn bộ đạn dồn cảng hóa thành biển sâu a. Bọn hắn ý đồ dùng mình học tri thức, đi giải tích phù không thành phát sinh dị biến nguyên nhân, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, mỗi người đều nín thở, chờ đợi tiếp xuống phát sinh. Ken phù không thành trước cự đại ma pháp trong trận, hải lượng ma lực như là sôi trào mãnh liệt hải dương, điên cuồng ngưng tụ, xoay tròn, phản phất đang nổi lên một trận trước nay chưa có phong bạo. Sau một lát, Ken phù không thành tựa hồ toàn bộ đình chỉ trong nháy mắt. Lập tức, cái này cỗ ma lực đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo chói lọi đến cực điểm tứ sắc của sáng, trực trùng bất yêu. Cái kia trong cột ánh sáng ẩn chứa kinh khủng hủy diệt như thế, phản phất có thể phá hủy bất luận cái gì ngăn cản tại nó trước mặt tồn tại. Đạo này tứ sắc của sáng, tựa như chân trời xẹt qua một đạo thiểm điện, mau lẹ mà mãnh liệt tràn vào phía trước cái kia thông hướng huyết sắc không gian thông đạo. Trong nháy mắt, tứ sắc của sáng liền giáng lâm tại Lộ Ẩn tiểu thế giới, xuất hiện ở đầu kia to lớn huyết lang trước đó. Lộ Ẩn thấy thế, thân thể khổng lồ toàn thân bộc phát ra cực kỳ nồng nặc tinh hồng sắc màu, cái kia sắc thái nồng đậm đến như cùng một mảnh quần quần huyết hải, tản ra làm người sợ hai huyết tinh cùng khí tức tà ác. Mãnh liệt huyết quang bỗng nhiên hướng cái kia tứ sắc của sáng dũng mãnh lao tới, phản phất mở ra miệng lớn phản phất muốn đem tứ sắc của sáng toàn bộ thôn vệ xuống dưới. Ngay tại huyết quang tới gần cổ sáng trong nháy mắt, tựa như liệt diễm gặp tuyết trắng tầm thường. Huyết lang Lộ Ẩn cái kia mãnh liệt như nước thủy triều màu đỏ tươi khí tức tại tiếp xúc đến cổ sáng một sát na, phản phất bị lực lượng vô hình chỗ bức hơi, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyết lang Lộ Ẩn hiển nhiên chưa từng ngờ tới hội có như thế biến cố, nó cặp kia màu đỏ tươi trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tứ sắc trong cột ánh sáng ẩn chứa sức mạnh quá mức cường đại, nhưng hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Thấy phản kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Lộ Ẩn đông nhiên hướng sau đó xoay người, ý đồ tránh né. Nhưng cột sáng tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã bao phủ toàn thân của nó. Tứ sắc cột sáng cùng huyết lang đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang. Tứ sắc cột sáng như trên trời rơi xuống thần phạt, âm vang đập nện tại huyết lang cái kia thân thể khổng lồ phía trên. Cái này bốn đạo quang mang mang theo vô tận nguyên tố uy năng, điên cuồng làm hao mòn lấy huyết lang thân thể. Lộ Ẩn tại bất thình lình công kích đến lộ ra vạn phần hoảng sợ. Hắn đem hết toàn lực, không ngừng bộc phát ra lực lượng cường đại điên cuồng ngăn cản cái này tứ sắc cột sáng xâm nhập. Nhưng mà, vô luận huyết lang giãy giụa như thế nào ngăn cản, đều lộ ra tốn công vô ích. Cái kia tứ sắc cột sáng phảng phất có được ma tính bình thường, chăm chú quấn quanh lấy huyết lang, không ngừng mà ăn mòn thân thể của nó. Tuy nói là ăn mòn, nhưng là cũng là trong nháy mắt phát sinh. Ầm ầm. Thanh âm kia tựa như thiên sụp đổ, để cho người ta mảng nhĩ đau nhức. Đồng thời một cỗ cường đại năng lượng ba động lấy Lộ Ẩn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Cỗ năng lượng này ba động những nơi đi qua, bất kỳ cái gì sự vật đều bị trong nháy mắt phá hủy. Liên liên nơi xa dãy núi kia, đều trong công kích hoàn toàn biến mất không thấy, hóa thành một biển. Vô số tầng ma pháp hộ thuẫn xuất hiện tại sớm có phòng bị Lý Tư trước mặt, đem thân thể của hắn bảo vệ rồi đến, lông tóc không thương. Ánh mắt của hắn cũng xuyên thấu bạo tạc cuốn lên bụi mù, nhìn về phía nguyên bản huyết lang Lộ Ẩn vị trí. Tại cái kia nguồn gốc từ Ken phủ không thành tứ sắc cổ sáng công kích điên cuồng thôn vệ dưới, huyết lang Lộ Ẩn thân thể hoàn toàn biến mất không thấy. Tại huyết lang biến mất khu vực, nguyên địa lưu lại một cái sâu không thấy đáy vực sâu, trong đó còn lưu lại tứ sắc cổ sáng cái kia làm cho người rung động sức mạnh. Tại cái kia huyết lang nguyên bản vị trí, Lý Tư trông thấy một điểm màu đen nhánh vỡ vụn bảo thạch lặng yên hiện hiện. Cái này mai đá quý màu đen đã trải qua tứ sắc cổ sáng mãnh liệt oanh kích, lại y nguyên, chưa từng có thay đổi chút nào. Cái này màu đen vỡ vụn bảo thạch lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung, xung quanh hết thảy tựa hồ cũng bởi vì nó tồn tại mà trở nên mờ đi. Nó tản ra một loại khó nói lên lời khí tức, đã phiêu miểu vừa thần bí, làm cho không người nào có thể xác thực mà nắm chặt nó chân thực hình thái. Tại ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, lóe ra điểm điểm u quang, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, lại mang theo một loại khó nói lên lời thâm thúy. Cứ việc nó nhìn như vỡ vụn, lại để lộ ra một loại đặc biệt cao thượng sức mạnh, loại lực lượng này vô thanh vô tức, lại cường đại đến cực điểm, làm lòng người sinh kính sợ. Bất luận kẻ nào nhìn chăm chú nó, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ hướng tới chi tình, phản phất cái kia trong bảo thạch ẩn chứa một loại nào đó không biết huyền bí, hấp dẫn lấy mọi người đi tìm kiếm, đi truy tầm. Lý Tư thương thế trên người tại cường đại sinh mệnh lực tác dụng dưới, đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn đi vào đá quý màu đen trước mặt, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Đây chính là cái viên kia thần chức mảnh vỡ san liệt. Thần chức mảnh vỡ xuất hiện, cũng liền đại biểu cho Lộ Ẩn cỗ này phân thân đã triệt để tử vong. Chết vẫn rất dứt khoát. Lý Tư lắc đầu, hơi xúc động. Trên thực tế huyết lang Lộ Ẩn thực lực cũng khá cường đại, chí ít Lý Tư chính diện chiến đấu cũng vô pháp có thể bắt được. Bất quá tại Ken phủ không thành tích xúc đã lâu kinh khủng công kích đến, cũng bất quá là giữ vững được một hơi. Phù không thành thật không hổ là các pháp sư trung cực vũ khí, cái này uy lực khủng bố Lý Tư còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Lý Tư nắm trong tay Ken phủ không thành, còn không phải trong truyền thuyết nệ tờ ở hiệu ma pháp đế quốc cường đại nhất cái kia vài tòa phủ không thành. Nghe nói, đại áo thuật sư khống chế lấy tòa kia kinh khủng phủ không thành, thậm chí có thể có được địch nổi thần linh vĩ lực. Thật muốn tận mắt nhìn xem a. Khi tiến vào Lộ Ẩn tiểu thế giới trước đó, Lý Tư liền làm xong gặp phải cường địch chuẩn bị. Ken phủ không thành cũng là sau khi hắn rời đi liền tiến vào xúc tích lực lượng cảnh giới trạng thái. Không phải vậy, cũng sẽ không tại không gian thông đạo bị Lý Tư mở ra về sau, có thể như thế mau lẹ phát động công kích. Chỉ có thể nói Lộ Ẩn tính cảnh giác còn chưa đủ. Hắn rõ ràng đã nhận ra không gian thông đạo cái kia một đầu là Lý Tư nắm trong tay Ken phủ không thành, lại còn không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá cũng thế, phủ không thành chỗ kinh khủng chỉ có một ít lao cổ đồng mới có giải. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cái kia hai tòa phủ không thành đã thật lâu không có ra động tới, thế nhân đối nó cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Mà Lộ Ẩn mặc dù thân là đi săn chi thần thần tử, thực lực cường đại, lại cũng không hiểu rõ phương diện này tình huống. Hoặc là nói, hắn thật không nghĩ tới Lý Tư sẽ sử dụng phương pháp như vậy, thông qua liên thông không gian thông đạo, vượt vị diện công kích hắn. Điều này cũng làm cho hắn cố này phân thân tại Ken phủ không thành trong công kích căn bản không có nhiều ít phản kháng, liền bị triệt để đánh chết. Chỉ có thể nói phủ không thành thật sự là một cái đại sát khí a. Nếu như không phải tùy ý tiến vào tiểu thế giới rất có thể bị những cái kia tà thần trực tiếp xuất thủ phá hư, Lý Tư tại bên trong tiểu thế giới quả thực liền có thể nói là vô địch tầm thường tồn tại. Bất quá Ken phủ không thành nghĩ muốn tiến hành công kích như vậy, cũng là có thật nhiều điều kiện tiên quyết. Chỉ có thể nói Lý Tư làm chuẩn bị thật sự là quá đầy đủ. Bất quá bây giờ, Lý Tư là đứng ở chỗ này, mà Lộ Ẩn phân thân đã tử vong. Như vậy, chính là Lý Tư tiếp thu chiến lợi phẩm thời điểm. Trước mắt cái này thần chức mảnh vỡ săn giết cùng với tòa này tiểu thế giới, đều là Lý Tư thu hoạch. Huyết kiếm. Lý Tư cười ha hả nghĩ đến, cũng không biết Lộ Ẩn có thể hay không bị tức cục máu. Đấu chương xong, chương 753, 1, săn giết thần chức cùng Sphinx trí tuệ dị biến chương 753, 1, săn giết thần chức cùng Sphinx trí tuệ dị biến Lộ Ẩn bên trong tiểu thế giới, hóa thân huyết lang đích Lộ Ẩn đã chết đi. Lý Tư cơ bản có thể xác định trước mắt tiểu thế giới này với hắn mà nói đã không có cái uy hiếp gì. Cho dù có tà thần thậm chí để mổ gọt còn đến, thông hướng đạn dồn cảng không gian thông đạo gần như vậy, hắn cũng có đủ thực lực trở lại gã thế giới bên trong. Xuyên thấu qua không gian thông đạo, Lý Tư nhìn về phía thông đạo khác một bên Ken phủ không thành. Xanh thẳm phủ không thành bên trên ma lực quang huy đã ảm đạm xuống, khôi phục lại như trước trạng thái. Thân là Ken phủ không thành nắm giữ người, Lý Tư có thể cảm nhận được phủ không thành trung góp nhặt ma lực đã tiêu hao non nửa. Bởi vì không xác định đứng trước nguy hiểm cường độ, cho nên Lý Tư một mực nhường phụ không thành ở vào tối cao để phòng trạng thái. Dưới loại trạng thái này, chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể phát huy ra phụ không thành mạnh nhất ma lực pháo kích. Đem tứ đại nguyên tố trong tháp cao chứa đựng nguyên tố ma lực vận dụng phụ không thành cao giai nhất ma pháp trận hội tụ đi ra, cũng hóa thành nguyên tố dòng lũ hướng mục tiêu trùng kích. Đây là Ken phụ không thành tại đối mặt địch nhân lúc sắc bén nhất thủ đoạn, cũng là Ken phụ không thành đặc biệt đối địch thủ đoạn. Từ phụ không thành ở bên trong lấy được tư liệu xem ra, cái khác phụ không thành hẳn là cũng có tự thân phương thức công kích. Tựa như hiện đại lục ma pháp hiệp hội nắm trong tay cái kia hai tòa phù không thành một dạng. Bất quá thủ đoạn tấn công như thế này đều là phù không thành bí mật lớn nhất. Lý Tư chỉ biết là trong đó nỉ vạ phù không thành đặc biệt thủ đoạn, tựa hồ là đang phù không thành chung quanh khu vực tạo dựng một chỗ kỳ diệu hư ảo thế giới, tự thành một vùng không gian. Loại kia hình thức và mê tỏa kết giới có chút cùng loại, hẳn là huyễn thuật loại pháp thuật trung cực hiện ra một trong. Lý Tư cũng là tại nỉ vạ phù không thành tại vực sâu huyết chiến trung xuất động lúc, tận mắt chứng kiến sự tình. Về phần một tòa khác mị nột phù không thành, từ đầu đến cuối không có người thấy tòa này phù không thành chủ động xuất động. Tòa này phù không thành, rất có thể là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cuối cùng át chủ bài một trong. Bất quá, cho dù ở vực sâu huyết chiến thời điểm, chiến tuyến cũng không có tiến lên đến phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đại bản doanh. Tự nhiên cũng sẽ không có mị nột phù không thành chiến đấu cơ hội. Bất quá mặc kệ cái kia hai tòa phù không thành là tình huống như thế nào, Lý Tư đối Ken phù không thành đã rất hài lòng. Lần này nếm thử thành công, cũng đại biểu cho Ken phù không thành tại lập tức đến ngay phỉ liệp chi tinh dị bên trung, khả năng lên mấu chốt tác dụng. Bất quá, Lý Tư cũng sẽ không bởi vì nắm trong tay Ken phù không thành, liền không kiêng nể gì cả. Hắn biết rõ mặc kệ là chư thần giáo hội vẫn là tà thần tín đồ, đều nắm trong tay chân đủ lực lượng cường đại. Trong đó khẳng định cũng sẽ tồn tại không kém hơn Ken phủ không thành sức mạnh. Lần này phỉ liệp chi tinh mang tới dị biến, chủ yếu xung đột chính là tập trung ở chư thần giáo hội cùng tà thần tín đồ ở giữa. Với tư cách chư thần giáo hội minh hiếu, Lý Tư khẳng định hội cung cấp vốn có trợ giúp. Bất quá, hắn cũng sẽ không chủ động trở thành cái kia nhất ra mặt cái rui. Một hai cái tà thần giáo hội tín đồ, Lý Tư vẫn là có lòng tin địa phương xuống. Nếu như hấp dẫn đến càng nhiều địch nhân chú ý, Lý Tư tiếp nhận áp lực cũng sẽ lớn hơn. Lý Tư cũng không muốn một mực phòng bị những cái kia tà thần tín đồ đến lãnh địa của hắn bên trên gây sự. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Đối với những cái kia tà thần tín đồ lực phá hoại, Lý Tư thế nhưng là từ không nghi ngờ. Lãnh địa của hắn chung, thiếu chút nữa giáng lâm một chút tà thần phân thân. Nếu như thành công giáng lâm tại đạn dồn cảng bên trong, coi như Lý Tư thành công đem nó đánh giết, đối lãnh địa phá hư cũng không cách nào vãn hồi. Người bình thường tại nhìn thấy tà thần lần đầu tiên, có lẽ điên cuồng vẫn là tốt nhất hạ trạng. Đương nhiên, càng lớn có thể là tại chỗ tử vong. Lý Tư cũng không muốn nhà mình bỏ ra nhiều như vậy công phu lãnh địa, cứ như vậy bị những cái kia tà thần tín đồ phá hư. Dù sao, hắn làm đã đầy đủ nhiều. Nếu như dưới loại tình huống này chư thần giáo hội còn không cách nào chiếm được thượng phong, cái kia không khỏi cũng quá hết có thuốc chữa. Vẫn là mau chóng đem trước mặt chuyện phiền toái giải quyết xong đi. Lý Tư nhìn lên trước mặt còn tại lơ lửng màu đen vỡ vụn kim cương, có chút sầu buồn. Cái này mai màu đen vỡ vụn kim cương hẳn là trước đó Lộ Ẩn nắm giữ thần chức mảnh vỡ săn giết tại nhìn thấy cái này mai kim cương thời điểm, Lý Tư xuất phát từ nội tâm sản sinh một loại xúc động. Nghĩ phải lập tức tiến lên đem nó nắm trong tay xúc động. Tốt giống như vậy làm, liền có thể có được không thể địch nổi sức mạnh tầm thường. Bất quá, Lý Tư cường đại ý chí vẫn là để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đây bất quá là thần chức mảnh vỡ mang cho hắn hư ảo xúc động. Bình thường người, cho dù là truyền kỳ cường giả, mà muội trực tiếp tiếp xúc cái này mai thần chức mảnh vỡ, sợ không phải sẽ trực tiếp bị trong đó sức mạnh triệt để ăn mòn. Thần chức và thần lực, thần cách, thần tính khác biệt, cực kỳ hiếm thấy, sẽ rất ít lưu giữ lại. Muốn chân chính khống chế thần chức, tại thành thần chức đó cơ hội là không thể nào làm được sự tình. Bán thần cũng không được. Bằng không, Lộ Ẩn tốn hao nhiều như vậy tinh lực, lãng phí như thế thời gian dài dằng dặc đến nếm thử dung hợp cái này mai thần chức mảnh vỡ. Mà muội nếm thử sẽ chỉ mang đến không thể vãn hồi hậu quả, đây là Lý Tư trực giác dự cảnh. Vậy phải làm thế nào? Làm sao đem cái này thần chức mảnh vỡ thu lại? Lý Tư đứng tại chỗ, nghĩ đến biện pháp. Từ bỏ. Từ bỏ là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Thần chức tồn tại mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đối truyền kỳ cường giả nhóm lực hấp dẫn là cực kỳ khủng bố. Thần chức tương đương với đem tự thân siêu phàm lĩnh vực tăng lên đến thế giới quy tắc cấp độ, thăng hoa lấy được sức mạnh kết tinh. Mặc dù tại thành thần chức đó gần như không có khả năng triệt để khống chế thần chức, nhưng nếu như có được thần chức, vậy liền đại biểu cho tại cái này thần chức trô đối ứng thế giới quy tắc chung, ngươi có một cái chỉ dẫn phương hướng đi tới chỉ đạo thư. Tận khả năng tránh cho đi đường nghiêng tình huống dưới, tăng thực lực lên tốc độ không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Đây cũng là truyền kỳ nhóm nhất là trông thấy mà thèm công hiệu. Coi như thần chức đối ứng cũng không phải là tự thân am hiểu phương diện, cũng có thể tạo được một cái dự gốc tác dụng. Cho nên, mặc dù Lý Tư đối săn giết thần chức cũng không quá cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không tùy ý từ bỏ cái này mai thần chức mảnh vỡ. Coi như hắn không cần, trong nhà còn có rất nhiều người có thể cần dùng đến đâu. Đặc biệt là giỏi sở đại thúc. Thân là truyền kỳ bóng ma thích khách, săn giết thần chức cũng là tương đối thích hợp giỏi sở. Bất quá, hiện tại Lý Tư đối mặt nhất đại phiền toái liền là như thế nào đem cái này mai thần chức mảnh vỡ mang đi. Kéo thời gian quá dài lời nói, khả năng còn sẽ có cái khác biến số. Nhưng là từ trước đó lộ ẩn hành động, Lý Tư minh bạch mang đi cái này mai thần chức mảnh vỡ là kiện chuyện phiền phức. Nghĩ nghĩ, Lý Tư cũng bắt đầu động thủ nếm thử đứng lên. Chương 753-2, San giết thần chức cùng Sphinx trí tuệ dị biến. Chương 753-2, San giết thần chức cùng Sphinx trí tuệ dị biến. Hắn đầu tiên là điều động thể nội ma lực hóa thành pháp sư chi thủ, thử nghiệm hướng thần chức mảnh vỡ nắm đi. Nhưng là tại muốn tiếp xúc đến cái kia màu đen vỡ vụn kim cương trong nháy mắt, pháp sư chi thủ lại giống như là xuyên thấu một đoàn huyễn ảnh bình thường, trực tiếp từ thần chức mảnh vỡ phía trên lướt qua. Loại tình huống này, liền tựa như thần chức mảnh vỡ phảng phất cũng không tồn tại ở mảnh thế giới này tầm thường. Quả nhiên không được sao? Lý Tư khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không có ngoài ý muốn. Lúc trước hắn liền cảm ứng được thần chức mảnh vỡ tình huống có chút đặc thù. Bình thường thủ đoạn, thậm chí đều không thể chạm tới cái này mai săn giết thần chức. Đã như vậy, cái kia Lý Tư phất tay, đem pháp sư chi thủ tán đi. Lập tức, nồng đậm không màu sức mạnh từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Cái này lực lượng đặc biệt hội tụ đến tay phải của hắn phía trên. Hiện tại Lý Tư sử dụng là hỗn độn tín ngưỡng chi lực. Loại này đặc biệt tín ngưỡng sức mạnh, hẳn là có thể đủ trợ giúp Lý Tư vượt qua tầm kia hư ảo trở ngại, tiếp xúc đến săn giết thần chức. Tại xác định hỗn độn tín ngưỡng chi lực đem tay phải của mình hoàn toàn bao trùm về sau, Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đưa tay phải ra. Làm tay phải của hắn đi vào trước mặt trôi nổi ở giữa không trung màu đen vỡ vụn bảo thạch bên trên thời điểm, Lý Tư tinh thần cao độ tập trung, ánh mắt sáng ngời hưu thần mà nhìn chằm chằm vào nơi này. Ngón tay có chút khép lại, Lý Tư đột nhiên cảm nhận được tay phải chạm tới vật thật xúc cảm. Hữu dụng. Lý Tư trong lòng vui mừng, cầm thật chặt đá quý màu đen, liền muốn đem nó bỏ vào trong túi. Ừm. Lý Tư có chút phát lực, lại bị lực phản chấn kéo thân thể có chút một nghiêng. Đây là. Lý Tư không tin tà lại lần nữa nếm thử mấy lần, trên cánh tay phải mỗi một khối cơ bắp đều tại phát lực, nổi gân xanh. Nhưng trước mặt đá quý màu đen lại giống cắm rễ ở chỗ kia giữa không trùng một dạng, căn bản thờ ơ à, không đúng. Tại Lý Tư cố gắng dưới, cái này mai săn giết thần chức có chút di động không đến 1 cm khoảng cách. Nhưng đại giới lại là Lý Tư tay phải bởi vì buộc phát dùng sức, làn da và cơ bắp đều sẽ rách ra. Thu hồi tay phải, Lý Tư có chút phát sầu mà nhìn xem trước mặt màu đen vỡ vụn bảo thạch. Trên tay phải thương thế dâu dịa, hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục. Nhưng là trước mặt cái này thần chức mảnh vỡ đặc thù, lại quả thực nhường Lý Tư có chút không trô ra tay. Mặc dù hắn là truyền kỳ áo thuật sư, nhưng tại trải qua thuộc tính sửa đổi về sau, sức mạnh cùng sức chịu đựng không thể so với ngang cấp truyền kỳ chiến sĩ chiến lệnh. Không bố như vậy sức mạnh tác dụng dưới, cái này mai đá quý màu đen lại chỉ có thể di động cái này cực kỳ bé nhỏ khoảng cách. Điều này nói rõ, cái này mai thần chức mảnh vỡ không phải Lý Tư dựa vào man lực liền có thể mang đi. Cũng thế, nếu như đơn giản như vậy, Lộ Ẩn lúc ấy nên sẽ trực tiếp mang theo thần chức mảnh vỡ rời đi tiểu thế giới này. Mà lúc trước Lộ Ẩn đối mặt nan đề, hiện tại xuất hiện ở Lý Tư trước mặt. Lý Tư nhíu mày, không hề từ bỏ, mà lần đếm thử lên những phương pháp khác tới. Lý Tư xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn trước mắt còn không bất kỳ biến hóa nào màu đen vỡ vụn bảo thạch. Hiện tại hắn bắt đầu thật sự có chút phát sầu. Nếm thử nhiều như vậy chủng phương pháp, lại không có một cái nào thành công. Đối với Lý Tư tới nói, đối thần chức mảnh vỡ hiểu rõ thật sự là quá ít. Trên thực tế, bởi vì đơn độc xuất hiện thần chức mảnh vỡ tính đặc thù, toàn bộ gã thế giới cũng không người nào dám nói có thể giải huyền bí trong đó. Chí ít Lý Tư hiện tại là thật không có biện pháp gì. Chẳng lẽ chỉ có thể xin giúp đỡ chư thần giáo hội sao? Đối với bọn hắn tới nói, coi như không có biện pháp tốt, cũng có thể hướng thần linh xin giúp đỡ. Nhưng nói như vậy, không nói trước có thể giữ được hay không cái này thần chức mảnh vỡ. Coi như chư thần giáo hội có biện pháp, hơn nữa cũng nguyện ý cho Lý Tư cung cấp trợ giúp, vậy cũng tương đương với Lý Tư thiếu một cái đại nhân tình. Đồng thời tự thân át chủ bài cũng sáng tại chư thần giáo hội trước mặt. Lý Tư vuốt vuốt tóc, có chút đau đầu. Hiện tại tin tức tốt duy nhất, có lẽ cũng là bởi vì hỗn độn tín ngưỡng chi lực tính đặc thù, Lý Tư chú ý tới đang sử dụng hỗn độn tín ngưỡng chi lực bao khỏa thần chức mảnh vỡ thời điểm, thần chức mảnh vỡ tiêu tán tiến độ bị đình chỉ. Nói cách khác, nếu như Lý Tư có thể mang đi cái này mai thần chức mảnh vỡ, chí ít không cần lo lắng hội giống thần chiến chung những cái kia đánh rơi thần chức mảnh vỡ một dạng trở về gã thế giới hạch tâm. Sau đó làm thế nào? Lý Tư trong lòng do dự một chút, khẽ thở dài một cái. Chỉ có thể tìm kiếm chư thần giáo hội trợ giúp. Ta hắn cũng không thể bởi vì những cái kia lo lắng, liền từ bỏ cái này mai thần chức mảnh vỡ a. Lý Tư đứng dậy, hướng săn giết thần chức mảnh vỡ lại lần nữa tới gần một chút khoảng cách. Hắn chuẩn bị tự quan sát kỹ một phen, sau đó lại hướng bọn dị sợ bọn người tìm xin giúp đỡ. Ngay lúc này, hắn phát giác được chính mình hai phải có chút nóng lên. Đây là? Lý Tư sững sờ, rất nhanh liền chú ý tới cỗ này biến hóa là tới từ hắn truyền kỳ trang sức Sphinx trí tuệ. Chẳng lẽ là cùng thần chức mảnh vỡ có quan hệ? Lý Tư gỡ xuống Sphinx trí tuệ đem nó thả trong lòng bàn tay, cảm thụ nó bên trong chạy xuôi lấy ấm áp. Đây cũng không phải là nguồn gốc từ tại ma lực ảnh hưởng, mà là Sphinx trí tuệ bản thân biến hóa. Lý Tư thử nghiệm đem nó tiếp tục tới gần thần chức mảnh vỡ, vào lúc này nó tán phát nhiệt lượng càng thêm mãnh liệt đứng lên. Lý Tư đem Sphinx trí tuệ nắm trong tay, thần sắc có chút biến hóa. Cái này đột nhiên xuất hiện dị biến, nhưng hắn có chút không chừng chú ý, chẳng lẽ Sphinx trí tuệ còn có cái gì hắn cũng không hiểu rõ bí mật. Tại thành tựu truyền kỳ về sau, Lý Tư đã triệt để nắm giữ Sphinx trí tuệ. Cái này đặc thù truyền kỳ trang sức cho tới nay cho Lý Tư mang đến trợ giúp tương đối lớn. Bất quá đối với hiện tại Lý Tư tới nói, muốn phát huy ra nó càng lớn giá trị, cũng chỉ có thể chờ đến hắn thành công hoàn thiện Sphinx đăng thần thuật đạp vào đăng thần con đường thời điểm. Mà bây giờ, nó tựa hồ đối với thần chức mảnh vỡ có phản ứng. Cái này tại Sphinx để lại cho hắn trong truyền thừa, nhưng không có nói tới. Bất quá, Lý Tư đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ là Sphinx trí tuệ chung, cái viên kia giả lập nguyên tố thần cách nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Lý Tư không tiếp tục do dự, nắm chặt Sphinx trí tuệ đem nó vươn hướng thần cách mảnh vỡ. Theo Sphinx trí tuệ không ngừng tới gần, Lý Tư bén nhạy chú ý tới cái viên kia thần cách mảnh vỡ bắt đầu có chút rung động động. Hơn nữa rung động biên độ, theo khoảng cách rút ngắn mà không ngừng mạnh lên. Cuối cùng, tại cái này mai truyền kỳ trang sức tiếp xúc đến thần cách mảnh vỡ trong nháy mắt, cái này mai màu đen vỡ vụn bảo thạch trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang, tràn vào đến Sphinx trí tuệ bên trong. Lý Tư chỉ cảm thấy trong tay hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức rất nhanh khôi phục bình thường. Bị hấp thu rồi. Lý Tư nhìn trong tay thai sức, nó tựa hồ bình tĩnh lại, không giống ngay từ đầu như thế nóng lên. Lý Tư chú ý tới, toàn bộ thai sức mặt ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt màu đen huy quang. Bất quá theo thời gian trôi qua, đạo này huy quang tựa hồ cũng đang từ từ yếu bớt. Lý Tư nắm chặt Sphinx trí tuệ, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem cái kia săn giết thần chức lại lần nữa triệu hoán đi ra. Phát hiện sự thật này về sau, Lý Tư không khỏi trầm mặc một lát. Hắn không nghĩ tới cái này mai nguồn gốc từ vị kia đại áo thuật sư Sphinx truyền kỳ trang sức, không chỉ có thể hấp thu thần lực, thậm chí liền thần chức mảnh vỡ đều có thể gánh chịu. Đây là truyền kỳ cấp trang bị sao? Bán thần khí đều không có như vậy tốt ta. Bất quá, Lý Tư cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, Sphinx trí tuệ mang tới dị biến, cho hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Giải quyết. Về nhà. Tấu chương xong, chương 754, 1, lễ vật chương 754, 1, lễ vật khen phủ không thành, Lý Tư trở lại dành riêng cho hắn ma pháp công trong phường, ngồi ở kia quen thuộc vị trí bên trên, có chút thở dài một hơi. Từ lần trước tại vực sâu vị diện mảnh vỡ tiểu thế giới, đối mặt ác ma vương tử đệ mổ gọt gọn tập kích về sau, mỗi lần hắn tiến vào bên trong tiểu thế giới đều có chút lòng còn sợ hãi. Sợ trước mặt tiểu thế giới không gian đột nhiên vỡ vụn, đệ mổ gọt gọn đột nhiên lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá lần này tiến về lộ ẩn bên trong tiểu thế giới thẳng đến rời đi, Lý Tư đều không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Cái này cũng đã chứng minh tại hiện tại, đệ mổ gọt gọn cũng vô pháp trực tiếp truy tung đến hành tung của hắn. Đồng thời, cũng xác định lần trước cái kia vực sâu mảnh vỡ vị diện, thật chính là đệ mổ gọt gọn bố trí. Tính như vậy lời nói, Lý Tư vận khí cũng xem là tốt. Cái kia vực sâu vị diện mảnh vỡ cùng gã chủ thế giới kết nối lối vào, khoảng cách đạn dồn càng rất gần. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, tương lai tại vực sâu huyết chiến bộc phát thời điểm, rất có thể trở thành đám thâm viên ác ma xâm lấn gã chủ thế giới thông đạo một trong. Lý Tư cũng không muốn nhà mình lãnh địa trở thành chống cự thâm viên ác ma tiền tuyến. Hiện tại cũng không tệ, trở lại hang ổ núi lòng một ngụm về sau, Lý Tư bắt đầu liên lạc mọi dịch sở bao gồm thần giáo sẽ minh hiếu. Hắn có thể mở ra thông hướng lộ ẩn tiểu thế giới không gian thông đạo, cũng liền đại biểu cho Philip Chi Tinh đưa tới dị biến rốt cục bắt đầu. Từ giờ trở đi, chư thần giáo hội cùng tà thần tín đồ giao phong cũng chính thức mở ra. Tại ảnh hưởng của hắn dưới, chư thần giáo hội sớm hiểu được tình huống này, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Đơn giản câu thông về sau, Lý Tư tâm tình cũng có chút không sai. Và hắn đoán chừng một dạng, tà thần các tín đồ căn bản không có dự liệu được Philip Chi Tinh lại có thể mở ra thông hướng ở vào bọn hắn trong khống chế tiểu thế giới không gian thông đạo. Tại nhìn thấy chư thần giáo hội người ra hiện tại bọn hắn bên trong tiểu thế giới thời điểm, tuyệt đại bộ phận tà thần tín đồ đều ngộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Những này chư thần giáo hội người là từ đâu xuất hiện? Nội bang ở giữa đối địch tà thần các tín đồ tổn thất nặng nề, liên tục bại lui. Căn cứ Lý Tư từ mỏ dịch sở nơi đó lấy được tin tức, chư thần giáo hội tổ chức nhân thủ xâm lấn tà thần tín đồ khống chế tiểu thế giới có hơn 30. Trong đó một nửa tại chư thần giáo hội đợt thứ nhất tiến công chung đã bị triệt để chiếm lĩnh xuống tới. Một nửa khác bên trong tiểu thế giới, tà thần các tín đồ cũng bị khá là nghiêm trọng đả kích, tử thương thảm trọng. Sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, ngoại trừ chư thần giáo hội có sớm chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài, còn có Lý Tư và mỏ dịch sở bọn người chuyên môn chế định sách lược. Trên thực tế, chư thần giáo hội tại Philip Chi Tinh mở ra nhóm này bên trong tiểu thế giới, cũng không có lựa chọn những cái kia tà thần tín đồ trọng yếu nhất mấu chốt tiểu thế giới. Bởi vì những thế giới nhỏ này đều là tà thần tín đồ sức mạnh mạnh nhất địa phương, tà thần các tín đồ át chủ bài rất có thể cũng tại những thế giới nhỏ này bên trong. Thậm chí thời điểm then chốt, tà thần hóa thân giáng lâm cơ hội là khả năng. Tiến công những thế giới nhỏ này lời nói, tại chư thần không ra tình huống dưới, chư thần giáo hội không có đầy đủ lực lượng có thể đẩy ngang những thế giới nhỏ này. Một khi bị những cái kia tà thần tín đồ kéo dài thêm trở thành đánh giằng co, đã mất đi tiên cơ ưu thế, đối chư thần giáo hội đến nói nhưng thật ra là bất lợi. Cho nên cùng nó tiến công những cái kia tà thần tín đồ đại bản doanh, không bằng trực tiếp tiến công những cái kia tại tà thần tín đồ trong khống chế, lại không có lực lượng cường đại bảo vệ tiểu thế giới. Công chiếm những thế giới nhỏ này tương đối mà nói nhẹ nhõm rất nhiều, thành công cũng là tương đối lớn suy yếu tà thần các tín đồ sức mạnh. Mà hiện tại xem ra, kế hoạch này tiến hành rất thuận lợi. Tại công chiếm những thế giới nhỏ kia về sau, chư thần giáo hội mới sẽ bắt đầu đối những cái kia tà thần tín đồ hạch tâm tiểu thế giới xuất thủ. Bất quá cái này cùng Lý Tư liền không có quan hệ gì. Hắn và Ken Phụ không thành cũng không cần gia nhập vào chư thần giáo hội và tà thần tín đồ trưởng tranh đấu này chung tới. Lý Tư chỉ cần ổn định tốt đạn dồn cảng cái này hậu phương lớn, đồng thời hướng chư thần giáo hội cung cấp các loại hậu cần làm việc liền tốt. Lý Tư thực lực bây giờ mặc dù không tệ, nhưng là bất kể là tại chư thần giáo hội vẫn là tà thần tín đồ bên trong, nhưng không thiếu hụt truyền kỳ cường giả. Không hề thiếu Lý Tư gia nhập. Ngược lại, mọi gì sợ bọn người càng để ý Lý Tư an toàn của mình. Thế giới thụ quyến người thân phận và phổ thông truyền kỳ cường giả nhưng xa không giống, đối chư thần giáo hội đến nói càng trọng yếu hơn. Mọi gì sơ bọn hắn cũng lo lắng Lý Tư tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, gặp được cái gì ngoài ý muốn. Tại có tà thần tín đồ và thâm viên ác ma đối địch tình huống dưới, chư thần dạy trong hội cho dù có tâm tư khác người, cũng sẽ đem nó theo xuống. Cho nên hiện tại, Lý Tư phản mà không có chuyện gì. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi chư thần giáo hội và tà thần tín đồ song phương chiến tranh kết quả là đi. Bất quá, Lý Tư cũng không phải không hề làm gì. Ngoại trừ các loại hậu cần làm việc, Lý Tư còn cần phòng bị tà thần tín đồ công kích. Lý Tư cũng sẽ không bởi vì nhất thời ưu thế, liền sẽ xem thường những cái kia tà thần các tín đồ. Trên thực tế, chỉ cần không có giết chết bọn hắn tín ngưỡng tà thần tín đồ liền cùng cỏ dại một dạng vĩnh viễn cũng giết không hết. Coi như chư thần giáo hội chiếm cứ thượng phong, cũng không có khả năng đem tà thần tín đồ chạm thảo trừ căn. Nếu như đơn giản như vậy, chư thần giáo hội và tà thần tín đồ liền sẽ không tranh đấu đã nhiều năm như vậy. Hơn nữa, đối với tà thần các tín đồ điên cuồng, Lý Tư thế nhưng là tương đối rõ ràng. Lý Tư cũng không trông cậy vào những cái kia tà thần tín đồ hội như vậy hành quân lặng lẽ. Bọn hắn rất có thể sẽ đem Lý Tư đạn dồn cảng xem như mục tiêu. Dù sao tại chuyện lần này về sau, Philip Chi tinh tầm quan trọng coi như triệt để không đồng dạng. Dù là chư thần giáo hội đã sớm đem nhà mình tiểu thế giới làm tốt phòng bị, cũng đồng dạng hội chú ý Philip Chi tinh sở tại địa. Tựa như lần này, mặc dù chư thần giáo hội dựa theo kế hoạch sớm đem nhân thủ tập trung lại, nhưng là đối ngoại tuyên bố đều chỉ là vì và tà thần tín đồ tranh đoạt mới xuất hiện tiểu thế giới. Mà đợi đến không gian thông đạo bị mở ra, chư thần dạy sẽ bắt đầu tiến công về sau. Tà thần tín đồ coi như thu tập được tin tức cũng phản ứng không kịp. Mà tại đạn dồn cảng ba khu Philip Chi Tinh bên trong, đặc thù nhất chính là đạn dồn cảng chỗ này Philip Chi Tinh. Bởi vì nơi này là ba khu bên trong duy nhất triệt để bị chư thần giáo hội một phương chiếm cứ Philip Chi Tinh. Lý Tư một mực nhường cấp dưới dốc hết sức lực quét sạch nơi này tà thần tín đồ, đặc biệt là từ lần trước kém chút lại tà thần hóa thân dáng lâm về sau, Lý Tư đối với cái này liền càng thêm để tâm. Bất quá tìm kiếm những cái kia tà thần tín đồ vị trí cũng là một chuyện phiền toái. Lý Tư cũng có phương pháp của hắn. Hắn chuyên môn hướng các người chơi ban bố nhiệm vụ mới, chính là vì tìm kiếm tà thần tín đồ tung tích, ban thưởng khá hậu hĩnh, thậm chí có thể có được ken phụ không thành điểm cống hiến. Thoáng một cái, các người chơi tính tích cực lập tức liền bị nhen lửa. Toàn bộ đạn dồn đâu càng kém chút bị bọn hắn lật lên, thậm chí có người chuyên môn cầm lấy giải đáng tin khắp nơi đâm, liền bị phát hiện sẽ có hay không có tà thần các tín đồ vụng trộm làm cứ điểm. Bất quá vẫn đúng là đừng nói, các người chơi vẫn đúng là tìm được mấy nơi tà thần tín đồ cứ điểm. Đây đối với Lý Tư tới nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, Lý Tư trước đó mộ tập các người chơi cũng hướng về tà thần tín đồ tiểu thế giới xuất phát. Chương 754-2, lễ vật chương 754-2, lễ vật trước đó đợt thứ nhất tiến công, lo lắng hội để lộ tin tức, cho nên Lý Tư cũng không có an bài các người chơi tham dự vào. Mà bây giờ, Lý Tư liền không có cái này lo lắng. Với bạn, nhường không sợ chết các người chơi đi và tà thần tín đồ liều mạng xem ai hội càng thêm không muốn sống một điểm. Đương nhiên, Lý Tư cũng rõ ràng các người chơi thực lực còn có chút không đủ. Bạch Ngân giai thực lực không nhất định cử đi bao lớn công dụng. Nhưng là bọn hắn không sợ chết ta. Lý Tư chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ đặc thù vũ khí. Lý Tư nhãn hiệu đặc chế luyện kim lựu đạn. Đây là Lý Tư nghiên cứu sau một khoảng thời gian, chuyên môn cho các người chơi đo thân mà làm tốt đẹp lựu đạn. Cái này lựu đạn chỉ có hai cái ưu điểm. Một cái là tiện nghi, một cái khác là uy lực đủ lớn. Cái này lựu đạn chủ thể là ken phụ không thành tứ đại nguyên tố tháp ngưng tụ nguyên tố kết tinh, lại thông qua Lý Tư thiết kế đặc thù ma văn, có thể thông qua gây nên khác biệt ma pháp nguyên tố ở giữa xung đột, cưỡng ép đem nó dẫn bạo. Toàn bộ luyện kim lựu đạn chỉ cần nguyên tố kết tinh và đơn giản một chút kim loại vật liệu là được. Trên đó khắc lục ma văn cũng là Lý Tư đơn giản hóa sau ma văn. Ken phủ không thành ma văn nhà máy liền có thể đại lượng sản xuất loại này luyện kim lựu đạn. Tại cái tiền đề này dưới, những này luyện kim nổ uy lực của đạn nhưng không có chút nào tiểu. Cái này nguyên tố nổ uy lực của đạn không sai biệt lắm tương đương với hoàng kim sơ giai pháp sư chỗ thi triển cao giai hỏa cầu thuật uy lực. Coi như hoàng kim giai chức nghiệp giả, khoảng cách gần ăn cái này một cái lựu đạn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đối với các người chơi thông minh tài trí, Lý Tư luôn luôn là tương đối tín nhiệm. Cả số mà ai có thể hơn được những này gọi layer. Hơn nữa, Lý Tư chuẩn bị một nhóm cái khác luyện kim lựu đạn, đều có hiệu quả khác nhau. Bất quá những này tương đối mà nói càng cao hơn giai luyện kim lựu đạn, liền sẽ không trực tiếp cấp cho các người chơi. Đều là phải tốn điểm cống hiến đến hối đoái. Điểm cống hiến không đủ, cũng được, dùng tiền mua đi. Cho nên, đối với các người chơi lần này tiểu thế giới trong chiến tranh biểu hiện, Lý Tư vẫn là tương đối mong đợi. Tại Ken phủ không thành xa xôi một góc tháp lâu đỉnh, nơi này là một tòa lộ thiên ban công. Từ tòa này lộ thiên ban công quan sát, toàn bộ phủ không thành tráng lệ cảnh quan thu hết vào mắt, tựa như một bức tinh diệu tuyệt luân lập thể bức tranh chậm rãi triển khai. Phú không thành đặc biệt lối kiến trúc, xen vào nhau tinh tế bố cục, cùng với xuyên thẳng qua ở giữa không tinh mấy giờ bóng người, cộng đồng bệnh ra một bức sinh động mà hài hòa tranh cảnh. mà càng xa xôi, cái kia phiến xanh thẳm vô ngần biển rộng cùng bầu trời đụng vào nhau, sóng nước lấp loáng, phảng phất là thiên nhiên nhất khẳng khái quà tặng, vì tòa này phủ không thành tăng thêm mấy phần yên tĩnh cùng bao la hùng vĩ. Mà lúc này, Giỏi Sơ đang ngồi ở tháp lâu lộ thiên ban công một trường tinh xảo bàn nhỏ bên cạnh. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, vậy vào cái kia hơi có vẻ tang thương nhưng như cũ khuôn mặt anh tuấn bên trên, tựa như vì hắn dắt lên một tầng kim sắc quang huy. Trên bàn trưng bày một bình quý báo rượu ngon, thân bình óng ánh sáng long lanh, rượu dịch ở trong đó hiện ra mê người quang trạch. Nhưng mà, Giỏi Sơ cũng không nóng lòng nhấm nháp phần này rượu ngon, mà là nhẹ nhàng mà đem rượu chén giơ lên, chậm rãi lay động. Rượu dịch tại trong chén xoay tròn, phóng xuất ra trận trận mùi thơm mê người, cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn xuyên qua phủ không thành ồn ào náo động, nhìn về phía cái kia xa xôi mà thâm thúy biển rộng, ánh mắt bên trong toát ra một tia không dễ dàng phát giác cảm khái. Có lẽ là đang nhớ lại đi qua, vậy đối với Giỏi Sơ tới nói lộ ra càng chân quý qua lại. Lý Tư thân ảnh xuất hiện tại Giỏi Sơ bên người, bên cạnh hắn ngồi xuống. Chính mình rót cho mình một chén rượu về sau, Lý Tư nhìn xem bên cạnh Giỏi Sơ vừa cười vừa nói, "Giỏi Sơ đại thúc, ngài như thế ưa thích cái này sân thượng sao? Ta phát hiện ta mỗi lần tìm ngài thời điểm, đều là ở chỗ này. Với ta mà nói, ở nơi nào đều không hề khác gì nhau." Giỏi Sơ vừa cười vừa nói. Lý Tư gật gật đầu, hắn hiểu được Giỏi Sơ ý tứ. Giỏi Sơ sáng tạo đặc biệt âm ảnh phân thân, có thể thay thế bản thân hắn bên ngoài dù đã mạo hiểm. Thực lực không kém đồng thời, đối bản thân cũng không có cái gì gánh vác. Lý Tư đối kỹ năng này cũng có chút trông mà thèm, bất quá hắn một mực không có học được. Căn cứ phán đoán của hắn, hẳn là nắm giữ kỹ năng này, yêu cầu đối âm ảnh pháp thì cảm ngộ đến nhất định độ cao. Loại này trước đưa điều kiện, không phải Lý Tư toàn năng giả có thể miễn trừ. Cho nên, tạm thời Lý Tư còn không có cách nào học được. Bất quá dù cho như vậy, Giỏi Sơ kinh nghiệm đối Lý Tư tới nói cũng tương đối có trợ giúp. Tại Lý Tư sáng tạo mới áo thuật phân thân lúc, cho Lý Tư tương đối lớn dẫn dắt. Giỏi Sơ nhẹ nhàng uống vào trong chén rượu ngon, nhìn về phía Lý Tư hỏi, lần này thuận lợi trở về liền tốt, lần sau liền đừng như vậy mạo hiểm. Mặc dù ngươi là thế giới thụ quyến người, nhưng cũng không cần quá cuốn vào đến chư thần giáo hội và tà thần tín đồ phân tranh chung đi. Đó thật là quá nguy hiểm. Giỏi Sơ căn dặn Lý Tư đạo. Thân vì một cái trước đó cũng không có gia nhập bất luận cái gì siêu phàm thế lực truyền kỳ thích khách, Giỏi Sơ thế nhưng là tương đối rõ ràng chư thần giáo hội và tà thần tín đồ chân chính tranh đấu thảm liệt trình độ. Hơn nữa, trước đó đạn dồn cả nguy cơ cũng làm cho hắn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn cũng không hy vọng Lý Tư tân tân khổ khổ để giành đến căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không, tại Lý Tư triệt để khống chế tòa này phụ không thành về sau, hắn liền đã hoàn thành và Lý Tư phụ thân ở giữa hứa hẹn. Giỏi Sơ kỳ thật hoàn toàn có thể rời đi phụ không thành, Lý Tư cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao đối với hắn cái này truyền kỳ bóng ma thích khách tới nói, phụ không thành cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, nhưng là hắn vẫn là lưu lại. Đây là hắn đối Lý Tư quan tâm. Mặc dù không có bày ở ngoài sáng tới nói, nhưng là Lý Tư cũng là tương đối rõ ràng bị trưởng bối này quan tâm. Ta đã biết, về sau ta sẽ cẩn thận. Lý Tư nhẹ gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Giỏi Sơ lo lắng, nhưng lại không tiện nói gì. Thân là thế giới thụ quyến người, một số thời khắc rất nhiều chuyện đã không phải là hắn có thể tùy tâm sở dục đi làm. Không nói cái này, Giỏi Sơ lại thúc. Lý Tư cũng là thưởng thức một lần trong chén rượu ngon, cảm thụ được cái kia mang theo đắng chát lại mang theo nồng đậm hoa quả mùi vị thơm ngát, cười đối Giỏi Sơ nói ra, "Giỏi Sơ đại thúc, ta mang cho ngươi một phần lễ vật." Lý Tư vung tay lên, một khối màu đen vỡ vụn bảo thạch xuất hiện tại Giỏi Sơ trước mặt trên bàn. "Đây là?" Giỏi Sơ nguyên bản còn cười nhìn về phía Lý Tư, nhưng trong nháy mắt thần sắc nghiêm túc đứng lên. Đã đang hướng lấy đăng thần con đường dạo bước tiến lên hắn, có thể cảm nhận được cái này đá quý màu đen bên trên cao thượng khí tức. Thần trước, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Giỏi Sơ vẫn là rất mau đem nó nhận ra được. Lập tức, hắn chấn kinh lại mang theo một chút cảm khái nhìn về phía Lý Tư. Tấu chương xong, chương 755, một, thần tổn thương chương 755, một, thần tổn thương cái này vậy mà thật là một viên cụ hiện hóa thần trước. Giỏi Sơ cảm khái mà nhìn trước mắt màu đen vỡ vụn bảo thạch, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Tại Lý Tư thành tựu truyền kỳ, cũng thành công khống chế ken phủ không thành về sau, hắn ngoại trừ quan tâm Lý Tư hiện trạng, còn lại mục tiêu liền tiếp tục mạnh lên, hướng về đăng thần con đường rào bước tiến lên. Tại lần trước ánh quang thành huyết tế náo động lớn lúc, bởi vì đánh chết vạn thú chi chủ thần chi hóa thân, Giỏi Sơ đạt được chỗ tốt không nhỏ. Trong khoảng thời gian này, Giỏi Sơ một mực tại tiêu hóa trước đó thu hoạch, tăng cường chính mình tích lũy. Giỏi Sơ tự giác, thực lực đã so trước đó mạnh lên rất nhiều. Nhưng là, không biết vì cái gì, Giỏi Sơ nhìn xem Lý Tư thời điểm, không hiểu luôn có chủng mình đã già rồi cảm giác. Không đúng, không phải hắn già rồi. Là Lý Tư thực sự quá mức yêu nghiệt. Lúc này mới đột phá truyền kỳ bao lâu a? Thần chức mảnh vỡ loại này đối bất luận cái gì truyền kỳ tới nói, đều là cực kỳ bảo vật chân quý. Bây giờ lại như vậy ra ở trước mặt hắn, bị Lý Tư xem như lễ vật đưa cho hắn. Loại chuyện này Giỏi Sơ thế nhưng là chưa bao giờ nghe. Phải biết Lý Tư đột phá truyền kỳ mới thời gian bao nhiêu a? Giỏi Sơ rất rõ ràng, mấy năm trước Lý Tư vẫn chỉ là một cái thanh đồng giai tiểu pháp sư, bây giờ lại đã trở thành một vị khống chế phụ không thành truyền kỳ pháp sư. Đồng thời, Giỏi Sơ có thể khẳng định, coi như không dựa vào phụ không thành, Lý Tư thực lực cũng mạnh hơn hắn. Tương phản cực lớn so sánh, nhường Giỏi Sơ thật hơi xúc động. Bất quá, Giỏi Sơ ngược lại không phải bất mãn, trong lòng chỉ còn lại vui mừng. Đối với Giỏi Sơ tới nói, Lý Tư chính là hắn duy nhất văn bối. Lý Tư càng mạnh, Giỏi Sơ liền càng vui vẻ. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn màu đen vỡ vụn bảo thạch, cười đối Lý Tư nói ra, tâm ý ta nhận, tiểu Lý Tư. Bất quá lễ vật này cũng không cần. Giỏi Sơ nhìn xem cái kia thần chức mảnh vỡ, ánh mắt bên trong cũng không có cái gì không bỏ. Lấy thực lực ngươi bây giờ, khoảng cách đăng thần con đường cũng không xa. Cái này thần chức mảnh vỡ, ngươi cầm lấy đi chính mình dùng đi. So với ta cái lão nhân này dùng càng giá trị rồi sờ đại thúc, ngài còn trẻ đây. Lý Tư cười đối rồi sờ nói ra. Đừng nhìn hiện tại rồi sờ một bộ tuổi già bên ngoài, đây chẳng qua là lựa chọn của hắn thôi. Lấy rồi sờ tuổi tác, tại truyền kỳ bên trong tối đa cũng chỉ có thể coi là người trẻ tuổi. Thấy rồi sờ còn chuẩn bị nói cái gì, Lý Tư vội vàng nói, rồi sờ đại thúc, ngài trước đừng có gấp tự tuyệt. Cái này mai săn giết thần trước mảnh vỡ, cũng là ta lần này tại bên trong tiểu thế giới ngoại ý muốn lấy được. Ta đã cảm thụ qua, cái này cùng ta lựa chọn con đường cũng không tương thông, ngược lại là rất thích hợp ngài. Ta có ta mục tiêu của mình. Lý Tư nhìn xem Giọt Sở nghiêm túc nói ra. Ta còn có việc, liền đi trước. Lý Tư không đợi Giọt Sở phản ứng, liền trực tiếp thông qua không gian truyền tống rời đi. Ngươi Giọt Sở còn không nói thêm gì, Lý Tư liền biến mất. Ai Giọt Sở thở dài, lập tức đưa mắt nhìn sang trên bàn đá quý màu đen. Lý Tư thái độ kiên quyết như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem nó thu xuống. Đã như vậy, cái kia quay đầu bang Lý Tư đem lãnh địa của hắn coi chừng tốt là được. Bất quá cái này thần chức mảnh vỡ đúng là thích hợp hắn, nhưng làm như thế nào thu lại đâu? Rồi sơ lực chú ý toàn bộ đặt ở thần chức mảnh vỡ phía trên, liên thủ bên cạnh rượu ngon đều không để ý tới. Trở lại ma pháp công trong vườn, Lý Tư dựa vào trên ghế ngồi, đem săn giết thần chức mảnh vỡ đưa cho rồi sơ, là hắn khi lấy được cái này mai thần chức mảnh vỡ về sau, liền làm tốt quyết định. Săn giết thần chức mảnh vỡ, ngoại trừ nó bản thân thần chức cấp độ, cái khác đối Lý Tư đến nói không có cái gì hấp dẫn. Tại cầm tới săn giết thần chức mảnh vỡ về sau, Lý Tư cũng đơn giản nghiên cứu một lần. Bất quá tại bằng vào thần chức mảnh vỡ nắm giữ truyền kỳ lĩnh vực săn giết về sau, liền không có cái khác thu hoạch. Hoặc là nói, muốn tiến thêm một bước nắm giữ cái này mai thần chức mảnh vỡ sức mạnh, Lý Tư phải hao phí nhiều thời gian hơn. Không phải vậy, Lô ẩn cũng sẽ không tại hắn bên trong tiểu thế giới sắp xếp thời gian lâu như vậy. Đối với Lý Tư tới nói, thời gian của hắn càng thêm chân quý. Đem lại bộ phận tinh lực vùi đầu vào nắm giữ cái này mai thần chức mảnh vụ bên trên, thực lực tăng lên tốc độ ngược lại rất có thể không có hắn bình thường tăng lên nhanh. Hơn nữa cái này mai thần chức mảnh vỡ săn giết cũng xác thực rất thích hợp thân là truyền kỳ ẩn hình thích khách giỏi sở. Giỏi sở đối quan tâm của hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Coi như thần chức mảnh vỡ đối truyền kỳ tới nói lại chân quý, Lý Tư cũng sẽ không chút do dự đưa cho giỏi sở. Đồng dạng, nếu có thích hợp lý xạ và cả thần chức mảnh vỡ, Lý Tư cũng sẽ không do dự. Với hắn mà nói, đi thuộc về hắn tự thân con đường mới là trọng yếu nhất. Những này ngoại vật, với hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Lý Tư có tự tin, hắn tăng thực lực lên tốc độ vẫn hội viễn siêu tất cả mọi người mong muốn. Bất quá bây giờ Lý Tư mở ra hệ thống bảng, bắt đầu xem xét lên lần này tại lộ ẩn bên trong tiểu thế giới thu hoạch. Đinh, ngươi thành công đánh chết săn giết huyết lang lộ ẩn. Căn cứ tổn thương cống hiến, ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị 50 ước điểm. Thông qua chiến đấu kịch liệt, ngươi đánh bại săn giết huyết lang lộ ẩn hạn lúc khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu nhiệm vụ ban thưởng phán định. Phán định, đơn độc khiêu chiến. Phán định thất bại, ban thưởng trên phạm vi lớn hạ xuống. Phán định, toàn lực tác chiến. Phán định thành công, ban thưởng biên độ nhỏ lên cao. Phán định hoàn thành, nhiệm vụ độ hoàn thành 35 ban thưởng cấp cho chung ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị 35 ức. Ngươi thu hoạch được sở trường tịnh hóa sở trường khinh nhờn thắng tính. Ngươi thu hoạch được sự kiện quan trọng lộ ẩn tiểu thế giới biến đổi chi chiến. Ngươi thu hoạch được kỹ năng hiến tế nghi thức huyết đủ. Ngươi thành công đánh chết bán thần săn giết huyết lang lộ ẩn. Ngươi hoàn thành đặc thủ sự kiện quan trọng nhiệm vụ đồ thần người giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Trước mắt liền hoàn thành tình huống, đánh giết thần chi hóa thân, 1, 1 đánh giết bán thần, 1, 1 chương 755, 2, thần tổn thương chương 755, 2, thần tổn thương đánh giết thần linh, yếu ớt thần lực không, 1 đánh giết thần linh, nhược đẳng thần lực không, 1 đánh giết thần linh, trung đẳng thần lực không, 1 đánh giết thần linh, cường đại thần lực không, 1 đánh giết thần linh, vĩ đại thần lực không, 1 ban thưởng cấp cho chung. Ngươi thu hoạch được đặc thù sở trường thần tổn thương. Của sở trường của ngươi thu hoạch được tăng lên. Thần chi huyết sơ thần chi huyết trung. Hoặc, Lý Tư nhìn xem hệ thống bảng bên trên nhắc nhở, có chút ngoài ý muốn. Cũng không phải bởi vì những cái kia ban thưởng, mà là bởi vì hệ thống đem lộ ẩn huyết lang hóa thân nhận định là bán thần cấp độ tồn tại. Cho nên, hắn dùng ken phủ không thành đánh chết một cái bán thần. Bất quá đơn giản suy tư một lát, Lý Tư vẫn lắc đầu một cái. Dù là lộ ẩn huyết lang phân thân bởi vì săn giết thần chức mảnh vỡ tồn tại, miễn cưỡng bị tính làm bán thần. Nhưng trên thực tế, huyết lang lộ ẩn thực lực cũng không như bình thường bán thần cường giả. Bất quá hồi tưởng lại lúc ấy đối mặt huyết lang lộ ẩn gian nan, Lý Tư nghĩ đối phương xác thực khá cường đại. Chỉ ít, Lý Tư không thể chiến thắng đối phương nắm chắc. Hoặc là nói, Lý Tư có thể chống đỡ tiếp đều rất khó khăn. Mặc dù thông qua tịnh hóa thần thuật chiếm cứ trình độ nhất định ưu thế, nhưng huyết lang sức mạnh thật sự là quá mức cường đại, Lý Tư cũng không thể hữu hiệu suy yếu lực lượng của đối phương. Nếu như không phải ken phủ không thành, Lý Tư thật cầm huyết lang lộ ẩn không có cách nào. Đương nhiên, kết cục sau cùng đã chứng minh ken phủ không thành cường đại. Bất quá cũng làm cho Lý Tư lấy được ban thưởng thấp xuống không ít. Bất quá, coi như thế, Lý Tư cầm tới tay ban thưởng vẫn là tương đối phong phú. Có thể cầm tới, tổng so với không có cái gì cường. Lý Tư tiếp tục xem xét lên tin tức cặn kẽ tới. Sở trường tịnh hóa sở trường, ngươi tịnh hóa loại kỹ năng hiệu quả lên cao, kỹ năng đẳng cấp 2, có thể đột phá hạn mức cao nhất, sở trường khinh nhờn kháng tính, giảm xuống ngươi nhận đến nguồn gốc từ hỗn loạn trận doanh thần tính sinh vật tinh thần ô nhiễm, cũng cường hóa tinh thần của ngươi kháng tính sự kiện quan trọng lộ ẩn tiểu thế giới biến đổi chi chiến, ngươi cho bị lộ ẩn huyết tinh thống trị mấy trăm năm tiểu thế giới mang đến biến hóa mới, hô hấp đến tự do. Không khí đám người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Ban thưởng, quốc gia truyền kỳ độ 1 kỹ năng hiến tế nghi thức huyết nục, hướng một số thần linh hiến tế huyết nục, cũng thu hoạch được ban cho đặc thù nghi thức sở trưởng thần tổn thương, hướng thần linh vung vẩy chống lại chi kiếm, mang cho hắn nhóm khó mà quên được đau sót. Ban thưởng, đối thần tính sinh vật tạo thành tổn thương tăng lên 10 sở trường thần chi huyết trùng, thần linh chạy xuống cuối cùng mạt chi huyết, đem đúc liền thuộc về ngươi vĩ đại thần tọa. Tất cả thuộc tính 15, mặc dù bởi vì không phải tự tay đánh chết huyết lang lộ ẩn, ban thưởng thấp xuống rất nhiều, nhưng cái này cũng còn tính là có thể tiếp nhận. Tinh hóa sở trường khinh nhuần kháng tính hai cái này sở trường hiệu quả cũng không tính quá cường đại, nhưng là cũng là tương đối thực dụng sở trường. Sự kiện quan trọng lộ ẩn tiểu thế giới biến đổi chi chiến làm theo thông lệ, không có gì đặc sắc. Kỹ năng hiến tế nghi thức huyết đục rất có thể chính là lộ ẩn sử dụng đại đi săn nghi thức. Lý Tư mặc dù không dùng được, nhưng cũng có thể nhường hắn đối tà thần tín đồ thủ đoạn càng hiểu hơn. Về phần cái cuối cùng, đối Lý Tư tới nói lại là một kinh hỉ. Khi lấy được đồ thần người đặc thù sự kiện quan trọng nhiệm vụ về sau, Lý Tư còn muốn lấy nhiệm vụ này nghĩ phải hoàn thành, không biết muốn đợi bao lâu. Ai biết đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Ban thưởng cũng quả thật không tệ. Không chỉ có thu được mới sở trường thần tổn thương liền trước đó sở trường thần chi huyết cũng thay đổi mạnh hơn. Thần tổn thương sở trường đối với hiện tại Lý Tư tới nói, khả năng không có tác dụng quá lớn, nhưng là thật tương lai đều có thể. Theo Lý Tư thực lực tăng lên, sớm muộn sẽ đối mặt mạnh hơn đối thủ. Thần tính sinh vật, lệ như thần linh hóa thân, bán thần thậm chí thần linh cấp độ tồn tại, Lý Tư đều sớm muộn sẽ đối mặt. Dưới loại tình huống này, diện tích che phủ rất rộng thần tổn thương liền có thể tạo được tác dụng rất lớn. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Lý Tư đối hoàn thành đồ thần người đến tiếp sau giai đoạn nhiệm vụ ban thưởng càng thêm tò mò. Thu hoạch rất tốt. Lý Tư hài lòng gật đầu. Ngoại trừ ban thưởng bên ngoài, Lý Tư lần này sở tác sở vi đầy đủ lộ ẩn khó chịu rất lâu. Cái này đầy đủ nhường Lý Tư hài lòng. Ân, còn lại liền không nóng nảy. Nhìn xem chư thần giáo hội và tà thần tín đồ ở giữa tranh đấu tình huống lại nói. Tại có như thế đại ưu thế tình huống dưới, nếu như chư thần giáo hội còn không chiếm được thượng phong, cái này coi như quá kéo. Gió rít tiểu thế giới, đây là một cái bị suy vong chi thần khắp Tony Á thật sâu bao phủ tiểu thế giới. Sinh sống con người ở chỗ này đều là vị này vô tình thần chỉ thành kính tín đồ. Tại cái này bị tuyệt vọng cùng khô héo khí tức tràn ngập thế giới bên trong, bầu trời tựa hồ vĩnh viễn bị một tầng nặng nề mây đen chỗ che đậy, ánh nắng không thể nào xuyên thấu, đại địa cũng bởi vậy đã mất đi ngày xưa ấm áp cùng sức sống. Bốn phía có thể thấy được là khô mục cây cối cùng tàn lũi hoa cỏ, bọn chúng vô lực nói thế giới này vô tận bi ai. Tại bên trong thế giới nhỏ này, thời gian phảng phất trì trệ không tiến, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời ngột ngạt cùng kiềm chế. Suy vong chi lực lượng của thần ở khắp mọi nơi, nó giống như là một cái bàn tay vô hình, chăm chú giữ lại trên vùng đất này toàn bộ sinh linh cổ họng. Mọi người ở chỗ này sinh hoạt, lại phảng phất chỉ là tại kéo dài hơi tàn, trong ánh mắt của bọn hắn đã mất đi quan mang, chỉ còn lại có đối thần linh vô tận kính sợ cùng khẩn cầu. Gió rít tiểu thế giới cảnh sắc, không một không lộ ra lấy suy bại cùng hoang vu. Dòng sông khô cạn, chỉ còn lại có từng đạo khô nứt lòng sông, phảng phất như nói nguồn nước chết đi thống khổ. Dãy núi ở giữa, sẽ không còn được gặp lại ngày xưa xanh đúng tươi tốt, thay vào đó là chuỗi lùi nham thạch cùng trần chuỗi đất vàng. Nhưng mà, cho dù là ở vào tình thế như vậy, gió rít tiểu thế giới đám người y nguyên kiên thủ tín ngưỡng của bọn họ. Bọn hắn tin tưởng, suy vong chi thần không chỉ là mang đến hủy diệt cùng tuyệt vọng, càng là tại khảo nghiệm ý chí của bọn hắn cùng quyết tâm. Bọn hắn mỗi ngày thành kính cầu nguyện, hy vọng thông qua tín ngưỡng của mình cùng cố gắng, có thể thu hoạch được thần linh che chở cùng chỉ dẫn, tại mảnh này suy bại thổ địa bên trên tìm kiếm được một tia sinh cơ cùng hy vọng. Mà bây giờ, biến hóa mới đột nhiên giáng lâm tòa này tiểu thế giới. Tại do rít tiểu thế giới cái kia mênh mông mà u ám chân trời dưới, một trận liên quan đến tín ngưỡng chiến tranh chính lặng yên trình diễn. Chư thần giáo hội thần chức đám người người khoác lóng lánh thánh khiết quang mang áo giáp, cầm trong tay ẩn chứa thần thánh sức mạnh vũ khí. Bọn hắn đứng thẳng đến kiên cố, ánh mắt bên trong để lộ ra đối chính nghĩa kiên định cùng không sợ. Mà bọn hắn đối mặt thì là tà thần các tín đồ, bọn hắn thân hình bặm mẻo, khuôn mặt dữ tợn. Trên thân quấn quanh lấy quỷ dị hắc khí, phản phất là từ trong thâm viên leo ra ác quỷ, ý đồ đem mảnh đất này kéo vào bóng tối vô tận. Thần chức đám người hiển nhiên đối trận chiến đấu này làm đầy đủ chuẩn bị. Làm tà thần các tín đồ phát hiện cũng bước vào mảnh này bị lực lượng thần thánh bao phủ thổ địa lúc, liền đã rơi vào thần chức đám người tỉ mỉ bệnh la trong lưới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, thần chức đám người cấp tốc triển khai thế công. Bọn hắn phân công minh xác, phối hợp ăn ý, có phụ trách chính diện nên địch, lấy cường đại thần lực đánh lui địch nhân công kích, có thì tiềm phục tại chỗ tối, lợi dụng mũi tên cùng pháp thuật cho địch nhân đả kích chí mạng. Mà suy vong chi thần các tín đồ mặc dù số lượng phần đông, nhưng ở thần chức đám người tình chuẩn đả kích xuống, rất nhanh liền lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Chỉ thấy một vị người mặc ngân bạch áo giáp thần chức người, cầm trong tay một thanh lóng lánh lôi điện ánh sáng trường kiếm, thân hình hắn mạnh mẽ, giống như là một tia chớp qua lại bên trong chiến trường. Mỗi khi hắn huy kiếm chém xuống, liền có tà thần tín đồ ứng thanh na xuống, lôi điện chi lực trên người bọn hắn nổ tung, tách ra tia lửa chói mắt. Mà một số khác thần chức người thì cầm trong tay từng quyển tản ra ấm áp quang mang thánh điện, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo thần thánh cầu nguyện âm thanh vang lên, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống từng đạo hừng hực của sáng, đem những cái kia ý đồ đến gần tà thần tín đồ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Gió rít bên trong tiểu thế giới tranh đấu vừa mới bắt đầu. Đấu chương xong, chương 756-1, gió rít tiểu thế giới chiến đấu chương 756-1, gió rít tiểu thế giới chiến đấu gió rít tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới cái kia phiến bị chiến hỏa cùng mù mịt bao phủ rộng lớn trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Thánh võ sĩ Oliver tựa như trong chiến trường một tòa nguy nga đang tháp, sừng sững tại hỗn loạn cùng hắc ám xen lẫn trong chiến trường. Thân ảnh của hắn bị một tầng sáng chói mà thánh khiết thần hy thánh quang bao phủ, quang mang kia nhu hòa rồi lại tràn ngập sức mạnh, phản phất là đến từ thần linh thẩm phán chi quang, đem chúng quanh hắc ám cùng tà ác xua tan. Oliver trong tay chặt nắm lấy một thanh tản ra thần thánh khí tức trường kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên thần hy ánh sáng màu vàng nóng. Trường kiếm mỗi một lần vung vẩy đều mang theo chói mắt quang hồ, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, mang theo vô kiên bất tồi sức mạnh. Oliver ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, chém về phía trước mặt tà thần tín đồ công kích không có chút nào nương tay. Thân là ánh quang thành thần hy đại giáo đường thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất một vị, hắn một mực đi theo thánh quang mọ dị sở đại chủ giáo bên người, tiếp nhận vị này truyền kỳ mục sư chỉ đạo. Lúc đó nằm không thành thuộc hắn tại mọ dị sở chỉ đạo dưới, từng bước trưởng thành lên. Rất nhanh, tại đột phá trở thành hoàng kim giai về sau, hắn cũng đã trở thành ánh quang thành thánh kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Lần này tập kích thờ phụng suy vong chi thần các tín đồ khống chế tiểu thế giới, chư thần giáo hội bên này chủ lực chính là thần hy giáo hội. Oliver nhìn lên trước mặt nhìn như cương đại, thủ đoạn quỷ dị tà thần tín đồ, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đã từng thấy qua Lý Tư hắn, rất nhanh liền bị Lý Tư khuất phục. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tư thời điểm, hắn vẫn là một tên bạch ngân giai pháp sư. Ngoại trừ thoạt nhìn như là một cái quý tộc pháp sư, Oliver không có quá mức ấn tượng khắc sâu. Cũng không biết vì cái gì, về sau mọ dịt sở đại nhân hội coi trọng như vậy hắn. Bất quá, mặc dù như thế, Oliver cũng không có sinh lòng ghen ghét. Với hắn mà nói, mọ dịt sở đại nhân làm như thế, khẳng định có lo nghĩ của hắn tại. Đây không phải bọn hắn có thể chất vấn sự tình. Đương nhiên rất nhanh, Lý Tư biểu hiện liền để ánh quang thành tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đã từng giới quý tộc bên trong tiểu trong suốt, không biết vì cái gì đột nhiên đạt được quốc vương bệ hạ coi trọng, trở thành phán quyết chi viêm đệ tử Lý Tư, tất cả mọi người minh bạch hắn tương lai chính là phổ sở vương quốc đại nhân vật. Nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, còn cũng không lâu lắm, liền được vị này thành tiểu truyền kỳ tin tức. Chơi ạ, toàn bộ ánh quang thành mới một vị truyền kỳ, Ken gia tộc tiểu tử kia vậy mà liền như thế trở thành vị thứ hai rồi. Với tư cách thần hy giáo hội thành viên, Oliver biết càng nhiều tình huống, biết được vị này không chỉ có trở thành truyền kỳ, càng là trở thành thế giới thụ ít dạ xì hiệu với người. Cái này một thân phận đủ để cho chư thần giáo hội coi trọng Lý Tư tồn tại. Cho nên, Lý Tư tồn tại cũng bỏ đi Oliver trong lòng một chút kiêu ngạo và tự mãn. Hắn biết, và thiên tài chân chính so ra, hắn còn kém rất xa. Oliver đem Lý Tư với tư cách hắn cố gắng mục tiêu, một mực tại yên lặng cố gắng. Dần dần, Oliver cố gắng cũng đã nhận được dạy trong hội những người khác tán thành. Giống như là hiện tại Oliver dẫn đầu dưới, ánh quang giáo hội thần chức đám người hướng về suy vong chi thần các tín đồ khởi xướng trùng kích. Sau lưng Oliver, đồng dạng thân mang thần thánh áo giáp, cầm trong tay thánh khí thần chức đám người chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Trước đó, tà thần các tín đồ tại thần hy giáo hội đột nhiên xuất hiện tập kích trung bị thương nặng, nhưng bọn hắn tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, nương tựa theo đối tà thần cùng nhiệt tín ngưỡng, miễn cưỡng tổ chức lên phản công. Có thể đến nơi đây người, cũng đều là tà thần tín đồ trung tinh nhuệ. Bọn hắn như là mãnh liệt như thủy triều, từ bốn phương tám hướng vào tới, trong miệng phát ra bén nhọn mà chói tai tiếng gào thét, vũ khí trong tay lóe ra mở nhạt tu quang, ý đồ đem thần chức đám người đuổi ra tiểu thế giới. Thấy thế, Oliver nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông vào tà thần tín đồ trận doanh. Trường kiếm của hắn như dao long xuất hải, mỗi một lần vung chặt đều có thể tinh chuẩn mệnh trung địch nhân yếu hại. Một tên tà thần tín đồ cơ to lớn lang nha động, hướng phía Oliver hung hăng đập tới. Oliver nghiêng người lóe lên, đồng thời trường kiếm trong tay thuận thế bung lên. Một đạo thánh quang kiếm khí trong nháy mắt đem lang nha động chặt đứt, kiếm khí dư thế không giảm, trực tiếp đem tên kia tà thần tín đồ chém làm hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, nhưng Oliver trên thân nhưng không có nhiễm một tia ô uế, cái kia thánh khiết quang mang phảng phất là một đạo vô hình hộ thuẫn, đem hết thảy tà ác đều ngăn cản ở ngoài. Tà thần các tín đồ thấy thế, nhao nhao xuống lại tới, ý đồ lấy số lượng ưu thế áp chế Oliver. Nhưng mà, Oliver không hề sợ hãi, thân hình của hắn trong đám người linh hoạt xuyên thẳng qua, trên trường kiếm dưới tung bay, chỗ đến, tà thần các tín đồ nhao nhao ngã xuống đất. Hắn mỗi một lần công kích đều nương theo lấy thần hy thánh quang lập lòe, quang mang kia như là ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt lấy tà thần các tín đồ thân thể và linh hồn. Tại Oliver dẫn đầu dưới, thần chức đám người chặt chẽ phối hợp, tạo thành một cái hoàn mỹ chiến đấu trận hình. Các mục sư đứng ở phía sau, vì phía trước các chiến sĩ thi triển chữa trị và chúc phúc pháp thuật, để bọn hắn trong chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì lấy tràn đầy đấu trí và lực chiến đấu mạnh mẽ. Các thánh kỵ sĩ thì cùng Oliver kề vai chiến đấu, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, cùng tà thần các tín đồ triển khai cận thân bắt đầu, mỗi một lần va chạm đều bắn ra tia lửa chói mắt. Tà thần các tín đồ phản công tại thần chức đám người mật thiết phối hợp xuống dần dần đã mất đi uy lực, bọn hắn bắt đầu liên tục bại lui. Trong ánh mắt của bọn hắn bắt đầu để lộ ra hoảng sợ và tuyệt vọng, nguyên bản cùng nhiệt tín ngưỡng tại thời khắc này cũng xuất hiện dao động. Oliver nhìn đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, dẫn theo thần chức đám người phát khởi công kích. Tại do giết tiểu thế giới cái kia phiến cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường, khói lượn như dữ tận như cự thú tùy ý lan lộn, đem bầu trời đều nhuộm thành u ám sát thái. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, vũ khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc chiến tranh tàn khốc bi ca. Ngay tại Oliver bọn người khởi xướng công kích thời điểm, mấy chục đạo thân ảnh tựa như tia chớp hướng phía tà thần các tín đồ vào tới. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền xông vào địch đàn bên trong. Những này thân ảnh không có mặc bất luận cái gì trang bị, trên thân chỉ có đơn giản quần áo. Công kích quá trình bên trong để lộ ra một loại kiên định mà quyết tuyệt qua mang, phản phất đã sớm đem sinh tử không để ý, tà thần các tín đồ bị bất thình lình đột kích làm cho có chút trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, nhao nhao cơ vũ khí trong tay, hướng phía những này thân ảnh hung hăng đâm tới. Vũ khí dễ dàng xuyên thấu thân thể của bọn hắn, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Nhưng mà, những này thân ảnh nhưng không có phát ra cái gì tiếng kêu thống khổ, cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác, chỉ là đứng bình tĩnh tại tà thần tín đồ dày đặc nhất địa phương, tùy ý vũ khí tại trong thân thể của mình tứ ngược. Tà thần các tín đồ chú ý tới những người này trên mặt toát ra nụ cười quỷ dị.